Chương 194, mời quân chịu chết, đồ sát bắt đầu. Chương 194, mời quân chịu chết, đồ sát bắt đầu. Nghe sau lưng chuyển đến hoan thanh tiếu ngữ bên trong, Trương Lương cố nén lửa giận trong lòng, cố gắng giả trang ra một bộ biểu tình bình tĩnh đến. Sắp bị tức nổ, Trương Lương đem những này khăn vàng cao tầng mang đến một chỗ vắng vẻ trong rừng rậm, nơi đây cách đại bộ đội có ít nhất 3 năm dặm xa, muốn làm những gì rất là thuận tiện. Như thế chôn xương nơi đến tốt đẹp. Hoàng Trung thấy sau thầm nghĩ, không cần đi, chính là ở đây liền có thể. Trương Lương lên tiếng nói, người công tướng quân, đại hiền lương sư có gì chỉ thị? Nóng lòng biểu hiện doanh quan liền vội vàng hỏi, người công tướng quân, ngài chỉ cần phân phó chính là. Không sai, chúng ta nhất định sẽ tận dụng hết khả năng làm tốt việc này. Tuy là núi đao biển lửa, phàm là nhíu mày liền không phải hảo hán. Doanh quan môn mồm năm miệng mười biểu lấy trung tâm, dường như từng cái đều có bản sơn đảo hải chi năng. Trương Lương lại là càng nghe càng tức giận. Một chốc lát này kêu càng vui mừng liền càng có thể là phản đồ. Nhìn lấy bọn hắn trên nhảy dưới tránh, Trương Lương không khí mới là lạ. Ở đây hơi dừng, đợi chút nữa ta tuyên bố chuyện gì. Nghĩ xong, Trương Lương nói rằng, văn môn chúng cử xoáy cùng doanh quan hai mặt nhìn nhau, cái này đều đi vào bốn bề vắng lặng chỗ, thế nào còn phải đợi một chút? Nên muốn biện pháp gì bắt được phản đồ đến đâu? Trương Lương nghĩ thầm. Đúng lúc này, Triệu Vân xách ngược long gan lượng ngân thương đi lên phía trước, miệng quát, đại hiền lương sư có lệnh. Nghe xong lời này, ở đây tất cả mọi người mộng, ngay cả Trương Lương cũng là lơ ngơ. Huynh trưởng ta có lệnh vì sao không còn sớm nói? Trương Lương nghi ngờ nói, đại hiền lương sư, mời chư quân chịu chết. Triệu Vân dùng bình thản ngữ khí nói vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói, thằng ngại danh chỗ này dám cho sủa. Chưa ý thức được chuyện tính nghiêm trọng, thanh lưu sừng chỉ vào Triệu Vân mắng. Triệu Vân lại là ngay cả lời đều chẳng muốn nói, tiến lên một thương liền đem nó đâm ngã xuống đất. Cùng lúc đó, cách Trương Lương xa mấy bước, Hoàng Trung phi thân hướng về phía trước, Tề Phượng Triều Dương đao tại từng tiếng kinh hô bên trong bổ về phía Trương Lương cổ. Triệu Vân lời nói cùng động tác trực tiếp đem Trương Lương CPU cho làm mất đi, con dao đòi mạng càng ngày càng gần, nhưng Trương Lương lại vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Người công tướng quân coi chừng. Một doanh quan thấy thế tranh thủ thời gian túm Trương Lương một thanh. Cái này là vì sao? Vì sao a? Lấy lại tinh thần, Trương Lương giận không tìm được gầm thét lên. Nhưng trả lời hắn cũng không phải là lời nói, mà là hàn mang lấp lóe Tề Phượng Triều Dương đao. Trương Lương liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị Hoàng Trung một đao đoạn làm hai đoạn. Còn có dư ôn máu tươi cùng chân nhắn nội tạm trôi đầy đất, sao một cái thảm chưa đến. Thấy Trương Lương chặt đầu, Mạnh Củng, Trần Áo nhị tướng cũng là cầm súng đè lên, phân biệt chạy về phía Trương Lưu Giác cùng Trừ Phi Yến. Hoàng Trung không có lại tiếp tục tiến công, mà là đem Tề Phượng Triều Dương đao cắm trên mặt đất, cầm trong tay trường cùng chú ý chiến cuộc. Cung huyền đã bị giữ chặt, mũi tên dương cung mà không phát, một khi rời dây cung liền sẽ trở thành đùa đòi mạng. Vì phòng ngừa phản đồ chạy thoát, Trương Giác cố ý ở trong thư giao phó không được cưỡi ngựa, đã bị giao động quẻ Trương Lương tất nhiên là nói gì nghe nấy. Cho nên mọi người đều là đi bộ mà đến, trước mắt cái này chiếm cứ tự nhiên liền không tồn tại mã chiến nói chuyện. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Trương Lưu Giác vung đao chống đỡ, miệng quát. Hoàng Tuyền Lộ bên trên gặp mặt sẽ hiểu. Mạnh Củng khép cười một tiếng, thay đổi đầu thương lại lần nữa đâm về Trương Lưu Giác. Lúc trước kia cứu được Trương Lương một mạng, doanh quan ý đồ lập lại chiêu cũ, nhưng Mạnh Củng sớm có phòng bị, trực tiếp lại là một thương đâm vào trái tim của hắn chỗ. A! Nương theo lấy tiếng gào đau đớn, cái này doanh quan trước ngực máu chảy ồ ạt. Chờ Mạnh Củng rút ra thái ớt ly hỏa thương, này doanh quan thẳng tắp ngã trên mặt đất, sinh cơ mất hết. Mượn cơ hội này, Trương Lưu Giác đội vàng lui lại, cùng Mạnh Củng kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn. Cùng lúc đó, Trần Áo cùng Trừ Phi Yến hai người thương đến đao hướng, chém giết say sưa. Trần Áo thương pháp hơn người, nhưng Trừ Phi Yến cũng không phải ăn cơm khô. Trong thời gian ngắn Trần Đáo muốn cầm xuống đối thủ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Triệu Vân thì là nâng thương tùy ý tàn sát lấy loạn cả một đoàn khăn vàng cừ xoáy cùng doanh quan môn, như thế mất một lúc, chết tại long gan lượng ngân thương dưới đã có mấy người. Mặc dù ở đây đa số khăn vàng vẫn không biết rõ chuyện tại sao lại phát triển cái này dạng này, nhưng bọn hắn cho dù là đần cũng phải biết trước người người là địch không phải bạn. Nghĩ rõ ràng đạo lý này sau, khăn vàng doanh quan cùng các bộ cừ xoáy nhóm bắt đầu vung vẩy binh khí phản kháng. Dưới mắt không ai nghĩ đến chạy trốn, theo bọn hắn nghĩ địch nhân chỉ có 4 cái, bình quân 7-8 người đánh một cái. Cái này sóng phi long cưới mặt tùy tiện đánh a, vạn nhất có thể bắt giữ cái kia dùng đao hắn tử, đại hiền lương sư tất có hậu thưởng. Ông như thế ý nghĩ khăn vàng không phải số ít, ai còn không có một bước lên trời mộng tưởng đâu. Kết quả là hơn 10 tên khăn vàng khí thế hung hăng mang theo binh khí thẳng đến Hoàng Trung. Hoàng Trung thấy sau cười lạnh liên tục, rút đao cong cung chạy về phía tiến đến. Chỉ thấy Tề Phượng Triều Dương đao giữa trời gào thét vung mạnh ra, đột nhiên hướng phía một gã doanh quan bổ tới. Cái này khăn vàng doanh quan theo bản năng nhất thương đó nữa, nhưng lại bị Hoàng Trung liền người mang thương đoạn làm hai đoạn. Nhiệt huyết tung tóe một thân, Hoàng Trung không hề hay biết, mang theo chiến đao tiếp tục hướng phía trước. Nạp mạng đi. Cừ xoáy gốm thăng hét lớn một tiếng, vung đẩy song đao thẳng đến Hoàng Trung. Đợi cho phụ cận, gốm thăng thả người nhảy lên, sử một chiêu song long xuất thủy, song đao lăng không mà đến, đột nhiên đánh út về phía Hoàng Trung. Hoàng Trung không chút hoang mang, nghiêng bổ ra một đao. Tề Phượng Triều Dương đao phát sau mà đến trước, góc độ xảo trá thẳng đến gốm thăng ngực bụng mà đi. Một đao kia từ dưới lên trên sách ngược chém vào mà đến, nếu như thật bị hắn chém trúng, gốm thăng tất nhiên chạy không khỏi khai tràng phá bụng kết cục. Còn ở giữa không trung gốm thăng sắc mặt cấp biến, mong muốn thay đổi thân hình nhưng lại không cách nào làm được, cuối cùng chỉ có thể gửi hy vọng ở hắn có thể trước một bước ném lăn địch tướng. Nhưng không như mong muốn, Tề Phượng Triều Dương đao không trở ngại chút nào phá vỡ hắn áo giáp, đem hắn từ đó đoạn làm hai đoạn. Này tặc lợi hại, sóng vai bên trên. Thấy gốm thăng liền vừa đối mặt đều không đi qua, cừ xoáy Hoàng Long hét to nói. Vừa dứt tiếng, mấy tên khăn vàng doanh quan cùng lên một loạt trước vây công Hoàng Trung. Thấy thế Hoàng Trung sắc mặt không thay đổi, Tề Phượng Triều Dương đao liên tiếp vung ra, đại sát tứ phương. Tề Phượng Triều Dương đao vung vẩy ở giữa, chỉ thấy đao quang lấp lóe, tiếng gió rít gào không dứt. Nương theo lấy vẩy ra huyết dịch, tiến lên doanh quan một cái tiếp một cái ngã xuống đất. Thấy thế Hoàng Long cũng luống cuống, cái này không phải người a? Cái này mẹ nó rõ ràng là sát thần a. Hoàng Long không ngừng kêu khổ, không hề nghĩ ngợi trực tiếp lòng bàn chân bôi dầu chuẩn đi. Hoàng Trung thấy sau bước nhanh về phía trước, một đao đem Hoàng Long chặt té xuống đất. Nay ta không phải sức người có thể địch, nhanh rút lui. Mắt thấy Hoàng Long, cử soái Lưu Thạch đội la lên. Đi mau đi mau. Dẫn đầu mà hai cái cử soái vừa chết vừa trốn, khăn vàng doanh quan môn đội vàng hướng về sau thối lui. Hoàng Trung không nhanh không chậm cùng tại phía sau, một đao một cái tiểu bằng hữu, như là chém dưa thái rau giống như dễ dàng. Thất phu khinh người quá đáng. Thấy đồng bạn nguyên một đám ngã xuống đất, một gã doanh quan quay người phản công. Hoàng Trung thấy sau tiện tay bổ ra một đao, Tê Phượng Triều Dương đao hóa thành một đạo thiểm điện đột nhiên chạy về phía người này. Nương theo lấy hàn mang hiện lên, trên mặt đất lại nhiều một bộ không đầu thi thể. Thống khoái. Cuộc chiến này đánh quả thật là thống khoái. Toàn thân đẫm máu Hoàng Trung ngửa mặt lên trời cười to nói. Chương 195, tình thế chắc chắn phải chết, Vân Muội loạn giết chương 195, tình thế chắc chắn phải chết, Vân Muội loạn giết theo Trương Lương cùng mấy tên cử soái chết, ở đây khăn vàng cử soái cùng doanh quan lập tức loạn tung tung kéo. Có người muốn chạy trốn, có người muốn chiến, nhưng Triệu Vân cùng Hoàng Trung dũng mãnh rất nhanh liền để bọn hắn bỏ đi chiến đấu suy nghĩ. Đáng thương Trương Lương thẳng đến thân tử đạo tiêu đều không có minh bạch vì sao hắn huynh trưởng phái tới Tâm Phúc sẽ đột nhiên gây khó khăn, tập sát với hắn. Thấy Lưu Thạch bước đi như bay càng chạy càng xa, Hoàng Trung liền gỡ xuống trường cung siết trong tay. Song phương cách xa nhau không đến trăm bước, Hoàng Trung theo trong túi đựng tên lấy ra mũi tên khoác lên trên cung. Siêu. Mũi tên gào thét mà ra, giống như tuần hành đạn đạo đồng dạng, tinh chuẩn không sai bắn trúng mục tiêu. Một tiễn này tự Lưu Thạch hậu tâm bắn vào, lúc trước ngực xuyên ra, tiện thể còn bắn ngã một cái thẳng xui xẻo. Lưu Thạch miệng mũi bầm máu, lảo đảo ngã xuống đất, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, mắt thấy là không sống nổi. Một cái khác bị ngộ thương thẳng xui xẻo cũng là không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bị xuất tại trên ông, muốn chạy trốn mệnh cũng không phải gì đó chuyện dễ. Hoàng Trung nhanh chân đổi về phía trước, một đao chặt xuống thẳng xuôi sẹo này thủ cấp. Hoàng Trung chiêu này cung kéo như trăng tròn, tiễn phát dường như lưu tinh khiến cho chúng khăn vàng hai mặt nhìn nhau, đánh lại đánh không lại, trốn sẽ bị bắn giết, cái này mẹ nó thuần tử của ta. Nhưng vô luận như thế nào cũng không thể ngồi chờ chết, ai lại sẽ nguyện ý chờ chết? Bởi vậy những này khăn vàng bắt đầu chia đầu chạy trốn, hy vọng có thể chạy thoát. Thấy sau Hoàng Trung suy cười một tiếng, ba mũi tên bị gác ở cung huyền bên trên. Chỉ nghe cung huyền rung động, ba tên khăn vàng doanh quan đứng thanh ngã trên mặt đất. Nương theo lấy cung huyền vù vù âm thanh, Hoàng Trung cầm trong tay trường cung, đánh nát bọn hắn chạy trốn mộng tưởng. Mũi tên bắn ra, chắc chắn sẽ có một gã khăn vàng ứng thanh ngã xuống đất, có khi thậm chí sẽ bắn thủng hai ba tên. Thời gian qua một lát, hơn 10 tên khăn vàng toàn bộ ngã xuống đất, miệng mũi bọt máu hoặc bỏ mình hoặc sắp chết. Thấy chiến quả này, cầm trong tay cung cứng, eo đeo túi đựng tên Hoàng Trung hài lòng cười một tiếng. Gió nhẹ từ đến, Hoàng Trung giới hàm sợi râu tùy theo phiêu động, treo ở bên trên huyết châu giọt rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Mạnh cùng Ung Thương tấn công mạnh Trương Lưu Giác, Trương Lưu Giác chống đỡ không được, đội vàng cứ gọi tới mấy cái doanh quan hợp công Mạnh cùng. Trần Đáo còn tại kịch chiến trừ phi yến, hai người thương đến đao hướng, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Cầm trong tay long gan lượng ngân thương Triệu Vân hơi có chút mười bước giết một người khí khái, đi bộ nhàn nhã hắn tựa như đi tại nhà mình trong hoa viên. Đóa đóa thương mang nở rộ ở giữa, một cái tiếp một cái khăn vàng bị đâm trúng yếu hại kêu rên ngã xuống đất. Chiến đến hiện tại, ôm lấy may mắn tâm lý khăn vàng cơ hồ bị tứ tướng cho giết sạch. Ngẫu nhiên có như vậy một hai đầu cá lọt lưới, cũng là khó thoát Hoàng Trung trong tay trường cung. Rơi vào đường cùng, ở đây khăn vàng đành phải lựa chọn tử chiến, chỉ có như vậy mới có thể chiếm được một chút hy vọng sống. Tại Triệu Vân chờ đem tắt chiến thời điểm, Liêu Đông quân cùng Bắc quân Ngũ Hiệu đang theo lấy di chuyển nhanh chóng lấy. Chờ Triệu Vân bọn hắn giết hết địch tướng, liền giờ đến phiên các bộ binh mã long lại lên trận thu thập tàn cuộc. Đến lúc đó Trương Lương cùng một đám cử soái doanh quan tất cả đều trận đấu, chỉ cần hơi thi thủ đoạn liền có thể không đánh mà thắng kết thúc trận chiến đấu này. Phải chăng bị khăn vàng trinh sát phát hiện đã không quan trọng, không có chủ tướng mệnh lệnh, cộng thêm địch tình không rõ, nguyên liệu chờ khăn vàng dám chủ động xuất kích mới là lạ. Còn nữa nói giả hủ cũng không nghĩ đến dùng 3 vạn người vây quanh nhiều đến hơn 10 vạn khăn vàng, bọn hắn chỉ cần thủ ở ngoại vi liền có thể. Tại cái này 3 vạn người ở trong, có quá nửa binh sĩ đều người đeo cung nỏ, xoài bước túi đựng tên. Dưới mắt loại tình huống này, cường cung ngạnh nỏ mới là lớn nhất lực uy hiếp vũ khí. Chuyên bản tướng chi lệnh, các bộ ở ngoại vi xa xa treo liền có thể, cái nào khăn vàng muốn trốn, trực tiếp bắn giết chi. Dẫn đội Trương Liêu hạ lệnh. Nặng. Lính liên lạc nhóm cùng kêu lên đáp. Cổ đại không có đối giảng, không có loa phóng thanh, chủ tướng coi như giọng lại lớn cũng không cách nào dựa vào sức một mình gọi tất cả mọi người có thể nghe rõ hắn nói là cái gì. Chớ có nói là Trương Liêu, chính là kèm theo máy biến điện năng thành âm thanh Trương Phi cũng không được. Bởi vậy tại chủ tướng sau khi ra lệnh, lính liên lạc nhóm liền sẽ chia ra đem mệnh lệnh truyền đạt cho các doanh quan. Doanh quan tuân lệnh lại theo thứ tự hướng xuống truyền đạt, dạng này các binh sĩ mới có thể biết chủ tướng hạ đạt cái gì mệnh lệnh. Trừ bỏ hai quân đối chọi chờ cực tình huống đặc biệt, trên cơ bản song phương trực tiếp đối thoại đều không cách nào thực hiện. Kim điện dưới thềm thường cách một đoạn liền sẽ có tên thái giám đứng tại kia, những này thái giám cũng không phải là bài trí, mà là dùng để sung làm truyền lời ống. Có tin tức gì cần phải bẩm báo cho hoàng đế, theo cửa cung thái giám bắt đầu hô, một mực thét lên kim trước cửa điện mới thôi. Cho nên phim truyền hình bên trong nghe được tuyên thủy thủy ai yết kiến sẽ lặp lại rất nhiều lần, đây cũng không phải là tiếng vang, mà là bọn thái giám từng lần một kêu đi ra. Xét về chính văn, lần này hành động Lưu Dụng, Trương Liêu, Cao Thuận, Tô Liệt tứ tướng các lính một bộ, ở riêng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, Giả Hủ thì là mang theo quận binh phụ trách lưu thủ, dù sao trong doanh còn có không ít tại Thường Sơn bắt khăn vàng tù binh, không ai nhìn xem khẳng định không được. Lần này nhiệm vụ tính không được gian khổ, thậm chí có chút đơn giản, nói trắng ra là bắn tên hù dọa người là được. Nhưng hù dọa người cũng là có giảng cứu, bại lộ binh lực khẳng định không được, khăn vàng xem xét đối diện liền chút người này chưa chừng liền sẽ sinh ra phá vòng vây tâm tư đến. Có thể thành công hay không tạm dừng không nói, nhưng lúc đầu không uổng phí một binh một tốt liền có thể giải quyết sự tình, bởi vậy tạo thành thương vong hoàn toàn không cần thiết. Về phần như thế nào cho khăn vàng nhóm chế tạo khủng hoảng, việc này cũng là dễ dàng, đuôi ngựa kéo nhánh cây liền có thể, Trư Phi biểu thị chiêu này hắn quen thuộc. Tại Lưu Dục xuất bộ hành quân đồng thời, không biết tên rừng rậm chiến đấu còn tại như hỏa như đồ tiến hành. Tuy là còn chưa kết thúc, nhưng trận chiến đấu này tiến hành đến hiện tại cơ bản cũng đã sắp đến hồi kết thúc. 4-5 tên khăn vàng doanh quan hộ vệ tại Trương Nưu Giác bên cạnh, cùng nó hợp công mạnh cùng. Có thể cho dù là lấy nhiều đánh ít, Trương Nưu Giác cũng là bị mạnh cùng đâm ra mấy cái lỗ thủng đến, cũng may không có bị đâm trúng yếu hại, cho nên còn có thể tiếp tục chiến đấu. Cầm trong tay Thái Ức Ly Hỏa Thương mạnh cùng liên tiếp ra thương, múa xuất ra đạo đạo tàn ảnh, đem Trương Nưu Giác bọn người ép liên tiếp lui về phía sau. Trần Đáo cùng Trử Phi Yến chiến đấu còn đang tiếp tục, hai người đều đã cái trán đầy mồ hôi, nhưng lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Trần Đáo mới ra đời, thương pháp hơi có vẻ non nớt, võ nghệ còn cần rèn luyện. Mà Trử Phi Yến xuất đạo hơi sớm, dựa vào lao đạo kinh nghiệm cùng Trần Đáo đấu có đến có về. Hoàng Trung tuy là một mực tại chú ý chiến cuộc, nhưng cũng không vội vã xuất thủ tương trợ. Tại Hoàng Trung xem ra, kỳ phùng địch thủ chiến đấu đối Trần Đáo là một cái rất tốt tôi luyện cơ hội. Tuy nói bọn hắn đến thời gian đang gấp, nhưng cũng không kém cái này trong thời gian ngắn. Cầm trong tay Long Gan Lượng Ngân Thương Triệu Vân còn tại đi bộ nhàn nhã loạn giết, bắn tung tóe huyết dịch sớm đã nhuộm đỏ Triệu Vân áo bào. Tuấn Tiếu gương mặt cũng là bắn lên một chút điểm huyết châu, là Triệu Vân thêm mấy phần túc sát chi khí. Bên cạnh doanh quan liên tiếp ngã xuống đất, Trương Nưu Giác đành phải vừa đánh vừa lui. Chẳng lẽ hôm nay coi là thật bỏ mạng ở nơi này? Nghĩ đến đây, Trương Nưu Giác đầy bụng không cam lòng, lại không thể làm gì. Đây là tình thế chắc chắn phải chết, ta hận kia Trương Lương ngàn trí, ta hận kia Trương Giác vô mưu. Trương Nưu Giác đau thương cười một tiếng, dãi dầu xương gió khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Chương 196, đi bộ nhàn nhã, toàn bộ chu sát. Chương 196, đi bộ nhàn nhã, toàn bộ chu sát. Đang lúc Trương Nưu Giác chờ khăn vàng bị ép vào tuyệt cảnh thời điểm, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một hồi tiếng vó ngựa. Trương Nưu Giác nghe xong vui mừng quá đỗi, trong miệng cao giọng nói, viện binh đã tới, các huynh đệ chịu đựng. Một lát sau, một tướng giục ngựa đi nhanh mà đến, gặp trên lưng ngựa người kia, Trương Nưu Giác thất vọng. Chỉ thấy người đến đầu báo vào mắt, màu da đen nhánh, mặt mọc đầy râu, cầm trong tay xà mâu, không phải Trương Phi càng là người phương nào. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Nưu Giác trực tiếp theo thiên đường rơi xuống địa ngục, trên mặt thất lạc không lời nào có thể diễn tả được. Trời vong ta cũng. Trương Nưu Giác kêu lên nói, các ngươi thế nào tuyển như thế phá địa? Là thật gọi ta dễ tìm. Trương Phi tức giận nói, cái này cũng không nên trách chúng ta, là người này chọn. Văn Luân Hoàng Trung cười đá Trương Lương thủ cấp. Mẹ nó, coi như hắn chết mau. Nếu không ta không phải ở trên người hắn đâm mấy cái trong suốt lỗ thủng đi ra. Trương Phi hùng hùng hổ hổ nói, thi thể ở đằng kia lầu đâu, nếu không ngươi đi đâm hai thương. Hoàng Trung chỉ xa xa thi thể, có còn sống ta không giết, không phải cùng người chết so sánh cái gì tình. Trương Phi nghe xong chừng Hoàng Trung một cái. Thử Long, ngươi trở về nghỉ một lát, cho ta giữ lại hai cái. Trương Phi gân cổ lên hô, còn lại mấy người này về ngươi chính là. Văn Ngôn Triệu Vân cười nói, thấy Trương Phi mấy người bọn hắn ở đằng kia cười cười nói nói, Trương Nưu Giác cảm thấy mình nhận lấy lớn lao vũ đủ. Ôm vào đã mẹ không sợ rơi ý nghĩ Trương Nưu Giác trực xuyên thu khí, hiển nhiên là bị tức không nhẹ. Tức hồn hển Trương Nưu Giác không còn sợ hãi rụt rè, giống như điên ngang nhiên đối mạnh cũng phát khởi tiến công. Mạnh cũng thấy sau lộ ra nụ cười giễu cợt, cái này đạo là cừu hận thao tác thiếu chút nữa đem Trương Nưu Giác cho tức nổ tung. Thằng ngại danh, thằng ngại danh, bây giờ lao tử chính là chết cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng. Trương Nưu Giác gầm thét lên, ngươi cũng xứng. Mạnh cũng khẽ cười nói, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Trương Nưu Giác bị tức sắc mặt xanh xám, giơ lên đại đao mạnh mẽ bổ về phía Mạnh cùng. Mạnh cùng thấy sau không chút hoang mang, Thái Ức Ly Hỏa Thương vung lên trực tiếp đem nó ngăn lại. Lập tức Mạnh cùng vung thương dò ra, Trương Nưu Giác không tránh không né, tiếp tục vung đao tiến công, xem bộ dáng là mong muốn lấy mạng đổi mạng. Nhưng Mạnh cùng sao lại gọi hắn toàn nguyện? Chỉ thấy Mạnh cùng thay đổi đầu thương, công bằng đâm vào Trương Nưu Giác trên cổ tay. A! Trương Nưu Giác kêu đau một tiếng, đại đao trong tay ken lang một tiếng rơi trên mặt đất. Mạnh cùng nâng thương liền muốn đâm chết Trương Nưu Giác, không ngờ một cái doanh quan đống nhiên tiến lên, dùng thân thể đỡ được Thái Ức Ly Hỏa Thương. Đại soái bảo trọng. Miệng đầy bọt máu doanh quan khó nhọc nói, ta tất sát ngươi. Thấy thế Trương Nưu Giác muốn rách cả mí mắt, từ dưới đất nhặt lên đại đao lại lần nữa công hướng Mạnh Cùng. Nhưng không đợi Trương Nưu Giác trường đao đi vào Mạnh Cùng trước người, Trương Nưu Giác động tác liền đống nhiên cứng đờ. Trái tim chỗ đột ngột truyền đến kịch liệt đau nhức khiến cho Trương Nưu Giác đầu váng mắt hoa, hắn run rẩy mong muốn tiếp tục tiến công, chỉ là trong tay binh khí trở nên nặng hơn ngàn cân, Trương Nưu Giác căn bản bất lực lại nắm chặt. Tâm ta không cam lòng. Trương Nưu Giác phun ra một ngụm máu lớn, cả người run run rẩy rẩy như muốn ngã xuống đất. Dùng hết lực khí toàn thân hướng trái tim chỗ nhìn lại, Trương Nưu Giác phát hiện cái kia đáng giận địch tướng ngay tại theo trong thân thể của hắn ra bên ngoài tránh thứ gì. Chờ đủ là máu tươi đầu thương bị Mạnh Cùng rút ra, Trương Nưu Giác lúc này mới hiểu rõ, khỏe miệng khép mở đường này, nhưng lại cái gì đều không có thể nói ra. Tú ra Thái Ức Ly Hỏa Thương, Trương Nưu Giác thân thể khôi ngô ẩm vàng rơi xuống đất, nhấc lên một mảnh bụi mù. Nguyên bản chết bởi trận công kiên Trương Nưu Giác nhờ vào Lưu Dụng, nhiều hưởng mấy tháng phúc, nhưng lại trời đất xui khiến chết tại Mạnh Cùng trên tay, thật có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Mạnh Cùng đang định dùng bội kiếm cắt lấy Trương Nhu Giác thủ cấp, nhưng cách đó không xa chuyển đến quát lớn sợ hãi đến Mạnh Cùng khẽ run rẩy, bội kiếm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Hoa nha nha, tiến nhân Trương Dực Đức ở đây. Chỉ nghe rít lên một tiếng, Trương Phi vung vẩy xà mâu thẳng hướng mấy tên run lẩy bẩy khăn vàng doanh quan. Triệu Vân sách ngược long gan lượng ngân thương lui đến một bên, an tĩnh quan sát Trương Phi biểu diễn. A, nương theo lấy liên tiếp tiêu thảm, chỉ vừa đối mặt Trương Phi liền vung lấy xà mâu đem ba tên khăn vàng doanh quan đánh xương cốt đứt gãy, lan lộn đầy đất. Không biết là chịu Dương Tái Hưng ảnh hưởng vẫn là Trương Phi bản tính chính là như thế. Gần đây Trương Phi tại sông trận thời điểm luôn yêu thích đem xà mâu xoay tròn sảng khoái cây vậy làm. Đương nhiên, chiêu này cũng không phải là Dương Tái Hưng độc nhất vô nhị tuyệt chiêu, khí lực lớn chút võ tướng cơ bản đều sẽ chiêu này, trong đó dùng thương mâu chiếm đại đa số. Mũi thương chiều dài bảy ở kia, coi như trời sinh thần lực một thương lại có thể đâm ngược mấy cái. Có câu nói gọi là khí lực lại lớn cũng không nín được tường, hai người ở giữa vẫn là có nhất định chỗ tương tự. Nhưng đem trường thương làm cây gậy làm liền không giống như vậy, xoay tròn bung ra đi một kích tất nhiên có mấy danh địch nhân xuống ngựa, đây cũng là cái gọi là thường chọn một đường, côn quét một mạng lớn. Đơn giản mà nói, đây chính là đơn thể công kích cùng AOE tổn thương khác nhau, hai người công dụng khác biệt, hiệu quả tự nhiên cũng khác biệt. Nhanh chóng tiến lên nhận lấy cái chết. Trương Phi âm thanh như hổ gầm, thế như lôi đỉnh. Còn lại bốn tên doanh quan bị chấn đầu góc ông, ai cũng không dám lên trước. Không biết điều cầu vật, người không đến ta liền tới. Dứt lời, Trương Phi hai chân thúc vào bụng ngựa, xà mâu vung vậy ở giữa, khăn vàng doanh quan vội vàng chống đỡ, nhưng mấy hơi thở công phu liền gọi Trương Phi tất cả đều cho hất tung ở mặt đất. Nhưng kế tiếp Trương Phi thao tác cũng là để cho Hoàng Trung bọn người tất cả đều sợ ngây người, chỉ thấy hắn nhảy xuống chiến mã, dùng xà mâu thay nhau tại khăn vàng doanh quan môn bên hông hai bên cắt chọc lấy một chút. Tê Triệu Vân nhìn hít vào một ngụm khí lạnh, Mạnh Cùng theo bản năng bưng kín eo của mình tử, sợ Trương Phi thuận tay cho hắn đến một chút. Hoàng Trung nhíu mày nhíu chặt, thầm nghĩ sau này bạn không thể đắc tội người này. Đều đừng hiểu lầm, ta chính là sợ bọn hắn không chết. Trương Phi càng che càng lộ giải thích nói. Hiểu, chúng ta đều hiểu. Triệu Vân mấy người bọn hắn vội vàng nói. Không phải, các ngươi đây là cái gì biểu lộ? Trương Phi chừng trong mắt hỏi. Dược Đức chớ có nhạy cảm, ta là đang vì ngươi thô bên trong có mảnh mà kinh ngạc. Mạnh Cùng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Thì ra là thế. Ta luôn luôn là thô bên trong có mảnh, ngươi thế nào mới biết được việc này? Trương Phi đắc ý nói. Dưới mắt chỉ có Trần Đáo cùng Trừ Phi Yến chiến đấu còn đang tiếp tục, nhị tướng đều đã thở hổn hển, mồ hôi đầm địa. Thấy chư vị huynh đệ đều đã thủ thắng, duy chỉ có chính mình đánh lâu không xong, Trần Đáo lòng nóng như lửa đốt, nhưng phòng ngự của đối thủ kín không kẽ hở, Trần Đáo sử xuất tất cả vốn liếng vẫn như cũ không thể có thể bắt được. Trừ Phi Yến nhìn như biểu lộ nhẹ nhõm, nhưng trong lòng là kêu khổ thấu trời. Cùng hắn cùng đi đám người toàn bộ mất mạng nơi này, ba tên địch tướng ở một bên nhìn chằm chằm, Trừ Phi Yến rất rõ ràng nếu không có cơ hội xoay chuyển, hôm nay hắn chắc chắn sẽ mất mạng nơi này. Trừ Phi Yến cùng Trương Nhu Giác tình cảm sát thực rất tốt, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Trừ Phi Yến sẽ liều lĩnh là Trương Nhu Giác báo thù rửa hận. Trừ Phi Yến là rất thông minh lại biết thời thế người, nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không đặt vào tiêu giao thời gian mất quá, lực bài chúng nghị xuất bộ quy hàng Tào lão bản. Còn nữa nói bọn hắn làm là tạo phản hoạt động, rơi đầu là kiện lại bình thường bất quá sự tình, Trừ Phi Yến đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Lui một bước giảng, coi như Trừ Phi Yến muốn báo thù lại như thế nào có thể báo thành. Trừ Phi Yến từng dùng ánh mắt còn lại quan sát qua chiến cuộc, kết quả hắn phát hiện đứng đấy xem kịch ba cái kia hắn ai cũng đánh không lại. Cũng chính là bày ra trước mặt cái này tương đối mà nói quả hồng mềm, nếu không Trừ Phi Yến một chốc lát này đoán chừng đều cùng Trương Lương, Trương Nhu dắt bọn hắn ở phía dưới đoàn tụ. Chương 197, chiêu hàng Trương Yến, chiêu hàng khăn vàng. Chương 197, chiêu hàng Trương Yến, chiêu hàng khăn vàng. Ngọc Thô, người này rất có võ nghệ, đem nó chiêu hàng như thế nào? Hoàng Trung hỏi. Hán Thăng huynh lời nói rất là, tại hạ cũng đang có ý này. Mạnh Cùng gật đầu nói. Trương Phi thì là chờ ở một bên không có ngôn ngữ, hắn từ trước đến nay đối loại chuyện này không có hứng thú. Mặc dù Trừ Phi Yến tại cùng Trần Đáo giao chiến, nhưng hắn lại vẫn luôn tại lưu ý lấy Hoàng Trung bọn người. Cũng không phải nói Trừ Phi Yến biết trước, có thể sớm dự phán sắp phát sinh tất cả. Trừ Phi Yến là bởi vì lo lắng Hoàng Trung bọn người tập kích bất ngờ, không thể không ra hạ sách này, bằng không ai đánh trận thời điểm hết nhìn đông tới nhìn tây. Nghe được chiêu hàng hai chữ này, Trừ Phi Yến lập tức cảm thấy eo không đau, cánh tay không chua, thậm chí sinh ra hắn còn có thể đại chiến 100 hiệp ảo ra đến. Nhưng Trừ Phi Yến là người thông minh, hắn biết rõ dưới mắt chính mình nên làm cái gì. Nghĩ xong, Trừ Phi Yến cánh tay nhoáng một cái, đem Trần Đáo đâm tới trường thương đãng đến một bên. Lập tức Trừ Phi Yến phi thân nhảy ra chiến đoàn, đem đại đao ném ở một bên, ngay sau đó quỳ rạp xuống đất. Tội dân nguyện hàng. Trừ Phi Yến cao giọng nói. Tội dân có thể làm chư vị tướng quân chiêu hàng khăn vàng loạn quân. Trừ Phi Yến tiếp lấy hô. Văn Nôn Mạnh Cùng cười nói, người này cũng là thức thời. Trần Đáo giơ súng muốn đâm, nhưng nghe Trừ Phi Yến lời nói sau lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Tiến thối lưỡng nan Trần Đáo đâm cũng không phải, không đâm cũng không phải, khi hắn thẳng dậm chân. Nhìn vẻ mặt vô tội Trừ Phi Yến, Trần Đáo đầy bụng bực tức, liền cùng nhanh cơm nước xong xuôi lúc phát hiện con rồi chết như thế khó chịu. Ta mẹ nó tân tân khổ khổ cùng hắn đánh lâu như vậy, người còn lại đầu một cái đều không có mò được, kết quả đánh tới cuối cùng hắn mẹ nó lại để cho đầu hàng. Trần Đáo im lặng đến cực điểm, hắn không thể một thương đâm chết Trừ Phi Yến. Đương nhiên, đây chỉ là câu nói nhảm, người này có thể cùng hắn quần nhau lâu như vậy, đủ để chứng minh người này không phải bình thường. Đã người ta có bỏ gian tà theo chính nghĩa, lập công chuộc tội chi tâm, Trần Đáo đương nhiên sẽ không bởi vì tham công mà thống hạ sát thủ. Chúng ta trước tiên cần phải đem ngươi trói lại, trở về giao cho nhà ta chúa công xử lý. Mạnh Cùng nói rằng, có thể hay không mạng sống còn phải nhìn vận mệnh của ngươi, minh bạch chưa? Mạnh Cùng nói tiếp, toàn bằng chư vị tướng quân phân phó. Trừ Phi Yến lập tức tỏ thái độ nói. Văn Luân Mạnh Cùng nhẹ gật đầu, thúc chí, ngươi phụ trách nhìn xem hắn. Nặng. Trần Đáo chắp tay nói, đi, đừng vẻ mặt cầu xin, nơi đây nhiều như vậy thủ cấp, tùy tiện nhặt hai cái liền đủ ngươi lấy làm quan, chúng ta mấy cái đã sớm đem ngươi kia phần mang ra ngoài. Hoàng Trung vừa cười vừa nói, bị vạch Trần Tiểu Tâm Tư Trần Đáo ngại ngùng cười một tiếng, ôm quyền thi lễ một cái, lập tức liền bắt đầu tìm dây thừng muốn đem Trừ Phi Yến cho trói lại. Nhưng Trần Đáo tìm nửa ngày cũng không phát hiện nào có dây thừng, cái này có đôi chút lúng túng. Không cần tìm. Thấy thế Hoàng Trung nói rằng, không buộc sao được. Trần Đáo nghi ngờ nói, nào đó Dương Cung nhìn chằm chằm hắn chính là. Hoàng Trung đáp, cái này tất nhiên là cứ tốt, kia vậy làm phiền Hán Thăng Minh. Trần Đáo chắp tay nói, Hoàng Mô đối Tiễn Đạo hơi có đọc lướt qua, nếu là hoài nghi chính xác lời nói, ngươi trực tiếp tìm cơ hội chạy trốn chính là. Hoàng Trung đối Trừ Phi Yến nói rằng, chỉ cần có thể tránh thoát Hoàng Mô tiễn, chúng ta tuyệt không truy kích. Hoàng Trung tự tin nói. Trừ Phi Yến nghe xong đội vàng nói, tại hạ thành tâm quy hàng, quả quyết sẽ không lặp đi lặp lại. Như thế tốt lắm. Văn Luân Hoàng Trung nhẹ gật đầu, đem thủ cấp đều cầm cẩn thận, chúng ta cũng cần phải trở về, chốc lát nữa chúa công liền đến tới. Mạnh Cùng nói rằng, làm Lưu Dục xuất bộ đến dự định vị trí lúc, dọc đường khăn vàng trinh sát cơ hồ đều gãy tại đêm không thu tay lại bên trong. Cá biệt trinh sát may mắn thoát đi đem tin tức mang về, nhưng không có Trương Lương cùng Trương Nhu giác đám người mệnh lệnh, lưu thủ doanh quan đành phải hạ lệnh kết trận phòng ngự. Cái gọi là kết trận bất quá là tại đội ngũ bên ngoài tụ một vòng thanh niên trai tráng, không có kết cấu gì có thể nói. Nhưng việc này cũng là tình có thể hiểu, đội vàng như thế kết trận, chớ nhắc tới chút khăn vàng, liền là đương thời danh tướng cũng tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn kết thành. Dù sao khăn vàng tố chất bày ở kia, có chút chuyên nghiệp thuật ngữ bọn hắn liền nghe đều nghe không hiểu, thi hành mệnh lệnh càng là không thể nào nói đến. Bởi vì quan quân cũng không tới phụ cận đi, bởi vậy khăn vàng nhóm mặc dù là có chút khủng hoảng, nhưng các bộ doanh quan còn có thể ứng phó cục diện. Nhìn thấy bị ngũ hoa lớn buộc Trừ Phi Yến, Lưu Dục lập tức sững sờ, cái này là người phương nào? Chúa công cho bẩm, đây là khăn vàng hàng tướng Trừ Phi Yến. Mạnh Cùng đáp, tội dân Trừ Phi Yến, bái kiến minh công. Tội dân có thể thay ngài chiêu hàng khăn vàng. Trừ Phi Yến vội vàng biểu trung tâm nói. Trừ Phi Yến. Nghe cái này quen thuộc mà xa lạ danh tự, Lưu Dục trong lúc nhất thời đúng là không nhớ ra được trước mặt quỷ là người thế nào. Tính toán, gặp chuyện không biết, lượng tử lực. Hệ thống thẩm tra. Lưu Dục trực tiếp điều ra hệ thống. Ngay tại thẩm tra, xin chờ một chút. Thẩm tra kết quả Trừ Phi Yến, trung tam võ lực 86, thống ngự 82, trí lực 75, nội chính 65. Đốt. Trừ Phi Yến, trung tam, tạm thời chưa có thần binh, bả mã. Cái này bị kia. Ngoài vòng pháp luật cùng đồ. Đống nhiên Lưu Dục vỗ đầu một cái này mẹ nó không Trương Yến A. Sau văn hội đổi tên, trực tiếp xưng hô Trương Yến, lúc trước cầm y đi hệ vệ đưa tới Hát Sơn khăn vàng tình báo thời điểm Lưu Dục rõ ràng đều bắt hắn cho tiêu ký, suy nghĩ tương lai giữ lại hắn một mạng đem hắn chiêu đến dưới trướng hiệu lực. Nhưng bay đầu Lưu Dục liền đem việc này đem quên đi, nếu không phải Trương Yến cơ linh, lúc này thủ cấp đều để người cho sách trở về. Tuy nói Lưu Dục thật muốn cho Trương Yến đổi cái tên, nhưng dưới mắt trước tiên đem cuộc chiến này đánh xong mới là việc cấp bách, đổi tên việc này quay đầu bàn lại cũng không mượn. Ngươi có bao nhiêu năm chắc chiêu hàng bọn này khăn vàng? Nghĩ xong, Lưu Dục dò hỏi. 6-7 phần 10 a. Trương Yến nghĩ nói rằng, kỳ thật Trương Yến có 8-9 phần 10 năm chắc chiêu hàng ngày xưa thủ hạ, dù sao lúc trước hắn chính là Hát Sơn quân thực tế nhân vật số 2, bây giờ Trương Lương cùng Trương Nhu Giác đều đã chết, hắn thực sự nghĩ không ra ngày xưa thuộc hạ có cái gì lý do cự tuyệt. Nhưng dù sao Trương Yến mới đến, cho nên hắn liền không dám đem lời nói quá vẹn toàn. Đã là như thế, vậy ngươi liền xách theo Trương Lương cùng Trương Nhu Giác thủ cấp đi chiêu hàng a. Lưu Dục lên tiếng nói. Nặng. Tội dân chắc chắn toàn lực mà làm. Trương Yến hành lễ nói. Trương Yến xách theo hai cái thủ cấp sau khi rời đi, Lưu Dục đối Hoàng Trung nói rằng, Hán Thăng, ngươi nhìn chằm chằm hắn, như có dị động trực tiếp bắn giết chi. Nặng. Hoàng Trung đáp. Dứt lời, Hoàng Trung Dương cung cải tên liếc về phía Trương Yến, Trương Yến như có gai ở sau lưng, toàn thân tóc gáy dựng lên. Nhưng hắn lại giả vờ làm không biết rõ tình hình, chỉ lo hướng phía trước đi đến. Trương Yến đối Trương Lương thủ cấp cũng không cảm giác gì, nhưng Trương Nhu Giác thủ cấp bị hắn xách trong tay, Trương Yến trong lòng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu. Có thể Trương Yến không có lựa chọn nào khác, vì sống sót hắn chỉ có thể làm như vậy. Đại soái, chờ chuyện chỗ này, ta nhất định phải hướng đô đình hầu cầu tình, đem ngài thi thể và tốt hạ táng. Trương Yến thầm nghĩ, ta có thể vì ngài làm không nhiều, hy vọng ngài dưới cựu tuyển chớ có trách ta. Trương Yến thở dài nói. Nghĩ xong, Trương Yến thở phào một cái, xách theo hai viên thủ cấp đi hướng khăn vàng đại bộ đội. Đoan Ngọ An Khang các minh đệ. Chương 198, không đánh mà thắng, thu hết hàng binh. Chương 198, không đánh mà thắng, thu hết hàng binh. Nhìn xem Trương Yến rời đi bóng lưng, Lưu Dục cũng không cho rằng Trương Yến sẽ làm chuyện điên rồ. Sở dĩ gọi Hoàng Trung nhìn chằm chằm hắn, chẳng qua là vì lấy phòng ngừa bạn nhất mà thôi. Văn Hỏa có thể một cái tên ngốc hướng chết lựa gạt chiêu này còn dùng rất tốt, trực tiếp cho Trương Lương lắc lư quẻ, chém đầu kế hoạch áp dụng dễ dàng đến cực điểm. Lưu Dục thầm nghĩ, gặp Trương Yến, không biết làm sao khăn vàng nhóm đều là vui mừng quá đỗi, dưới mắt cái này mấu chốt bọn hắn liền thiếu Trương Yến loại này chủ tâm cốt. Nhưng nhìn tới Trương Yến trong tay xách theo hai viên thủ cấp, tất cả mọi người lộ ra hoảng sợ cũng không hiểu vẻ mặt đến. Trừ soái, đây là cớ gì a? Người công tướng quân cùng đại soái vì sao bị này thai vạ bất ngờ? Đúng vậy a. Ngài mau nói a, có thể gấp giết chúng ta. Khăn vàng doanh quan môn thất truy bắt thì nói. Trương Yến sắc mặt bình tĩnh nói, quan quân thiết hạ mai phục, người công tướng quân cùng đại soái bọn hắn đều là chúng phục kích bỏ mình. dưới mắt quan quân đã xem nơi đây bao bọc vây quanh, ta đã đầu nhập vào quan quân, là hàng là chết, ngươi chờ mình tuyển a. Trương Yến dương lên trong tay thủ cấp, không nhanh không chậm nói rằng. Vừa dứt tiếng, dường như là vì nghiệm chứng Trương Yến lời nói, tiếng võ ngựa cùng tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, hơn 10 vạn không rõ tình huống khăn vàng lập tức lâm vào nồng đậm khủng hoảng ở trong. Chỉ cái này liên quan đầu, đại đa số khăn vàng ý nghĩ đầu tiên không phải đầu hàng, mà là chạy trốn. Cá biệt khăn vàng mong muốn nhân cơ hội này vụng trộm thoát đi, kết quả vừa đi không bao xa liền bị mũi tên bắn té xuống đất. Thấy thế Trương Yến trong miệng hét to nói, cái nào dám trốn, giết chết bất luận tội. Đông đông đông. Rất có tiết tấu trống tiếng vang lên, khăn vàng nhóm bất an trong lòng biến càng thêm nồng đậm. Tam thông chúng tôi, quan quân sĩ khí trèo đến cực điểm, trái lại khăn vàng nhóm thì là ủ rũ, không biết làm sao. Rất nhiều khăn vàng đã có đầu hàng ý nghĩ, chỉ là doanh quan môn còn không có lên tiếng, bọn hắn liền không dám đảm đương cái này chim đầu đàn. Trừ soái, nếu là đầu hàng, chúng ta có thể sống a? Bên trong một cái doanh quan hỏi. Đây là tự nhiên, Đô Đình Hầu có lời, chiến dịch này chỉ chu đầu đảng tội ác, Trương Lương đám người đã đền tội, các ngươi đều có thể sống. Trương Yến đáp. Đã là như thế, chúng ta nguyện hàng. Mấy cái doanh quan liếc nhau, rất là dứt khoát đem binh khí ném xuống đất. Đây là cử chỉ sáng suốt, Đô Đình Hầu thủ hạ đại quân đã là đem nơi đây vây chật như nêm cối, cái nào dám không hàng, vạn tiễn xuyên tâm chính là kết cục. Trương Yến cất cao giọng nói. Mấy tên doanh quan ném đi đao thương động tác lập tức đã dẫn phát hiệu ứng đổ mì nổ, đến hàng vạn mà tính khăn vàng tranh nhau chen lấn ném đi trong tay binh khí, dường như cầm chính là cái gì khoai lang bỏng tay đồng dạng. Len ken thanh âm bên tai không dứt, trên mặt đất rất nhanh liền lít nha lít nhít chất thành một tờ binh khí. Nhưng vẫn có không tin tà khăn vàng mong muốn thừa dịp loạn lòng bàn chân bôi dầu trốn đi, nhưng không cần một lát liền đã bị bắn té xuống đất. Như thế vết xe đổ bày ở kia, lại nghĩ trốn liền phải hảo hảo cân nhắc một chút. Đảng binh lưới đao đều rất không sai biệt lắm, Trương Yến cất cao giọng nói, các ngươi lẫn nhau đưa tay buộc đến sau lưng, không có dây thừng liền xé quần áo buộc. Đều cho lão tử trói chặt, nếu là cái nào không có buộc lao bị phát hiện, định trạng không buông tha. Trương Yến hét to nói, đều nhớ kỹ điểm là ai cho mình buộc, không có buộc lao giết buộc dây thừng người, không nhớ được liền giết bị trói. Trương Yến nghĩ nói tiếp. Nói đến chỗ này, Trương Yến bỗng nhiên nhớ tới Trần Đáo không có dây thừng buộc hắn chuyện lý thú. Nhưng lúc đó Trương Yến là tù nhân thân phận, hắn cũng không thể mở miệng nhắc nhở Trần Đáo a. Vậy được cái gì? Cử động lần này há không phải là đang nói Trần Đáo xuẩn. Lấy Trương Yến trí thông minh cùng EQ, như thế nào lại làm ra chuyện như thế đến? Bản thân những này khăn vàng liền hoảng một tớt, Trương Yến để bọn hắn lẫn nhau buộc không dám chắc giết đối phương, cái nào dám không sử dụng tất cả vốn liếng đến buộc. Các doanh quan đều nhìn điểm dưới tay mình binh sĩ, vượt qua ba cái không có buộc lao, đầu của ngươi liền giữ không được. Trương Yến cao giọng quát. Nghe xong lời này khăn vàng doanh quan môn đều luống cuống, cái này không thuần thuần thai bay vạ rõ a. Mau mau, cái nào dám không trói chặt, lão tử lăng chỉ hắn. Hoàng một tất doanh quan môn đội vàng bắt đầu đốc thúc dưới trướng binh sĩ. Tại doanh quan môn thúc dục hạ, hơn 10 vạn khăn vàng từng cái song tay bị trói, dùng sức quá mạnh thậm chí đều xiết bất quá máu. Thấy Trương Yến cơ hồ không có phí khí lực gì liền khống chế cục diện, Lưu Dục hài lòng nhẹ gật đầu. Người này vẫn là có mấy phần bản lãnh. Lưu Dục đối bên cạnh Mạnh cùng nói rằng, chúa công lời nói rất là, người này giỏi về xem xét thời thế, thủ đoạn tâm cơ rất có đại tướng chi phong a. Mạnh cùng gật đầu nói. Nghe xong Mạnh cùng lời nói, Lưu Dục trong đầu đống nhiên toát ra một câu nói như vậy, Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, gọi là phơ phất vụ người là hảo kiệt. Tại trừ phi yến hiệp trợ hạ, Lưu Dục không đánh mà thắng chiêu hàng 17 vạn hát sơn khăn vàng. Lúc đầu Trương Lương khi xuất phát mang theo 15 vạn binh mã, nhưng dọc theo con đường này con đường rất nhiều thôn xóm, không để ý liền lại nhiều hai vạn. Mang theo hàng binh trở về đại doanh sau, Lưu Dục lúng túng phát hiện trong đại doanh bên cạnh chứa không nổi nhiều người như vậy. Rơi vào đường cùng, Lưu Dục đành phải tạm thời ở bên cạnh một lần nữa dựng lên một tòa giản dị bản doanh địa, dùng để dung nạp hơn 10 vạn khăn vàng hàng binh. Đem tất cả sự vụ xử trí thỏa đáng sau, Lưu Dục gọi đến Trương Yến, chuẩn bị động viên hắn một phen, dù sao Trương Yến vừa lập xuống công lao hắn mã. Cùng Trương Yến nhàn tự một hồi sau, Lưu Dục liền quyết định đem chủ đề dẫn đến đổi tên bên trên. Tên cùng người không khớp, loại cảm giác này thật sự là quá khó chịu. Người họ gốc chính là chữ A? Lưu Dục hỏi. Hồi bẩm Đô Đình Hầu, tội dân bản họ Trương, trong nhà đứng hàng lao tam. Trương Yến đáp. Đã ngươi đã cải tà quy chính, sau này liền đừng có dùng chữ Phi Yến cái tên này. Lưu Dục nói rằng. Mời Đô Đình Hầu ban tên. Trương Yến rất là thượng đạo, trực tiếp theo Lưu Dục ý tứ nói đi xuống. Ngươi bản họ Trương, từng tên Phi Yến, sau này liền gọi Trương Phi. Ngươi đứng hàng lao tam, vậy liền gọi Trương Tam. Trương Yến. Lưu Dục có chút lúng túng nói. Đa tạ Đô Đình Hầu ban tên. Trương Yến hành lễ nói. Ngươi nhưng có chữ? Lưu Dục phúc hỏi. Mời Đô Đình Hầu ban tưởng chữ. Trương Yến chắp tay nói. Thúc bay, như thế nào? Lưu Dục nghĩ nói rằng. Đa tạ Đô Đình Hầu. Trương Yến con mình hành lễ. Đô Đình Hầu, thuộc hạ có một chuyện muốn nhờ. Trương Yến mặt lộ vẻ khó xử, do dự mãi vẫn là quyết định tuân theo bản tâm. Ngươi vừa lập xuống đại công, có chuyện gì cứ việc nói đi. Lưu Dục nói rằng. Tốt gọi Đô Đình Hầu biết được, Trương Lưu giác đối thuộc hạ có ơn chi ngộ, lúc trước đối thuộc hạ chiếu cố rất nhiều, cho nên thuộc hạ muốn mặt dạy muốn ngài đòi hỏi Trương Lưu giác thủ cấp, đem nó và tốt hạ táng, lấy báo ngày xưa tri ân. Trương Yến con người tới đất, mặt mũi tràn đầy vẻ ước ao. Ta nói là chuyện gì, chuẩn. Lưu Dục trực tiếp nói rằng. Đà tạ Đô Đình Hầu. Trương Yến vui vẻ nói. Đi thôi. Lưu Dục nói rằng. Thuộc hạ cáo lui. Trương Yến hành lễ rời đi. Chờ Trương Yến sau khi rời đi, Lưu Dục lúc này mới ý thức được chính mình cho Trương Yến lên chữ ít nhiều có chút không ổn, trong lúc vô tình đúng là đem hậu thế cái nào đó nhãn hiệu danh tự làm hiện ra. Chương 199, Yến Nhân Chư Phi, chọn thủ khiêu chiến chương 199, Yến Nhân Chư Phi, chọn thủ khiêu chiến chờ Trương Yến sau khi rời đi, Lưu Dục lại gọi đến Giả Hủ hỏi kế. Chúa công. Gặp Lưu Dục, Giả Hủ chắp tay nói. Tiên sinh, cái này Trương Lương thủ cấp khả năng làm văn chương. Lưu Dục hỏi. Đem thủ cấp dùng cán chọn đứng ở Quảng Tông thành hạ, Trương Giác thấy sau chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Văn ngôn Giả Hủ lập tức nói. Thấy Giả Hủ kia ung dung không đội bộ dáng, Lưu Dục liền biết Giả Hủ đối với cái này sớm có lập kế hoạch. Tức hồn hẹn phía dưới, Trương Giác có lẽ sẽ làm ra cái gì không sáng suốt cử động đến lúc đó quân ta liền có cơ hội để lợi dụng được. Giả Hủ nói tiếp, kế này rất hay, ta cái này liền giao tiếp tục chờ đợi. Lưu Dục vui vẻ nói. Ngay hôm đó, kèm theo kéo cửu hận thuộc tính Trương Phi đỉnh nón trụ quan giáp, dùng trượng bát xà mâu chọn Trương Lương thủ cấp đi vào Quảng Tông thành hạ. Trương Giác lao tặc, ngươi lại nhìn cái này là người phương nào? Trương Phi dồn khí đan điền, cao giọng quát. Bởi vì giọng ưu thế, Trương Phi đứng tại tầm bắn bên ngoài liền có thể gọi trên đầu thành khăn vàng nghe được hắn trầm thấp gợi cảm tiếng nói. Trên đầu thành khăn vàng gặp Trương Phi lập tức hoảng hốt, không chờ doanh quan hạ lệnh liền theo bản năng hướng phía dưới thành bắn ra mũi tên. Trương Phi không chút hoang mang gìm ngựa đình chỉ tại nguyên chỗ, trên đầu thành bay tới mũi tên bất lực rơi xuống đất, gây Trương Phi cất tiếng cười to. Lúc này Trương Giác đang tự giam mình ở trong phòng, hai mắt không có chút nào thần thái, trong mắt đều là trống rỗng, dường như bị móc giống linh hồn đồng dạng. Mấy ngày trước đây Trương Giác đống nhiên mí mắt của loạn, theo sau chính là trong lòng đau xót, cái này cùng lúc trước Trương Bảo bỏ mình lúc cảm giác giống nhau như lúc. Trương Giác tựa như phát điên phái ra đại lượng trinh sát tìm hiểu Trương Lương tin tức, Lý Tiêu Tốt đống nhiên an ủi cũng không thể nhường Trương Giác bình tĩnh trở lại. Nhưng có người công tướng quân tin tức. Trương Giác bờ môi núp ních, nhưng lại không thể phát ra bất kỳ thanh âm đến. Chỉ thấy Trương Giác hốc mắt hăm sâu, trên mặt không có chút huyết sắc nào, cánh tay hơi khẽ nâng lên, lập tức lại vô lực rủ xuống, hiển nhiên là mỏi mệt tới cực điểm. Tam đệ, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc a. Trương Giác lẩm bẩm nói. Đều cho lão tử dừng tay. Cách xa như vậy có thể bắn lấy người a. Đầu tướng doanh quan vội vàng mở miệng ngăn lại thủ hạ lãng phí hành vi. Tuy nói dưới mắt Quảng Tông thủ thành khí giới 10 phần sung túc, thậm chí đem khố phòng đều chất đầy, nhưng coi như dự trữ lại nhiều cũng không chịu nổi như thế lãng phí a. Dù sao quan quân công thành, bọn hắn liền đến dựa vào địa lợi cùng quan quân đánh lâu dài, cần tiêu hao khí giới không thể nghi ngờ là một món khổng lồ. Đại ca, ngài nhìn dưới thành quan chó dơ giống hay không cái đầu người? Lúc này, một cái binh sĩ khăn vàng nói rằng: "Ta mẹ nó không ngủ, đây không phải là đầu người còn có thể là cái gì?" Mã Ngưu, khăn vàng doanh quan, tức giận nói: "Các ngươi ai ánh mắt dễ dùng, nhìn xem kia đầu là ai?" Mã Ngưu nói tiếp: "Mắt sắc binh sĩ khăn vàng tập trung tinh thần nhìn về phía thủ cấp, sau khi thấy rõ lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, liền lùi mấy bước sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất. "Lớn, lớn, đại ca." Người binh sĩ này run rẩy nói: "Đồ vô dụng, nhìn ngươi bộ kia không có tiền đồ dạng." Mã Ngưu nổi giận nói: "Viên kia thủ cấp là cha ngươi a, cho ngươi sợ đến như vậy?" Mã Ngưu trừng trong mắt nói rằng: "Nếu là cha ta còn tốt." Người binh sĩ này vớt một cái trên trán mồ hôi. "Lời gì?" Mã Ngưu mặt lộ vẻ không hiểu. "Kia là người công tướng quân thủ cấp." Người binh sĩ này thấp giọng nói rằng: "Đánh rắm." Mã Ngưu hét to nói: "Người công tướng quân tại Hắc Sơn đợi thật tốt, sao lại bị quan quân lấy thủ cấp?" Mã Ngưu tiến lên liền cho nói chuyện binh sĩ một bạt hai: "Còn dám lung lay quân tâm, lão tử mẹ nó chém chết tươi ngươi." Mã Ngưu chỉ vào người binh sĩ này mắng: "Ngài nếu không tin, gọi các huynh đệ xem xét liền biết." Chịu đánh binh sĩ rất là ủy khuất nói: "Còn dám mạnh miệng, lão tử hôm nay vẫn thật là không tin cái này tà." Mã Ngưu chống lạnh nói: "Đều ai ánh mắt dễ dùng, cho lão tử nhìn xem dưới thành thủ cấp là người phương nào, thấy rõ có thưởng." Mã Ngưu cao giọng nói. Theo từng câu người công tướng quân trả lời, Mã Ngưu cũng luống cuống, cái này mẹ nó đến cùng xảy ra gì? "Ở đây trông coi, ta đi bẩm báo đại hiền lương sư." Dứt lời, Mã Ngưu vội vã chạy xuống thành lâu. "Ta đã nói là người công tướng quân, không phải không tin, còn đánh ta." Thấy Mã Ngưu rời đi, chịu cái tát binh sĩ nói lẩm bẩm: "Làm phiền thông báo một tiếng, tiểu nhân có cấp tốc sự tình phải bẩm báo." Đi vào Trương Giác chỗ trong viện, Mã Ngưu đối với Hoàng Cân Lực Sĩ chắp tay nói: "Tại bực này sẽ, ta đi bẩm báo đại hiền lương sư." Hoàng Cân Lực Sĩ nói rằng: "Đi theo ta a." Trở về Hoàng Cân Lực Sĩ mang theo Mã Ngưu tiến vào sân nhỏ. "Đại hiền lương sư, thuộc hạ khả năng dò thăm người công tướng quân tin tức." Gặp Trương Giác, Mã Ngưu hành lễ nói: "Coi là thật." Văn Luân Trương Giác dọn một chút đứng dậy: "Chờ một chút, khả năng?" "Cái gì gọi là khả năng?" Thì phản ứng Trương Giác nghi ngờ nói: "Nếu là không có nhận sai, thuộc hạ liền dò thăm, nhưng cũng có thể là thuộc hạ nhận lầm người." Mã Ngưu nghĩ nói rằng: "Cái này đều cái nào cùng cái nào, người đem lão phu đều có động." Trương Giác cau mày nói: "Làm phiền đại hiền lương sư rời bước nhìn qua, nhìn sau liền biết rốt cuộc." Mã Ngưu chắp tay nói: "Thiếu bán kiện cáo, nhanh chóng nói đi." Trương Giác lên tiếng nói: "Trước đây không lâu dưới thành tới quan quân, dùng binh khí chọn một quả thủ cấp, các huynh đệ đều nói là người công tướng quân." Mã Ngưu thấp giọng nói: "Hô trướng." Trương Giác đưa tay trái mở cùng, hai cái bạt thai đánh Mã Ngưu đầu góc tròn váng. "Vì sao không còn sớm đến báo?" Ném đi hạ như thế câu nói, Trương Giác vội vàng đi ra phòng. Vừa bực hồ hồ Mã Ngưu dùng sức lung lay đầu, tranh thủ thời gian đi theo Trương Giác sau lưng hướng phía đầu tường tiến đến. Thấy Trương Giác vô cùng lo lắng ra sân nhỏ, phòng thủ Hoàng Cân Lực Sĩ lập tức đuổi theo kịp đi. Còn không có chậm tới Mã Ngưu tốc độ chậm chạp, bị Hoàng Cân Lực Sĩ đụng lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất. "Hắc, các ngươi cũng đến khi phụ lão tử, quả nhiên là ghê tởm. Một đám ma chết sớm." Mã Ngưu thấp giọng chửi đối nói. Trương Giác một đường chạy chậm đi vào đầu tường, binh sĩ khăn vàng nhóm gặp Trương Giác sau nhau nhau hành lễ. Trương Giác lại hoàn toàn không tâm tình để ý tới, trực tiếp đi vào bên tường thành bên trên nền cổ hướng nơi xa nhìn lại. Đại Hiền Lương sư không thể, coi chừng quan quân có trá. Chu Thương đội vàng đem Trương Giác cho kéo lại. Vung ra lão phu, cách xa như vậy quan quân có thể có cái gì lừa dối? Trương Giác lập tức dây rủa, bọn hắn còn có thể một tiễn bắn chết lão phu không thành? Cho lão phu tránh ra. Trương Giác nổi giận nói. Thấy Trương Giác nổi giận, Chu Thương đành phải bất đắc dĩ buông ra Trương Giác. Chờ Trương Giác một lần nữa ghé vào đống tên chỗ, Chu Thương lập tức tiến vào để phòng chặn thái. Quân sư nói cho ta thật có thể có tác dụng. Hô một tiếng nói về sau liền dưới thành dắt ngựa đi rong. Trương Giác lao thất phu kia sẽ như thế nghe lời. Trương Phi giấu hỏi đầy đầu, đối giả hủ chi ngôn nửa tin nửa ngờ. Lúc này Trương Phi vẫn tại dùng trượng bát xà mâu chọn Trương Lương thủ cấp, tại cung nỏ tầm bắn bên ngoài tùy ý đi dạo. Lao thất phu kia lại không lộ diện, ta cái này mây đen đạm tuyết đều đi mệt. Trương Phi nói lẩm bẩm. Chương 200, vô lại Trương Phi, dẫn ngất Trương Giác. Chương 200, vô lại Trương Phi, dẫn ngất Trương Giác. Trương Giác ghé vào đống tên bên trên tập trung nhìn vào, kia cán trượng bát xà mâu thượng tiêu lấy không phải Trương Lương càng là người phương nào. Ruột thịt cùng mẹ sinh ra, huyết mạch tương liên thân huynh đệ, Trương Giác nhận lầm ai cũng không thể đem Trương Lương cho nhận lầm a. A. Trương Giác ngửa mặt lên trời thét dài, trên mặt biểu tình hung ác sợ hãi đến trung quanh khăn vàng liên tục hướng về sau thối lui. Nó biểu tình đã là khó mà dùng hung lệ phẫn nộ những từ ngữ này để hình dung, chỉ thấy Trương Giác tròng trắng mắt dần dần nhiều, con ngươi co bảo, nghiến răng nghiến lợi, giống như điên cuồng. Đại Hiền Lương sư bất giận. Chu Thương vội vàng nói. Đại Hiền Lương sư bất giận. Trên đầu thành khăn vàng cùng nói. Trương Giác thật lâu không lên tiếng, dương anh múa đuốt nửa ngày, tại mọi người lặp đi lặp lại hạ lúc này mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Bất giận, lão phu lấy cái gì bất giận? Trương Giác đau thương cười một tiếng, lấy tay che mặt không muốn gọi bọn thủ hạ nhìn thấy nước mắt của hắn. Hai cái đệ đệ tuần tự chết, duy chỉ có hắn cái này mình trưởng còn tại kéo dài hơi tàn, thật là tạo hóa treo ngươi. Lão phu không ngại, không cần phải lo lắng. Trương Giác khoát tay áo, đi lại tập tễnh đi hướng chỗ ngoặt thang lầu. Đúng lúc này, dưới thành đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, cho dù không cách xa nhau rất xa, trên đầu thành khăn vàng lại như cũ nghe rõ ràng. Tiến nhân Trương Dực Đức ở đây, các ngươi phản quốc bị tặc, có dám cùng ta một trận chiến? Trương Lương thủ cấp ở đây, Trương Giác thất phu ở đâu? Còn không mau tới nhận lãnh cái chết. Lúc trước thấy đầu tường một hồi rối loạn, Trương Phi liền đoán được hơn phân nửa là chính chủ xuất hiện. Bởi vậy hắn dựa theo giả hủ phân phó, bắt đầu chấp hành kế tiếp giai đoạn kế hoạch. Tức chết ta vậy. Trương Giác nghe xong mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa bị Trương Phi cho tức xỉu. Khí cấp công tâm Trương Giác chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, một ngụm nhiệt huyết liền muốn phun ra. Trương Giác phí sức đem nó nuốt vào trong bụng, nhưng lại há miệng lúc, đã thấy răng đã đỏ. Trương Giác ý nghĩ là coi như muốn thổ huyết cũng phải trở về nôn, trên đầu thành nhiều người nhiều miệng, một khi hắn cái này chủ tâm cốt trước mặt mọi người thổ huyết, vậy sẽ đối sĩ khí tạo thành đả kích cực lớn. Trương Phi càn rỡ lại lời khó nghe không ngừng truyền đến, đầu tường khăn vàng lặng ngắt như tờ, Trương Giác sắc mặt càng nghe càng hắc. Đại Hiền Lương sư, thuộc hạ xin chiến. Mặt đỏ lên Chu Thương chủ động xin đi. Hồ náo. Quan quân rõ ràng đặt bẫy chờ lấy chúng ta đi chui, lão phu ha có thể để bọn hắn vậy nguyện. Trương Giác chật vật nói rằng. Trương Giác vừa dứt lời, Trương Phi thanh âm liền lại lần nữa truyền đến, nếu là lại không ai xuất chiến, ta có thể hướng cái này cái đầu bên trên đi tiểu a. Thử hỏng ta cũng mặc kệ. Dứt lời Trương Phi liền làm bộ muốn mở ra dây lưng. Gặp tình hình này, Trương Giác muốn rách cả mí mắt, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Thằng ngại danh chỗ này dám như thế. Trương Giác quát khàn cả giọng. Đột nhiên Trương Giác thân thể run lên, vừa mới nuốt vào máu đi mà quay lại. Nương theo lấy ba một tiếng, đại lượng máu tươi từ Trương Giác miệng bên trong phun ra ngoài. Thổ huyết qua đi, mặt như giấy vàng Trương Giác thẳng tắp về sau ngã xuống, Chu Thương tay mắt lanh lẹ đem nó đỡ lấy. Truyền lệnh xuống, không, không cho phép ra chiến, thủ đông thành trì, kẻ trái lệnh trảm. Dứt lời, Trương Giác nghiêng đầu một cái liền hôn mê bất tỉnh. Chu Thương mắt đỏ vành mắt nói, đại hiền lương sư có lệnh, các bộ không cho phép ra chiến, người vi phạm định trảm không dung tha. Con mẹ nó thất thần làm gì? Đi hô lang trung đến a. Chu Thương gầm thét lên. Đối với cái này Trương Phi lại là không biết chút nào, hắn đều nhanh đem đồ chơi kia móc ra, nhưng khăn vàng vẫn không có ra khỏi thành dự định. Loại tình huống này giả hủ cũng không giao phó, bởi vậy không có chỗ xuống tay Trương Phi đành phải hùng hùng hổ hổ thúc ngựa quay trở về đại doanh. Tiên sinh, ngươi biện pháp này cũng mất linh a. Ta còn tưởng rằng có thể làm tới một trận đâu. Trương Phi bất mãn nói. Dực Đức an tâm chớ đội. Giả hủ vừa cười vừa nói. Ta cái này tiếng nói đều mắng làm, tuyệt chiêu cũng dùng tới, nhưng khăn vàng chính là chết sống không ra khỏi thành. Trương Phi oán giận nói. Nhanh đi cho Dực Đức tướng quân lấy nước đến, gọi Dực Đức tướng quân làm chân hầu. Giả hủ đuốt dâu nói. Dứt lời, giả hủ chắp tay nói, chúa công cho bẩm. Này các loại tình huống hạ, Trương Giác tuyệt sẽ không ra khỏi thành, liền xem như vì mặt mũi hắn cũng phải tượng trưng phái người xuất chiến. Thuộc hạ suy đoán, Trương Giác hơn phân nửa là bị tức xỉu. Giả hủ nói tiếp. Lưu Dục nghe xong nhẹ gật đầu, phải hay không phải, chờ Lý Tiêu đưa tin đến liền rõ ràng. Phá Quảng Tông đã là ván đã đóng thuyền sự tình, không cần nóng đội. Lưu Dục rất là nhẹ nhõm nói rằng. Tức xỉu. Thế nào không trực tiếp tức chết hắn đâu? Cái này tai họa sớm chết rồi. Trương Phi nói lẩm bẩm. Nghe xong lời này, Lưu Dục hận không thể một cái bước xa bay người lên trước đem Trương Phi miệng trò che lên. Hệ thống nhiệm vụ quy định là bắt sống hoặc là chém đầu, nếu như Trương Giác bị tức chết hơn phân nửa không đến. Thấy nhà mình chúa công hung hăng trợn mắt nhìn chính mình một cái, Trương Phi lơ ngơ, hiển nhiên không có hiểu rõ hắn cái nào gây chúa công không cao hứng. Theo Quảng Tông thành bên trong dọc theo đầu kia mật đạo nhưng có thu hoạch. Lưu Dục hỏi: "Mấy ngày nay mà tướng thủ hạ huynh đệ bắt không ít khăn vàng, nhưng đều là Trương Giác phái ra chính xác, cũng vô giá trị." Trương Liêu đáp: "Bây giờ lên, Văn Viễn ngươi tự mình dẫn đội trấn giữ xuất khẩu, ta xem chừng sắp có cá lớn xuất hiện." Lưu Dục nghĩ nghĩ nói rằng: "Nặng." Trương Liêu chắp tay lĩnh mệnh: "Đi thôi, cái này cũng tới giờ cơm, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Chờ Lý Tiêu phái người đưa tin đến, chúng ta lại nói tiếp nghiên cứu một chút một bước nên làm cái gì." Lưu Dục lên tiếng nói. Trương Lương đầu người rơi xuống đất, Trương Giác Thổ huyết hôn mê tin tức tại Quảng Tông thành bên trong lan truyền nhanh chóng, không khí không giống bình thường cấp tốc lan tràn ra, lên tới cử soái doanh quan cho tới bình thường binh sĩ đều là sợ hãi không chịu nổi một ngày. Chu Thương mang theo một đám hoàng cân lực sĩ như gặp đại địch, đem Trương Giác chỗ viện lạc thủ kín không kẽ hở, trước tới thăm cử soái nhóm đều bị Chu Thương cho ngăn ở bên ngoài. "Nguyên Phúc, coi là thật không thể dàn xếp dàn xếp." Lý Tiêu mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. "Lang Trung còn chưa có đi ra đâu, người đi vào thì có ích lợi gì?" Chu Thương lắc đầu nói. "Chờ Lang Trung trần trị xong, ta sẽ nói cho các ngươi biết tình huống." Chu Thương mở miệng nói ra. "Vậy được rồi, nơi đây vậy làm phiền ngươi, ta đi xem một chút thành phòng." Lý Tiêu chắp tay nói. "Ngươi đi mau đi, quay đầu Lang Trung trần trị xong, ta phái người đi thông báo ngươi." Chu Thương nói rằng. "Vậy ngươi có thể tuyệt đối đừng quên việc này. Đại Hiền Lương sư bị bệnh, ta thật sự là ăn ngủ không yên." Lý Tiêu tình chân ý thế nói. "Quên không được, ngươi liền yên tâm đi." Chu Thương đáp. Theo Trương Giác viện lạc rời đi, Lý Tiêu lập tức múa bút thành văn, viết phong lời ít mà ý nhiều mật tín. Lập tức Lý Tiêu gọi đến Tâm Phúc, thấp giọng nói rằng, quy củ cũ vẫn là theo mật đạo rời đi, sau khi rời khỏi đây có người tiếp ứng ngươi. Nặng. Người này chắp tay nói. Gần đây Trương Giác trắng trợn phái ra chính sát tìm hiểu Trương Lương tin tức, bởi vậy mật đạo liền cũng không còn là tuyệt mật, ít ra rất được Trương Giác tin cậy Lý Tiêu đã thu được mật đạo tùy ý quyền sử dụng. Kể từ khi biết xuất khẩu có nhà mình huynh đệ trấn giữ sau, Lý Tiêu mỗi lần đưa tin đều giả tá tìm hiểu tình báo làm lý do, phái người đi mật đạo đưa tin. Như thế trực tiếp liền có thể đem mật tín giao cho người một nhà trong tay, còn có so cái này dễ dàng hơn mau lẹ đưa tin pháp a. Cầu sóng ngũ tinh khen ngợi, cảm tạ các huynh đệ. Ô quyền. Chương 201, Dược Thạch không ý đi, không còn sống lâu nữa. Chương 201, Dược Thạch không ý đi, không còn sống lâu nữa. Chờ Lý Tiêu giao phó xong chắc chắn, tên này gọi là Lý Lớn thân binh một lặn xuống nước liền đâm vào trong mật đạo. Không chờ Lý Lớn theo ngoại ô cửa vào mật đạo chui ra, bốn cái tráng kiện hữu lực cánh tay liền đem hắn bắt được, sau đó nhấn trên mặt đất. Gió mát lướt núi đồi. Lý Lớn nghe răng trợn mắt nói. Trăng sáng chiếu lại giang. Đang trực doanh quan đáp. Nhiều có đắc tội. Xác nhận Lý Lớn thân phận sau, Vương Chí, quan quân doanh quan, xin lỗi nói. Không sao, đây là nhà ta chủ nhân gọi tiểu nhân đưa tới mật tín. Từ dưới đất bỏ dậy Lý Lớn từ trong ngực móc ra mật tín đưa tới. Làm phiền. Vương Chí tiếp nhận thư chắc tay. Ngài nói quá lời. Lý Lớn vội vàng nói. Trong thành ngươi là trở về không được, đợi chút nữa ta gọi người an bài cho người chỗ ở. Vương Chí nói rằng. Đa tạ. Lý Lớn hành lễ nói. Nhận được Lý Tiêu mật tín sau, Lưu Dục lập tức gọi đến chúng văn võ nghị sự. Không có ra ngoài ý muốn, Trương Giác hẳn là sẽ ra ngoài ý muốn. Dưới đây có biết, Lưu Dục nói nhảm văn học đã là đăng phong tạo cực. Theo đáng tin tình báo, Trương Giác gọi dược đức cho tức hộp máu, nôn ra máu liền hôn mê bất tỉnh, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Lưu Dục nói ngay vào điểm chính. Ta nhìn các ngươi lúc này ai còn nói ta giọng lớn. Trương Phi rất là thần khí nói rằng. Nhà ai ăn tết còn không chơi bỗng nhiên tẩu lời nói một nửa, hứa chữ lộ ra một vệ cười xấu xa. Đều chút nghiêm túc. Đây là quân nghị. Lưu Dục sụ mặt nói rằng. Chính mình mở màn một câu nói nhảm văn học, quay đầu liền không để cho thủ hạ người nói chuyện. Quả nhiên vẫn là cái kia nghiêm tại luật người, rộng mà đối đãi mình dục tổng. Văn Hòa, Trương Giác đã là hôn mê bất tỉnh, chúng ta nên làm như thế nào? Lưu Dục hỏi. Chúa công đừng nội, cái này trong lúc mấu chốt chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Già Hù đáp. Nên gấp không phải chúng ta, mà là trong thành khăn vàng. Chờ một chút liền nên có không ngồi yên, nắm giữ quyền chủ động chính là ngài mà không phải khăn vàng phản tặc. Già Hù nói tiếp. Cái gì cũng không cần làm, chỉ chờ liền có thể. Lưu Dục phúc hỏi. Chính là. Có gì tình huống Lý Tiêu sẽ phái người đến đưa tin. Dưới mắt lấy bất biến ứng vạn biến mới là cử chỉ sáng suốt. Già Hù đáp. Tốt a. Lưu Dục nghe xong nhẹ gật đầu. Truyền lệnh xuống, ngay hôm đó lên các bộ ngựa không gỡ yên, ngủ không giải giáp, tùy thời làm tốt tiến công chuẩn bị. Lưu Dục cất cao giọng nói. Nặng. Chúng tướng cùng nói. Quảng Tông Thành, huyện Nha. Trương Giác cứu chữa còn đang tiếp tục, hơn 10 tên bị khăn vàng bắt tới Lang Trung gấp đầu đầy mồ hôi. Tuy nói bình thường bọn hắn cũng không quá có thể bị người coi trọng, dù sao cổ đại có ý nghĩa, đường nhỏ cũng, tinh nghĩa cũng, trách nhiệm cũng, tiện công cũng, tiểu nói này. Có thể bất kể nói thế nào, ít ra bình thường thời điểm nhìn không tốt bệnh không cần rơi đầu a. Nhưng cái này nếu là không để ý đem Trương Giác cho chữa chết, đầu của bọn hắn không cùng theo dọn nhà mới là lạ. Gần như dầu hết đèn tắt, cái này như thế nào cứu sống được? Họ Triệu Lang Trung nuốt một cái mồ hôi trên đầu, run rẩy nói: "Không cần cứu sống, cứu tỉnh kéo lại mệnh, chúng ta liền có thể sống." Họ Vương Lang Trung thấp giọng nói: "Là như thế lý, canh sống đâu?" Nhanh rót vào. Đặt thành nhất trí Lang Trung nhóm lập tức bắt đầu cho Trương Giác hạ mãnh dược. Sắc mặt vàng như nến Trương Giác có thể rõ ràng nghe được Lang Trung nhóm lời nói, nhưng hắn lại không cách nào mở to mắt, cũng tương tự không có cách nào lên tiếng. Chờ Lao Phu có thể nói chuyện, nhất định phải hạ lệnh đem những này Lang Trung toàn bộ xử tử. Trương Giác tức giận vô cùng, hận không thể lúc này đứng dậy chém chết bọn này lang băng. Có thể hắn nghĩ lại, mình tùy thời khả năng cưới hạt đi Tây Phương, liền xem như giết bọn này Lang Trung lại có thể thế nào. Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ cho hạ giận cũng không nên là như vậy tiếp pháp, bất quá là một chút người đáng thương mà thôi. Tùy bọn hắn dạy vò đi thôi. Chỉ cần có thể gọi Lao Phu đem di ngôn giao phó chính là. Trương Giác thầm nghĩ, thế thiên tuyển hóa, phổ cứu thế người. Như manh dị tâm, tất nhiên lấy được các báo lưu họ thiên hạ, khí số chưa hết, tạo hóa trêu ngươi, mà thôi nghĩ đến đây, Trương Giác tuy là hai mắt nhắm nghiền không cách nào khống chế thân thể, nhưng khóe miệng cũng lộ ra một vệt như được giải thoát đủ cười. Thủ tại cửa ra vào Chu Thương như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, không được đi tới đi lui, một chốc lát này đều nhanh đem đế dạy cho mài mỏng. Vì sao lâu như vậy đều không chữa khỏi? Mẹ nó, bọn này lao thất phu đến cùng có thể hay không xem bệnh? Chu Thương hùng hùng hổ hổ nói. Chẳng lẽ bọn hắn giấu giếm dạ tâm? Nói xong, Chu Thương hai mắt trừng trừng, trực tiếp liền muốn xông đi vào nhà. Tướng quân chậm đã. Một bên Hoàng Cân lực sĩ tranh thủ thời gian cản lại Chu Thương. Đại ca, ngài chính là cho bọn hắn mượn hai cái đầu, bọn hắn cũng không dám như thế a. Hoàng Cân lực sĩ liền vội vàng khuyên nhủ. Coi là thật. Chu Thương nửa tin nửa ngờ nói. Đây là tự nhiên, đại ca ngài đợi thêm một lát. Hoàng Cân lực sĩ đáp. Nếu là tùy tiện tiến vào, không chừng sẽ chậm trễ trị liệu, ngài vẫn là chờ một chút đi. Một cái khác Hoàng Cân lực sĩ cũng là nói rằng. Tốt a, vậy thì lại cho bọn này lao thất phu chút thời gian. Chu Thương nghe xong nhẹ gật đầu. Tại đem chân tàng nhiều năm thuốc bổ một mạch cho Trương Giác chút xuống sau, một đám lang trùng không hẹn mà cùng lộ ra thịt đau biểu lộ đến. Những này thượng đẳng thuốc bổ là bọn hắn bỏ ra rất nhiều sức lực thu thập tới, bình thường chính mình cũng không nỡ tách ra mấy cây dầu sâm xuống tới dùng, bây giờ lại một mạch đưa hết cho dùng, bọn hắn không đau lòng mới là lạ. Có thể đây cũng là không có biện pháp, thuốc không có còn có thể lại tích lũy, nhưng đầu rơi mất coi như thật tiếp không lên. Theo lang trùng nhóm dừng lại manh như hổ thao tác, Trương Giác chỉ cảm thấy mình toàn thân khô nóng, cái nào đó không thể diễn tả chỗ giống nhau có dị dạng cảm giác. Bọn này lang băm cho lão phu ăn chính là cái gì? Đều tuổi đã cao, tội gì đến quá hay. Trương Giác rất là im lặng thầm nghĩ, nhưng mãnh dược vẫn là có hiệu quả, bởi vì theo khô nóng tăng lên, Trương Giác dần dần khôi phục khống chế đối với thân thể. Động, động. Một cái lang trung kích động chỉ vào Trương Giác ngón tay nói rằng, quả nhiên hữu hiệu, tăng lớn lượng thuốc. Một cái khác lang trung lập tức nói, nghe xong lời này, Trương Giác không biết khí lực ở đâu ra, dọn một chút ngồi dậy. Lan, đều cho lão phu lăn. Trương Giác nổi giận đùng đùng nói. Nhìn xem sắc mặt đỏ lên Trương Giác, lang trung nhóm liền vội vàng hành lễ rời đi. Đi vào trước cửa, Chu Thương một thanh kéo lại dẫn đầu họ Quách lang trung. Ta chủ như thế nào? Chu Thương trừng trong mắt hỏi. Cái này, lão phu khó mà nói. Văn ngôn Quách Khôi, họ Quách lang trung, mặt lộ vẻ khó xử, ấp á ấp úng nói. Bảo ngươi nói ngươi liền nói, dài dòng nữa lao tử làm thịt ngươi. Chu Thương rút đao nằm ngang ở Quách Khôi trên cổ, lập tức hung hăng nói. Đúng đúng đúng. Cảm thụ được trên cổ ý lạnh, Quách Khôi run rẩy nói. Đại hiền lương sư đã là bệnh nguy kịch, dược thạch không ý để, không còn sống lâu nữa. Tiểu nhân chỉ có thể tạm thời là đại hiền lương sư kéo lại tính mệnh. Quách Khôi thấp giọng nói rằng, cái gì? Ngươi cái này thất phu lại cùng lão tử nói một lần. Văn Nôn Chu Thương giận tím mặt, gác ở Quách Khôi trên cổ đao không tự chủ dùng tới 3 phần khí lực. Chương 202, bàn giao hậu sự, Trương Giác chết bệnh. Chương 202, bàn giao hậu sự, Trương Giác chết bệnh. Đau, đau, đau. Tướng quân tha mạng a. Trên cổ bị cắt ra vết máu, Quách Khôi liên tục cầu xin tha thứ, sợ Chu Thương một đao bắt hắn cho giáng giác. Ngươi mẹ nó còn biết đau. Chị không hết bệnh ngươi sao không biết xấu hổ đâu. Chu Thương nổi giận đùng đùng nói, cho lão tử tiếp lấy chị. Ý gì không tốt đại hiền lương sư, các ngươi một cái cũng đừng hòng sống. Chu Thương gầm thét lên. Đang lúc bọn này lang trung run lẩy bẩy, không biết làm sao lúc, Trương Giác thanh âm bình tĩnh theo trong phòng truyền đến, Nguyên Phúc, không có quan hệ gì với bọn họ, để bọn hắn rời đi à. Coi như các ngươi gặp may mắn. Chu Thương lạnh hừ một tiếng, thu đao vào vỏ. Đại hiền lương sư nhân tử, tha các ngươi một cái mạng chó, còn không mau bái tạ. Chu Thương níu lấy Quách Khôi cổ áo nói, đa tạ đại hiền lương sư. Một đám lang trung cùng nhau quỳ nói cảm ơn. Mau mau cút, đều cút ngay cho ta. Chu Thương bung ra Quách Khôi, tiếp lấy một cái phải đá ngang đá vào cái ông của hắn. Ai u, ai u, ta eo a. Quách Khôi bị đạp té xuống đất, liên tục kêu rên. Lại không lăn láo tử chẳng ngươi. Chu Thương làm bộ liền muốn lại đến một cái trái đang đạp, sợ hãi đến Quách Khôi lộn nhào trốn hướng ngoài viện. Lúc này Trương Giác nói rằng, Nguyên Phúc, ngươi đi đem vu để căn, triệu tám, năm hiệu bọn người gọi tới, lão phu có việc muốn giao phó. Nặng. Chu Thương chắp tay rời đi. Không bao lâu, vu để căn chờ cử soái vội vàng đã tìm đến, Lý Tiêu cái này tần tấn cử soái cũng là bao quát ở bên trong. Đại hiền lương sư, ngài thân thể như thế nào? Đại hiền lương sư, ngài cảm giác thế nào? Thuộc hạ cái kia còn có khoảng trăm năm lao sâm, quay đầu cho ngài nấu canh bồi bổ thân thể. Mấy cái cử xoáy mồm năm miệng mười hỏi thăm Trương Giác, trong phòng rất nhanh liền loạn thành hỗn loạn. Nhưng Trương Giác cũng không trả lời, cũng chưa từng nổi giận, chỉ thấy khỏe miệng của hắn từ đầu đến cuối treo cười. Tóm lại còn có người nhớ lão phu, đừng quản ra ngoài như thế nào mục đích, ít ra bọn hắn còn quan tâm lão phu, không phải sao? Trương Giác thầm nghĩ. Trương Giác an tĩnh nghe cử xoáy nhóm lời quan tâm, nhưng sắc mặt lại là càng thêm tái nhợt. Trương Giác rất rõ ràng hắn lúc này trạng thái cùng hồi quang phản chiếu không sai biệt lắm, cho nên thấy cử xoáy nhóm nói không ngừng, cho dù là Trương Giác lại thích nghe cũng không thể không mở miệng cắt ngang. Lại mẹ nó nghe tiếp dễ dàng trực tiếp cho mình nghe không có, đến lúc đó liền di ngôn đều giao phó không thành. Chư vị đều lặng lặng, lại nghe lão phu một lời. Trương Giác mở miệng nói, đại hiền lương sư thỉnh giảng. Chúng cử xoáy cùng nói, lão phu đã là bệnh nguy kịch, ngày giờ không nhiều. Trương Giác mới mở miệng liền đem tất cả mọi người cho kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Văn Luân trưởng tám đội la lên, sao sẽ như thế? Không thể nào, cái này nhất định không có khả năng. Lý Tiêu cũng là làm bộ nói. Trương Giác vừa muốn mở miệng, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi bỗng nhiên dâng lên. Khu khu cụ. nương theo lấy một hồi ho kịch liệt, Trương Giác ngửa mặt phun ra một ngụm máu lớn. Trương Giác rất là bình tĩnh dùng ống tay áo lau đi khóe miệng, vốn là trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt trắng hơn 3 phần. Gặp tình hình này, Chu Thương bước nhanh về phía trước là Trương Giác đuốt phía sau lưng. "Đại hiền lương sư, ngài..." Vũ Đệ căn kinh ngạc nói. "Không sao, không sao." Trương Giác khoát tay áo, mây trôi nước chảy nói. "Các ngươi chớ có lại mở miệng cắt ngang lão phu, lại tiếp tục chỉ hoãn lão phu cái này gì ngôn sợ là muốn giao phó không thành." Trương Giác vừa cười vừa nói. Dứt lời, Trương Giác tại Chu Thương nâng đỡ đứng dậy, theo thứ tự bộ vô trong phòng đám người bà bay. Lão phu không còn sống lâu nữa, thậm chí khả năng đợi chút nữa liền sẽ một mệnh ô hô, bởi vậy có một số việc đến trước đó giao cho ngươi nhóm. Các ngươi cũng đều tin tưởng, công tướng quân, người công tướng quân lần lượt mệnh tang tại tiểu nhi lưu dục chi thủ, bây giờ Thái Bình đạo đại thế đã mất, như là lão phu đồng dạng ngày giờ không nhiều. Quan quân đem Quảng Tông cùng các nơi liên hệ tất cả đều cho cắt đứt, Quảng Tông đã trở thành một tòa cô thành, thành trì bị công phá bất quá là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Chớ có mạnh nói giải thích, sự thật liền bày ở chỗ này, các ngươi không muốn tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Nguyên bản lão phu muốn lại kiên trì chút thời gian, nếu là thực sự chuyện không thể làm, liền dẫn các ngươi tiến về Hắc Sơn, cùng người công tướng quân tụ hợp, thu nạp các bộ tàn binh lưu đồ, Đông Sơn tái khởi. Vạn bạn không nghĩ tới Lưu Dục tiểu nhi đúng là đoạt trước một bước đem Hắc Sơn Thái Bình đạo cho tiêu diệt, lão phu thật sự là không biết do hắn dùng gì các loại thủ đoạn. Này các loại thủ đoạn, quả nhiên là quỷ thần khó lường. Nay chờ đối thủ, lão phu thật sự là bất lực chống lại. Nguyên bản Lưu thị vương triều chính là khí số sắp hết, có thể lão phu nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế biến số đến. Cái này Lưu Dục tiểu nhi quả nhiên là thủ đoạn cao cường, đúng là mạnh mẽ dựa vào sức một mình là Lưu thị vương triều tụ mệnh, lão phu bại không an. Nói đến chỗ này, Trương Giác đau thương cười một tiếng, trên mặt không cam lòng. Nếu không phải bệnh nguy kịch, Trương Giác quả quyết sẽ không thừa nhận Lưu Dục mạnh hơn hắn. Bởi vì cái này liên quan đến không chỉ có là mặt mũi, càng là Thái Bình đạo sĩ khí. Nhưng đến tận đây trước mắt, Trương Giác lúc nào cũng có thể mệnh tang hoàng tuyển, liền cũng không cần thiết giảng cứu nhiều như vậy. Lão phu sau khi chết, các người đi ở tự tiện, nhưng chớ có lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cử động lần này không có chút ý nghĩa nào. Trong thành có một đầu mật đạo có thể thông hướng Quảng Tông thành ngoại ô, không muốn đầu hàng liền đi mật đạo rời đi a. Các ngươi bàn bạc, nguyện hàng liền cùng một chỗ hiến thành đầu hàng, như thế không nói thay cái tốt tiền đồ a, ít ra có thể giữ được tính mạng. Không cần lại cùng lão phu biểu trung tâm, tan đàn sẽ ngẽ, đây là nhân chi thường tình. Nhìn xem muốn nói lại thôi cử xoài nhóm, Trương Giác thoải mái khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn không cần sóng phí nước bọn. Nguyên Phúc, nhất là ngươi, tuyệt đối đừng nghĩ đến cho lão phu báo thủ, chớ có lấy trứng chọi đá, gọi lão phu đi không được can sinh. Linh Nhi mấy tháng trước liền bị lão phu gọi Hoàng Cân lực sĩ mang đến giao châu, lưu cho nàng tiền trạch ruộng đồng mấy đời cũng xài không hết. Nhị đệ, tam đệ tuần tự bỏ mình, dưới mắt lão phu đã là một thân một mình, thu xếp tốt các ngươi, lão phu liền lại không lo lắng. Dứt lời, Trương Giác đảo mắt trong phòng đám người, lão phu giao phó, các ngươi đều nhớ kỹ. Chúng ta nhớ kỹ. Trong phòng chúng cử xoáy cùng nói, lão phu thi xê un trời liền đừng cầm lấy đi tranh công, Nguyên Phúc ngươi theo mật đạo ra khỏi thành sau, tùy tiện tìm miếng đất cho lão phu táng chính là. Mộ bia chớ có viết Trương Giác hai chữ, liền khắc Trương Thái Bình a. Chu Thương mắt hổ rưng rưng, cố nén mi thầm nói, nặng. Nhị đệ, tam đệ, hai người các ngươi chậm đã đi, ngu minh cái này liền tới. Vừa nói, Trương Giác vừa đi về phía giường. Nằm ở trên giường, Trương Giác sửa sang lại quần áo, khoe miệng mỉm cười. Chư quân, nếu có duyên, tiếp sau gặp lại. Trương Giác lẩm bẩm nói. Vừa dứt tiếng, Trương Giác cổ nghiêng một cái, ngay tức khắc không có khí tức. Chu Thương thăm dò Trương Giác hơi thở, lập tức lui về sau mấy bước, trong miệng kêu dên nói, đại hiền lương sư, đi. Chu Thương co quắp ngồi dưới đất, hai hàng chọc lệ theo khỏe mắt chảy xuống. Đại hiền lương sư. Vu Đệ căn quỷ giảm xuống đất, dùng cả tay chân bỏ hướng Trương Giác bên giường. Đại hiền lương sư. Còn sót lại cừ xoáy cũng là tuần tự quỷ trên mặt đất, khóc lóc nỉ nó nói. Hôm qua uống nhiều quá, tốt đi ngủ, thì càng một trường, thật có lỗi các minh đệ. Còn tốt có giấy nghỉ phép, nếu không toàn cần không, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Chương 203, đi con đường nào, đi sứ đàm phán. Chương 203, đi con đường nào, đi sứ đàm phán. Chúng ta phải làm đi con đường nào? Lau mặt một cái bên trên nước mắt, Lý Tiêu hỏi. Ta cũng không biết. Vu Đệ căn lắc đầu nói. Chúng ta đến tột cùng nên đi nơi nào? Trương Táng mặt mũi tràn đầy mê mang, thiếu khí vô lực nói. Kỳ thật nguyên bản Vu Đệ căn bọn người căn bản liền không nghĩ tới đầu hàng một chuyện, dù sao bọn hắn làm chính là rơi đầu thậm chí là liên lụy cựu tộc sự tình, coi như đầu hàng cũng là cựu tử nhất sinh. Có thể Trương Giác đỗng nhiên bỏ mình làm rối loạn bọn hắn tất cả kế hoạch cùng bố trí, dưới mắt bày ở trước mặt bọn hắn đường chỉ có hai cái, đầu hàng hoặc là thoát đi. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn còn có một đầu có thể chọn, đó chính là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cùng quan quân liều chết một trận chiến. Nhưng Trương Giác trước khi lâm chung từng nói, để bọn hắn không cần vì đó báo thù, càng không cần tiếp tục chống cự quan quân. Ngoài ra, Trương Giác càng là giao đợi bọn hắn có thể hiến thành đầu hàng, như thế sống sót cơ hội không liền đến sao? Nhưng lại thế nào muốn đầu hàng cũng không người sẽ lập tức đưa ra đầu hàng ý nghĩ, dù sao Trương Giác vừa mới tắt thở không lâu. Trở ngại mặt mũi và tình cảm, liền coi như bọn họ lại muốn mạng sống cũng không thể biểu hiện như thế vội vàng a. Ném là khẳng định đến ném, nhưng là cái này chim đầu đàn không thể ta tới làm. Cứ xoáy năm hiệu thầm nghĩ. Chu Thương quỳ gối Trương Giác trước giường khóc đang thương tâm, không có chút nào tham dự vào thảo luận bên trong dự định. Dựa theo hiện đại lời nói, Chu Thương đầu tiên là đóng mạch, ngay sau đó liền lui nhóm. Bọn hắn thích thế nào nghiên cứu thế nào nghiên cứu. Chu Thương từ đầu đến cuối đều không có đầu hàng dự định, nếu không Trương Giác cũng sẽ không đem hạ táng nhiệm vụ giao cho hắn. Đã tất cả mọi người không có cái gì đầu mối, vậy ta cho đoàn người phân tích cục thế trước mặt. Lý Tiêu hỏi dò. như thế cũng tốt, ngươi hãy nói xem. Trưởng tám nghe xong nhẹ gật đầu. Tại hạ tư lịch còn thấp, lời nói đúng sai, còn mời chư vị thông cảm nhiều hơn. Lý Tiêu chắp tay nói, ngươi cứ việc nói, đúng sai bất luận. Vu Đệ Căn nói rằng, dưới mắt bày ở chúng ta trước mặt đường đơn giản hai cái, thứ nhất chính là hiến thành đầu hàng, thứ hai bắt đầu từ mật đạo rời đi. Nhưng bọn thủ hạ nguyện ý theo chúng ta cùng nhau thoát đi khẳng định chỉ ở một phần nhỏ, dù sao lúc trước quan quân liền hứa hẹn chỉ chu đầu đảng tội ác, bọn hắn lại không nguy hiểm đến tính mạng, như thế nào nguyện ý theo chúng ta chạy trốn đến tận đầu. Cho nên chúng ta coi như thông qua mật đạo rời đi, cũng chỉ có thể mang theo bộ phận tâm phúc thoát đi, thay bảo địa chiếm núi làm vua loại sự tình này đoán chừng rất khó làm được. Lấy tại hạ góc nhìn, như thế làm việc còn không bằng đầu hàng quan quân bây giờ tới. Lý Tiêu nói đạo lý rõ ràng, không được mở miệng mê hoặc lấy một đám cử soái. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang dưới một lời chi tử, như thế nào quyết đoán, còn phải chưa bị quyết định mới được. Lý Tiêu chắp tay nói. Văn Luân Trượng tám gật đầu nói, Lý huynh đệ lời nói rất là, hoặc hàng hoặc trốn, không còn có con đường thứ ba có thể chọn. Vậy liền đều nói một chút là nghĩ như thế nào, cùng một chỗ bàn bạc. Vu Đệ Căn nói rằng, Vu Đệ Căn rất sớm liền gia nhập Thái Bình Đạo, so đang ngồi tất cả mọi người phải sớm, bởi vậy trong phòng đám người số hắn nhất là đức cao vọng trọng. Tại Chu Thương gia nhập khăn vàng thời điểm, Vu Đệ Căn cũng đã là cử soái, Liêu Hóa, Bùi Nguyên Thiệu chi lưu càng là không cần phải nói. Đống nhiên có loại Vân Long huynh cùng Trình Mù Lòa ký thị cảm, ngươi muốn đi vẫn là muốn hàng? Nam Hiệp hỏi hướng Lý Tiêu. Tại hạ càng có khuynh hướng đầu hàng, bởi vì coi như rời đi cũng không có gì tốt chỗ, bị quan phủ truy nã, cả ngày trốn đông trốn tây tư vị cũng không tốt chịu. Lý Tiêu nghĩ nói rằng, lời này cũng là có lý, không có cách nào chiếm núi làm mưa, chạy trốn liền không có chút ý nghĩa nào. Trưởng tám gật đầu nói, vậy chúng ta hàng. Nam Hiệp hỏi, đại ca ngươi thấy thế nào? Lý Tiêu đem ánh mắt rời về phía Vu Đệ Căn. Vậy liền đầu hàng đi. Vu Đệ Căn trầm mặc một lát, lập tức nói rằng, nhưng chúng ta phải trước đó cùng quan quân nói điều kiện xong, đừng chúng ta hiến thành đầu hàng, vẫn như cũ trốn không thoát đầu người rơi xuống đất, già như vậy tử còn không bằng liều mạng với bọn hắn đâu. Vu Đệ Căn nói tiếp, lời ấy rất là, chúng ta không những vô tội, ngược lại có hiến thành chi công, coi như không cho chúng ta một quan nữa trước, cũng phải ban thưởng điển trạch mới được. Nam Hiệu nghe xong liên tiếp gật đầu, ngươi là nên a, còn ban thưởng điển trạch, cho ngươi thêm 2 mỹ thiếp thôi. Trưởng tám tức giận nói, nếu là quan quân cố ý, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nghe không ra tốt xấu lời nói Nam Hiệu đúng là nhẹ gật đầu. Ngươi đem miệng cho lão tử nhắm lại, đại hiền lương sư thi cốt chưa lạnh, ta không muốn ở trước lão nhân già ông ta mặt mắng chửi người. Vu Đệ Căn nổi giận đùng đùng nhìn xem Nam Hiệu, hận không thể cho hắn hai bạt thai mạnh gọi hắn thanh tỉnh một chút. Ta Nam Hiệu rụt cổ lại, có lòng phản bác nhưng lại không có dám mở miệng. Chúng ta phải tuyển đại biểu đi cùng quan quân bàn điều kiện mới được, miệng ta đần, mấy người các ngươi ai đi? Vu Đệ Căn nói rằng. Trưởng tám, Nam Hiệu, Lý Tiêu ba người nhìn nhau, sau đó thương nghị một phen, cuối cùng cái này gian khổ nhiệm vụ rơi vào biết ăn nói Lý Tiêu trên đầu. Lý Tiêu mừng thầm không thôi, nhưng trên mặt lại là giả ra một bộ khó xử biểu lộ đến, không ngừng nói không chịu nổi nhiệm vụ này cái này từ chối lời nói. Chương 8, Nam Hiệu liên tục thuyết phục, Lý Tiêu không được chối từ, cuối cùng Vu Đệ Căn đánh nhịp, đem thương lượng nhiệm vụ giao cho Lý Tiêu. Chu Thương thì là toàn bộ hành trình không có tham dự trong đó, chỉ lo cùng Liêu Hóa, Bùi Nguyên Thiệu hai người thương nghị nên đem Trương Giác táng ở nơi nào. Trong phòng cũng là còn có mấy tên Trương Giác mới cất nhắc cư soái, nhưng mấy người bọn hắn vi ngôn nhẹ, không có chút nào tồn tại cảm. Đối với mấy người này nhỏ trong suốt, Vu Đệ Căn căn bản liền không có coi bọn họ là người nhìn, đương nhiên sẽ không để bọn hắn tham dự thảo luận. Cứ như vậy, Vu Đệ Căn chờ cử soái toàn bộ lựa chọn đầu hàng, mà Chu Thương cùng Liêu Hóa, Bùi Nguyên Thiệu thì là phụ trách vận chuyển cùng an táng Trương Giác. Nghị sự kết thúc sau, Vu Đệ Căn bọn người tiến đến thông chi giới trướng binh mã, Lý Tiêu thì là theo mật đạo ra khỏi thành tiến về quan quân đại doanh đàm phán. Theo mật đạo chui ra sau, Lý Tiêu trực tiếp bị nhấn trên mặt đất, mấy tên cao lớn vạm vỡ binh sĩ gắt gao cầm lấy hắn, khó mà động đậy mảy may. Chư vị huynh đệ, người một nhà. Lý Tiêu vội la lên. Gió mát lướt núi đồi. Lý Tiêu mau nói ra ám hiệu. Trăng sáng chiếu lại giang. Thẩm tra đối chiếu không sai, chấn giữ ra miệng binh sĩ lúc này mới bung ra Lý Tiêu. Tại hạ cẩm ý liễu vệ đội xuất Lý Tiêu. Lý Tiêu một bên hoạt động đau nhức cánh tay, một bên tự giới thiệu. Ta chính là Văn Viễn tướng quân dưới trướng đồn trưởng Phương Rộng. Hôm nay đang trực Phương Rộng chắp tay nói, tại hạ có quân tình khẩn cấp cần phải bẩm báo cho chúa công, làm phiền huynh đệ phái người dẫn đường. Lý Tiêu chắp tay hoàn lễ, mời tới bên này. Phương Rộng nói rằng, biết được Lý Tiêu về doanh tin tức, Lưu Dục quyết định cho hắn cực cao quy cách đãi ngộ. Lưu Dục tự mình đến tới cửa doanh trước chờ, Lý Tiêu thấy sau lập tức cảm động lệ nóng doanh trọng. Thuộc hạ bái kiến chúa công. Lý Tiêu mắt đỏ với mắt, không mình hành lễ nói, chúa công như thế, quả nhiên là gãy sắt thuộc hạ cũng. Lý Tiêu nức nở nói, không cần đa lễ, lần này ngươi thành công đánh vào khăn vàng nội bộ, là quân ta lập xuống công lao hắn mã, đây là ngươi nên được. Lưu Dục vỗ vỗ Lý Tiêu bả vai lấy từ cổ vũ. Đi, chúng ta về doanh nói chuyện. Lưu Dục lôi kéo Lý Tiêu cánh tay hướng đại trướng đi đến. Chương 204, nghị hàng mọi việc, nội ứng ngoại hợp. Chương 204, nghị hàng mọi việc, nội ứng ngoại hợp. Biết được Vu Đệ Căn chờ cử soái tố cầu sau, Lưu Dục lên tiếng nói, mấy người kia ngày bình thường nhưng có nghiêm trọng việc xấu. Vu Đệ Căn cũng là có tốt, người này yêu quý tự sắc, nạp hơn 10 cửa tiểu thiếp, trừ cái đó ra liền cũng không có gì. Lý Tiêu đáp. Chương 8, Nam Hiệu hai tâm tư người ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn, hơi không hài lòng liền sẽ sở trường hạ cùng dân chúng tầm thường cho hạ giận, chết bởi hai bọn họ chi thủ dân chúng vô tội không dưới trăm người. Lý Tiêu nói tiếp, như thế diệt tuyệt nhân tính xuất sinh, liền không cần thiết lại còn sống ở thế. Lưu Dục cười lạnh nói, chờ đem Quảng Tông thành bên trong khăn vàng hàng binh xử trí thỏa đáng, lập tức bí mật xử quyết hai người này. Về phần kia Vu Để Căn cùng cái khác không việc xấu cư soái, trước ban thưởng điện trạch thuế ruộng làm trấn an, chờ chuyện chỗ này lại đem xử lý rơi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lưu Dục sắc bén con ngươi nhíu lại, là Vu Để Căn bọn người tuyên bố tử hình. Văn Luân trong trướng chúng văn võ cùng nói, nặng. Nghe Lưu Dục trong miệng tàn nhẫn vô tình lời nói, Giả Hủ đuốt dâu cười một tiếng, hiển nhiên là nhà mình chúa công cách làm mà cảm thấy cao hứng. Kia Chu Thương, Liêu Hóa, Bùi Nguyên Tiệu ba người muốn mang theo Trương Giáp thi thể theo mật đạo thoát đi. Lưu Dục phúc hỏi, đúng là như thế. Lý Tiêu đáp, Chu Thương ba người rất có dũng lực, thuộc hạ đề nghị tại cửa vào mật đạo tăng phái nhân thủ. Lý Tiêu chắp tay nói, không sao, bọn hắn trốn không thoát. Lưu Dục tự tin nói, Lưu Dục tự tin cũng không phải là trống rỗng mà đến, có Trương Liêu tỏa chấn, cộng thêm nguyên một doanh tinh binh, Chu Thương lấy mạng phá vây, Bình Định Quảng Tông, còn lại các nơi khăn vàng liền sẽ trở thành năm bè bảy mảng, không đáng để lo. Trận này chiến tranh kéo dài, rốt cục nhanh phải kết thúc a. Lưu Dục lẩm bẩm nói, chúa công chờ không nổi thấy thiếu chủ đi. Trương Phi cười nói, thật là như thế, nói ra thật xấu hổ, ta cái này làm phụ thân thậm chí còn chưa thấy qua con của mình. Lưu Dục thở dài, chúa công phụng chỉ lấy tặc, vì nước vất vả, tràn trọc các nơi bình định, tương lai thiếu chủ khẳng định sẽ lý giải ngài. Hoàng Trung quyên đủ, đạo lý trong đó ta tự nhiên minh bạch, chỉ là, ai, không nói những thứ này. Lưu Dục khoát tay áo, các ngươi nếu là muốn gọi ta sớm đi nhìn thấy các ngươi thiếu chủ, vậy liền đều bán dốc sức, sớm một chút đem tiệm này sự tình giải quyết, chúng ta tốt về Liêu Đông đi. Lưu Dục cười nói, đây là tự nhiên, không dối gạt ngài nói, một màn này đến chính là mấy tháng, ta đều nhanh quên ta kia bản nương dáng dấp ra sao. Trương Phi miệng rộng một phát, lộ ra mang tính tiêu chí hai hàm răng trắng đến. Chờ đem tất cả sự vụ thương nghị thỏa đáng sau, Lý Tiêu từ biệt đám người, quay trở về Quảng Tông thành. Gặp Lý Tiêu, trưởng tám đội vã mà hỏi, như thế nào? Quan quân bằng lòng chúng ta điều kiện a? Vũ Đề Căn, Nam Hiệu cùng cái khác mấy cái cử soái mặc dù không nói chuyện, nhưng trong mắt bức thiết lại là bán bọn hắn. Chư vị đừng đội, lại nghe ta tinh tế nói tới. Lý Tiêu nói rằng, vớt làm nói, các huynh đệ đều đã đợi không kịp. Vũ Đề Căn mở miệng nói, nói tóm lại, quan quân hứa hẹn chỉ cần hiến thành đầu hàng, chúng ta đều có thể sống, lại đều có điển trạch thuế ruộng chờ ban thưởng. Lý Tiêu lời ít mà ý nhiều nói, như thế thuận tiện, như thế thuận tiện. Nam Hiệu vui vẻ nói, quan quân điều kiện ta cũng phải giảng cho chư vị, đại gia lại nghe một chút có thể hay không tiếp nhận, như nếu không thể, ta lại đi tìm quan quân trao đổi. Lý Tiêu nói rằng, ngươi hãy nói. Vũ Đề Căn gật đầu nói, quan quân bảo chúng ta cử soái cùng thống ngự ngàn người trở lên doanh quan toàn bộ đi vào ngoài thành xếp hàng, đồng thời phải đem binh khí chứa lên xe toàn bộ vận đến ngoài thành, chờ quan quân kiểm tra thực hư không sai cũng đem binh khí đoạt lại sau, mới có thể vào thành tiếp nhận chúng ta quy hàng. Lý Tiêu nói rằng, không có khả năng, cái này là tuyệt đối không thể. Trưởng tám nghe xong lúc ấy liền gấp, nếu là theo quan quân nói làm, chúng ta liền trở thành trên đất thịt cá, mặc người chém giết, há có thể như thế? Trưởng tám nổi giận nói, trưởng tám nói không sai, điều kiện này không có cách nào bằng lòng. Nam Hiệu cũng là nói rằng, phàm là quan quân có nửa điểm dị tâm, chúng ta liền đều phải đầu một nơi thân một nẻo. Vu Để Căn mặt sắc mặt ngưng trọng nói, doanh quan môn có thể ra khỏi thành xếp hàng, nhưng chúng ta phải chờ ở trong thành. Ngoài ra, binh khí cũng không thể giao nộp nhanh như vậy, ít nhất phải chờ chúng ta nhìn thấy quan quân thành ý sau mới có thể. Dứt khoát, tùy tiện há mồm nói chuyện liền muốn giao nộp các huynh đệ ra hỏa. Quả nhiên là tiểu nhi nói bừa. Vu Để Căn cười lạnh nói, Lý Tiêu nghe rồi nói ra, chư vị lại nghe ta một lời, nếu là quan quân có dị tâm, chúng ta coi như cuối cùng ra khỏi thành không phải cũng không làm nên chuyện gì à? Vậy cũng không được. Số lượng hàng trăm ngàn các huynh đệ đều nhìn đâu, chúng ta ha có thể dưới thành xếp hàng? Như thế chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Trưởng tám nổi giận nói. Nghe xong trưởng tám lời nói, Lý Tiêu ít nhiều có chút ngộng, đều mẹ nó chuẩn bị đầu hàng, còn ở lại chỗ này sĩ diện đâu? Ai ngờ Vu Để Căn cùng Năm Hiệu bọn người cũng là ôm giống nhau cách nhìn, chúng cử xoáy đều cảm thấy quan quân cử động lần này thực sự làm nhục bọn hắn. Nên nói hay không, mấy người này hàng não mạch kín thật sự là khác hẳn với thường nhân. Kia ngày mai ta lại đi tìm quan quân nói chuyện. Lý Tiêu hỏi. Đàm luận. Nhất định phải đàm luận. Trưởng tám thái độ kiên quyết nói, ngươi ngày mai nói cho quan quân, binh khí khẳng định không thể chuyên trở ra ngoài, chúng ta mấy cái cũng phải cuối cùng ra khỏi thành, doanh quan môn ngược là có thể đi ra ngoài trước, nếu là không thể đồng ý liền đừng nói. Vu Để Căn nghĩ nói rằng, mặt khác, quan quân phải đem chúng ta cùng các bộ binh mã an trí cùng một chỗ, như thế quan quân lên dị tâm, mong muốn thống hạ sát thủ, chúng ta cũng không đến nỗi mặc người chém giết. Vu Để Căn nói tiếp, Lý Tiêu nghe xong cả người đều không tốt, cái này mẹ nó là người có thể nghĩ ra tới chủ ý. Bọn hắn tại sao lại như thế không rõ ràng định vị của mình? Bọn hắn là tù binh, là tù nhân, không phải quan quân thất lạc nhiều năm cha. Đều binh lâm thành hạ, làm bên trên có cốt khí cái này ra, sớm có cái này giác ngộ đều không đến mức để cho người chắn tại cửa ra vào đánh. Còn đầu hàng sau không chia, phàm là người có chút đầu óc cũng sẽ không cho phép loại sự tình này xuất hiện. Tính toán, trời cũng muốn mưa, nương phải lập gia đình, theo hắn a. Những này ta đều nhớ kỹ. Nghĩ xong Lý Tiêu nói rằng, không lâu sau đó, Lưu Dục nhận được một phong Lý Tiêu phái người đưa tới mật tín. Trên thư chỉ có chút ít số lượng, chúa công, mời ngày mai xuất binh. Đây là Lưu Dục cùng Lý Tiêu sự tình thương lượng xong trước, nếu là Vu Để Căn chờ cử soái không đồng ý chiêu hàng phương thức, kia Lưu Dục liền xuất binh hù dọa bọn hắn một chút. Ngày kế tiếp sáng sớm, Lý Tiêu liền đi tới quan quân đại doanh tiến hành trao đổi. Không bao lâu, Lý Tiêu liền nổi giận đùng đùng rời đi quan quân đại doanh, trở về Quảng Tông thành. quan quân mạnh mẽ làm nhục ta dừng lại, nói chúng ta là người si nói mộng. Lý Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói, thằng ngại danh chỗ này dám như thế. Văn Luân Trượng tám giận tím mặt, vậy liền cùng bọn hắn làm đến một trận, để bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Nam Hiệu cũng là nói rằng, cùng lúc đó, hơn 10 vạn quan quân trùng trùng điệp điệp đi tới Quảng Tông thành hạ, phân biệt tại 4 môn xếp hàng. Vì tráng chẳng tử, Lưu Dục cố ý gọi chúng tướng đem mấy vạn khăn vàng xung nhập trong đội ngũ. Nhưng vì lý do an toàn, những này khăn vàng đều không có mang theo binh khí, đều là tay không tấc sắt chi lưu. Cũng may quan quân nhân số đông đảo, hàng binh xen kẽ trong đó, cho nên mang không mang binh lưới đao liền cũng không cần yếu. Báo, quan quân đánh tới. Lính liên lạc thanh âm dồn dập truyền đến, chưa tám đám người nói chuyện bị ép gián đoạn. Chương 205, 10 bên trong rút một, thủ đoạn tàn nhận chương 205, 10 bên trong rút một, thủ đoạn tàn nhận chỉ thấy Trương Phi đỉnh nón trụ quan giáp, xách ngược trượng bát sam mâu, cưới mây đen đạp tuyết đi vào dưới thành. Lập tức, Trương Phi dồn khí đan điền, cao giọng quát, các ngươi phản tặc đều nghe cho kỹ. Bệ hạ nhân tử, không muốn nhiều tạo sát nghiệt, cho nên chỉ chu đầu đảng tội ác, thả các ngươi một con đường sống. Nhưng các ngươi lại là không biết điều, vọng tưởng cùng thiên quân có kẻ mà cả, thật là người si nói ngọng. Giờ ngọ vừa đến, quân ta lập tức bắt đầu công thành. Thành phá đi sau, chúng cử xoáy chém tất cả. Bách phu trưởng trở lên, chạm. Bình thường binh sĩ, 10 bên trong rút một, chạm. Đám người còn lại, bất luận nam nữ, toàn bộ biếm làm nô lệ bán ra. Lời dừng tại đây, là hàng là thủ, các ngươi tự hành lựa chọn chính là. Trương Phi rất có lực xuyên thấu thanh âm truyền đến, nguyên bản ổn thỏa điếu ngư đài vu để căn chờ cử xoáy toàn luống cuống. Không chỉ là vu để căn bọn người, bình thường binh sĩ càng là hoảng một nhóm. Rõ ràng bọn hắn có thể sống sót, nhưng nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cự không đầu hàng, mỗi người đều có rơi đầu nguy hiểm. Coi như may mắn sống tiếp được cũng biết bị xung làm nô tịch, cái này mẹ nó cùng rơi đầu khác nhau ở chỗ nào? Trọng yếu chính là bọn hắn vốn có thể yên yên tĩnh tĩnh đầu hàng, tại sao phải tại rơi đầu cùng làm nô lệ ở giữa chọn một? Kể từ đó, vu để căn chờ cử xoáy cùng quan quân có kẻ mặc cả hành vi lập tức khơi dậy nhóm vẫn, các binh sĩ nhao nhao la hét hướng doanh quan lấy muốn thuyết pháp. Thả tại tầm thường thời điểm, các bộ doanh quan chắc chắn đối những binh lính này chửi ầm lên, thậm chí quyền đấm tước đá. Nhưng hiện tại khăn vàng doanh quan môn so binh lính bình thường càng không nguyện ý đánh cuộc chiến này, dù sao có thể còn sống ai cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ mất mạng. Nếu là cự không đầu hàng, binh sĩ 10 bên trong rút hỏi một chút chạm, như vậy 10 người chỉ chết một cái thằng xui xẻo là được rồi, nhưng bọn hắn những này doanh quan lại cơ hồ tất cả đều khó thoát khỏi cái chết. Kể từ đó, doanh quan môn liền thuận nước đẩy thuyền đem binh sĩ đám đó nghĩ cái gì cáo chi vu để căn chờ cử soái. Biết được quần tình xúc động phẫn nộ, binh sĩ gần như sắp muốn bất ngờ làm phản tin tức, vu để căn đám người nhất thời ngồi không yên. Phải làm sao mới ở đây? Vu để căn lẩm bẩm nói, ta sớm liền nói không thể cùng quan quân nói điều kiện, có thể các ngươi đều không nghe. Bây giờ để người ta chọc giận, ta ngược lại muốn xem các ngươi kết cục như thế nào. Trượng tám mặt mũi tràn đầy không vui, nước miếng văng tung tóe. Ngươi còn có thể càng không biết xấu hổ điểm a? Là ngươi cái thứ nhất nhảy ra phản đối, công phu này nhưng ngươi thành người tốt. Nam Hiệu cười lạnh nói, có việc này a? Ta thế nào không nhớ rõ. Trượng tám mốt mặt vô tội nói, thở lạnh nhạt Lý Tiêu cố ý giả ra một bộ vẻ mặt lo lắng đến, còn sót lại cử xoáy cũng là thở dài thở ngắn, biết vậy chẳng làm. Đi, đều bất tranh cãi a. Vu để căn cao mày nói, chuyện cho tới bây giờ ta cũng coi như thấy rõ. Chúng ta ai cũng không thấy rõ thế cục, chúng ta đầu hàng hay không đối quan quân mà nói căn bản không quan trọng. Chúng ta đầu hàng người ta liền có thể tiết kiệm một chút sự tình. Không hàng lời nói, người ta cường công, ngược lại có thể nhiều lấy chút chiến công. Chúng ta vừa đưa ra bàn điều kiện, quan quân liền đánh tới, bởi vậy có thể thấy được quyết tâm. Theo ta thấy, chúng ta muốn mạng sống liền bày ngay ngắn thái độ, thành thành thật thật theo quan quân yêu cầu đi làm, như thế mới có thể miễn đi đao binh hoạn. Nếu không, chúng ta liền tranh thủ thời gian theo mật đạo thoát đi, nếu không thành phá đi sau chắc chắn chết không có chỗ chôn. Vu để căn lên tiếng nói. Nghe xong Vu để căn lời nói, Lý Tiêu thầm nghĩ, phàm là ngươi có thể sớm một chút có cái này giác ngộ, ta đều không đến mức nhiều chạy cái này hai chuyến. Đụng trên cây biết gạn, hai tử chết đến sữa, cái này mẹ nó người gì đâu. Lý Tiêu rất là im lặng thầm nghĩ. Văn Luân Trượng tám mặt mang thần sắc lo lắng, bây giờ chúng ta lại đầu hàng, quan quân còn có thể khai ra lúc trước bảng giá à. Việc này liền đến làm phiền Lý huynh đệ đi một chuyến nữa. Vu để căn nói rằng. Lý Tiêu nghe xong thầm nghĩ, cái này tính toán đánh cho thật đúng là vang, bản tính hạt châu đều mẹ nó sắp băng trên mặt ta. Chư vị huynh đệ, không phải ta Lý Tiêu từ chối, nhưng việc này ta thật sự là không muốn làm. Quan quân kia bênh váo hung hăng thái độ các ngươi là không có gặp, lần trước thiếu chút nữa đem phổi của ta cho nổ, các ngươi vẫn là tìm người khác tiến đến a. Lý Tiêu khoát tay nào nói, Lý huynh đệ, việc này không phải ngươi không thể, dù sao ngươi đã đi hai chuyến, đổi người bên ngoài đi ngược lại rơi tầm thường. Vu để căn quên nhủ, đúng vậy a Lý huynh đệ, vì chúng ta, ngươi liền lại ủy khuất ta. Trước bắt đẳng người cũng là quên nhủ, vậy ta liền lại đi một chuyến. Lý Tiêu thở dài một hơi, không tình nguyện nói, làm phiền Lý huynh đệ. Vu để căn chờ cử xoáy chắp tay nói, mà thôi, vậy ta liền thay các huynh đệ lại đi một chuyến. Dứt lời, Lý Tiêu đi thẳng ra ngoài cửa. Đa tạ. Vu để căn bọn người cùng nói. Ra khỏi thành về sau, Lý Tiêu xe nhẹ đường quen đi tới quan quân đại doanh. Tại Lý Tiêu đem Vu để căn đám người thái độ cho thấy sau, trong trướng chúng tướng đều là lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Rõ ràng có thể diện phương thức có thể tuyển, lại không phải tiện một chút, người này sợ không phải có cái gì bệnh nặng a. Ác miệng Trương Phi nói lẩm bẩm. Đại khái là não làm để cho người ta cho đạo a. Lưu Dục vận hạ lông mày, thuận miệng nói rằng, não làm? Cái gì não làm? Trương Phi không rõ nội tình, đầy đầu hỏi. Nào cứ duy trì như vậy là được trong đầu chứa đồ vật. Lưu Dục giải thích nói, không hổ là chúa công, ngay cả dùng từ đều là như thế mới lạ. Trương Phi rất là vụng về vuốt mông ngựa. Nghe xong Trương Phi lời nói, Lưu Dục mặt đen lại, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên dùng cái gì đến đáp lại hắn. Sắp xếp cẩn thận hàng binh sau, tính cả kia Vu Đệ căn ở bên trong, tất cả cử soái cùng nhau xử tử. Lưu Dục quả quyết mở ra tiếp theo chủ đề. Cẩm Y Liễu vệ phối hợp Lý Tiêu tra rõ các bộ doanh quan, trong đó việc xấu loang lổ người, chạm. Quy hàng khăn vàng ở trong, phàm là có nháo sự hoặc là không phục quản giáo người, một thập chém tất cả. Mất kiên trì Lưu Dục hạ lệnh. Ta không có nhiều như vậy thời gian rỗi cùng bọn hắn hao tổn, không phục liền giết tới bọn hắn sợ hai mới thôi. Lưu Dục đằng đằng sát khí nói. Nặng. Trong trướng trung tướng cùng nói. Lý Tiêu, ngươi trở về nói cho Vu Đệ căn bọn hắn, lúc trước mở ra điều kiện không thay đổi, để bọn hắn chuẩn bị ra khỏi thành đầu hàng đi. Lưu Dục đối Lý Tiêu nói rằng. Nặng. Thuộc hạ cáo lui. Lý Tiêu chắp tay rời đi. Biết được quan quân hứa hẹn lúc trước điều kiện không thay đổi, Vu Đệ căn bọn người như chút được gánh nặng, đặt ở ngực tảng đá lớn cái này mới xem như buông xuống. Nhanh, nhanh, gọi các doanh đem binh khí giao nộp, khoảng cách giờ ngọ không bao lâu, chúng ta phải nắm chặt thời gian mới được. Vui mừng như điên qua đi, Vu Đệ căn vội vàng nói, ai nha, thật là như thế, chúng ta phải tranh thủ thời gian hành động. Trượng tám vua hót một cái, sau đó liền chạy tới tìm thủ hạ giao phó tương quan công việc. Đều chớ ngẩn ra đó, chậm trễ thời gian ai cũng đảm đương không nổi. Vu Đệ căn phòng đối diện bên trong cái khác cử soái nói rằng, tại khăn vàng cử soái nhóm hạ lệnh sau, các doanh binh mã lập tức bắt đầu bận rộn, thành chói binh khí tràn đầy từng chiếc xe ngựa, xếp thành một hàng chờ mở hướng ngoài thành. Chương 206, nhiệm vụ kết toán, Lưu Dục phá phòng. Chương 206, nhiệm vụ kết toán, Lưu Dục phá phòng. Tại Vu Đệ căn chờ cử soái cùng các bộ doanh quan không ngừng thúc giục hạ, binh sĩ khăn vàng nhóm gắng sức đuổi theo, cuối cùng là tại giờ ngọ trước hoàn thành bị chiêu hàng tương quan công việc. Lấy ngàn mà tính xe ngựa xếp thành một hàng, phía trên tràn đầy chói tốt binh khí. Tất cả khí giới giống nhau được trưng bày chỉnh tề, quy quy củ củ trang ở trên xe ngựa. Vu Đệ căn chờ cử soái cùng bách phu trưởng trở lên doanh quan thành thành thật thật quỳ ở ngoài thành, chờ tức sắp đến quan quân. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy bồi tiếu Vu Đệ căn, Trương Phi nói rằng, cái này Vu Đệ căn cũng là trẻ lại không ít. Cớ gì nói ra lời ấy? Hoàng Trung nghi ngờ nói, ngươi nhìn hắn ra vẻ đáng thương chàng tốt bao nhiêu? Trương Phi nghiêm túc nói, văn ngôn chúng tướng cười vang, Lưu Dục thì là cười không nói, thầm nghĩ, cái này hắc tư ác miệng công phu lại tinh tiến. Chuyện kế tiếp liền không cần Lưu Dục quan tâm, Tô Liệt cùng Mạnh cũng sẽ xử trí tốt chiêu hàng tương quan công việc. Vu Đệ căn chờ cử soái cùng doanh quan bị bắt giữ đến quan quân đại doanh tập trung trông giữ, thành quần kết đội khăn vàng thì là bị vận chuyển về một tòa khác giam giữ tù binh doanh địa. Hắc Sơn cùng Quảng Tông lưỡng địa khăn vàng liền đã vượt qua 30 vạn chi số, cho nên Lưu Dục tranh thủ thời gian gọi Thôi Diễm biết hay, cho tiện nghi Hoàng huynh viết một lá thư, hỏi thăm những này hàng binh xử trí như thế nào. Lúc trước hàng binh Lưu Dục tự hành xử trí vận chuyển về Liêu Đông, sau đó lại tượng trưng nói cho Linh Đế một tiếng, Linh Đế đối với cái này ngược lại sẽ không có ý nghĩ gì. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, vượt qua 30 vạn tù binh Lưu Dục nếu là lại tiền trạng hậu đấu, vậy liền có chút ỷ lại sùng mạc yêu, không biết trời cao đất rộng. Bất kể nói thế nào, loại đại sự này nên đi quá trình khẳng định phải đi. Linh Đế đem những tù binh này bàn cho Lưu Dục hoặc là gọi hắn tùy cơ ứng biến cũng không có vấn đề gì, nhưng Lưu Dục tự tác chủ trương tổng về là không thích hợp. Cùng lúc đó, Chu Thương, Liêu Hóa cùng Bùi Nguyên Thiệu ba người đang mang theo Trương Giác thi thể, tại trăm tên Hoàng Cân lực sĩ hộ tống hạ đi mật đạo ra khỏi thành. Hoàng Cân lực sĩ chừng 5.000, mong muốn duy nhất một lần theo mật đạo thông qua căn bản không thực tế, bởi vậy Chu Thương đành phải hạ lệnh từng nhóm rời đi sau đó tụ hợp. Chu Thương chưa hề nghĩ tới đầu hàng. Hắn thấy Trương Giác đối với hắn có ơn chi ngộ, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không vì hại chết Trương Giác cửu nhân hiệu lực. Chu Thương dự định tìm nơi bảo địa an táng Trương Giác, sau đó liền dẫn 5.000 Hoàng Cân lực sĩ đi xa thang hương, chiếm núi làm vua, không thể trêu vào còn không trốn thoát à. Chỉ là Chu Thương kế hoạch đã định trước không cách nào thực hiện, Trương Liêu đang mang theo một bộ là 1.000 người, tinh binh ở cửa ra chỗ chờ lấy hắn đâu. Bên ngoài còn có 1.000 kỵ binh chờ lệnh, trừ phi có thể mọc ra cảnh đến, nếu không Chu Thương kế hoạch nhất định là vô dụng công. Đang lúc Lưu Dục cưỡi đạp tuyết ô truy trở về đại doanh thời điểm, đã lâu hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, đốt. Xét thấy túc chủ Bình Định Quảng Tông, còn sót lại khăn vàng thế lực túc chủ trong nháy mắt có thể diệt. Nhiệm vụ trinh phạt khăn vàng, Bình Định phản loạn hiện coi là hoàn thành. Ngay tại là túc chủ kết toán nhiệm vụ ban thưởng. Nhiệm vụ chính tuyến Bình Định khởi nghĩa khăn vàng đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, nhân tài rút ra cơ hội một lần. Nhiệm vụ chi nhánh bắt sống, chém giết Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương ba huynh đệ hoàn thành tiến độ 2/3. Nhiệm vụ ban thưởng, rút thưởng cơ hội 2 lần. Ban thưởng đã cấp cho, túc chủ có thể tự hành kiểm tra và nhận. Lúc đầu nghe được kết toán nhiệm vụ thời điểm Lưu Dục còn thật cao hứng, nhưng nhiệm vụ chi nhánh là chuyện gì xảy ra? Hỏi thăm qua hệ thống sau, Lưu Dục giờ mới hiểu được trong đó duyên cớ. Bởi vì Trương Giác là chết bệnh, bởi vậy hệ thống phán định Trương Giác không thuộc về Lưu Dục cùng với giới trướng võ tướng đánh giết, cho nên Lưu Dục không có cách nào đạt được tương ứng nhiệm vụ ban thưởng. Lưu Dục dựa vào lý lẽ biện luận thật lâu, bất đắc dĩ cái này cho hệ thống không phải trí năng, Lưu Dục đều nhanh nói ra hoa tới người ta vẫn như cũng là không hề lay động. Rơi vào đường cùng, Lưu Dục đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Vừa nghĩ tới không hiểu thấu đã mất đi một lần nhân tài rút ra cùng rút thưởng, Lưu Dục liền đau lòng vô cùng. Thiếu đi lần rút thưởng cũng là không quan trọng, nhưng quý giá nhân tài rút ra lại là có thể gặp không thể được a. Cái này cho hệ thống không thuần thuần giết bờ ruộng dọc ngang đệ, đáng giết ngàn đau a. Trương Giác cũng vậy, không phải chết bệnh làm gì? Thật mẹ nó suối quậy. Lưu Dục hùng hùng hổ hổ, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Tiếp lấy chính là một hồi điện báo thanh âm, trong đó chứa ngựa lượng cao. Lại nói Chu Thương vừa chui ra mật đạo, bốn tên lính liền rắn rắn chắc chắc đem nó nhấn trên mặt đất. Chu Thương đầu tiên là sửng sở, kịp phản ứng sau hai tay chỉ, đột nhiên phát lực, đúng là trực tiếp đem bốn người bọn họ tất cả đều lật ngược. Nhưng Trương Liêu đối với cái này đã sớm chuẩn bị, trực tiếp ngang qua Thu Thủy Nhạn Linh đao đập vào Chu Thương sau. Bất ngờ không đề phòng, Chu Thương bị đập mắt trợn trắng lên, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Con mẹ nó rất có kình, lúc này không có tí sức lực nào đi. Trương Liêu cười lạnh nói, "Trói lại." Trương Liêu vung tay lên, miệng quát. Chưa chui ra mật đạo Liêu Hóa cùng Bùi Nguyên Thiệu nghe được bên ngoài động tĩnh, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan. Chiếu liệu bộ này ra ngoài liền đến bị bắt, nhưng không đi ra liền đến hậu đội biến tiền đội đường cũ trở về. Nắm chặt ra đi a, nhập khẩu đều bị chặn lại, đừng làm chuyện vô ích. Trương Liêu lên tiếng nói. Liêu Hóa cùng Bùi Nguyên Thiệu hai người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là lựa chọn vẻ mặt đau khổ chui ra mật đạo. Có Chu Thương cái này vết xe đổ tại, Liêu Hóa hai người rất là thất thời, cũng không phản kháng. Ngược lại thế nào cũng phải bị bắt, chịu bỗng nhiên đánh là thật không đáng. Trói lại, giao cho chúa công xử lý. Trương Liêu hạ lệnh. Đây cũng là Trương Giác thi thể a, cùng nhau mang về. Trương Liêu nói rằng. Thời gian kế tiếp, trong mật đạo trăm tên hoàng cân lực sĩ theo thứ tự bị trói lại. Không bao lâu, Lưu Dục liền gặp được bị ngũ hoa lớn buộc Chu Thương, Liêu Hóa cùng Bùi Nguyên Thiệu. Tỉnh lại Chu Thương mặt mũi tràn đầy bi phẫn, cứng cổ nói, nhưng cầu chết nhanh. Liêu Hóa cùng Bùi Nguyên Thiệu thì là thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, cũng không lên tiếng, thoạt nhìn vẫn là muốn sống. Thẩm tra Chu Thương chờ nhân số theo. Thẩm tra kết quả Chu Thương, võ lực 81, thống ngự 68, chí lực 54, nội chính 52. Bùi Nguyên Thiệu, võ lực 74, thống ngự 62, chí lực 58, nội chính 55. Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã. Liêu Hóa, võ lực 82, thống ngự 80, chí lực 72, nội chính 70. Liêu Hóa kỹ năng như sau: mạnh bận, khí vận hơn người, gặp dư hóa lành tỷ lệ đề cao, chiến tử, bị thương nặng tỷ lệ trên diện rộng hạ xuống. Liêu Hóa tạm thời chưa có thần binh bảo mã. Thẩm tra qua đi, Lưu Dục thầm nghĩ, không nghĩ tới Liêu Hóa số liệu thế mà vẫn rất đỉnh. Xem ra Liêu Hóa có thể lấy tuổi đảm nhiệm tiên phong cũng không phải là thuộc hắn không người có thể dùng, mà là Liêu Hóa hoàn toàn chính xác có cái này năng lực. Chu Thương số liệu ngựa mã hổ hổ, làm phó tướng thống ngự không được, công kích võ lực lại suýt chút nữa ý tứ, là thật khó làm. Về phần Bùi Nguyên Thiệu liền lợi hại, vị này thuần là thêm đầu, tương đương với mua Liêu Hóa cùng Chu Thương tạo. Thứ tư duy không có chút nào chỗ thích hợp, thậm chí còn không bằng Triệu Đức Trụ chờ bản thổ không biết tên võ tướng. Nhưng Lưu Dục cũng không kém cái này một cái miệng ác cơm, đến lúc đó đem Bùi Nguyên Thiệu tùy tiện ném cho ai bảo hắn trợ thủ chính là. Liêu Hóa là người thông minh, Bùi Nguyên Thiệu cầu sinh dục cũng không thấp, chiêu hàng hai bọn họ độ khó sẽ không quá lớn. Duy chỉ có Chu Thương một lòng muốn chết, Lưu Dục đến nghĩ cách thuyết phục hắn mới được. Chương 207, chiêu hàng Chu Thương, trời bảo tàng. Chương 207, chiêu hàng Chu Thương, trời bảo tàng. Suy nghĩ qua đi, Lưu Dục đem ánh mắt rời về phía Chu Thương. Lúc này Chu Thương vẫn là bộ kia bảy không phục, tám không cam lòng bộ dáng, từ đầu đến cuối la hét gọi Lưu Dục nhanh lên chơi chết hắn. Ngươi có thể nguyện hàng? Lưu Dục hỏi. Đa tạ nâng đỡ, trung thần không sự tình hai chủ, ta chỉ cầu chết một lần, ngươi chớ có tốn nhiều nước miếng. Chu Thương cứng cổ nói. Ngươi cho rằng ngươi rất trung thành? Rất giảng nghĩa khí. Lưu Dục nghiền ngẫm cười nói. Không phải đâu. Chu Thương trừng mắt Lưu Dục nói. Một bên Điển Vi thấy sau lập tức liền không vui, tiến lên xách theo Chu Thương cổ áo nói, mẹ nó, ngươi thế nào cùng ta nhà chúa công nói chuyện đâu? Ác lai. Lưu Dục cho Điển Vi một ánh mắt, Điển Vi lúc này mới buông xuống quả hương bổ giống như đại thủ, lạnh hừ một tiếng lui về tại chỗ. Của ngươi tự khoe là trung nghĩa hàng người, lại ngay cả cơ bản nhất lễ nghĩa liêm sỉ đều không rõ ràng, quả nhiên là buồn cười. Lưu Dục lắc đầu nói, lời này của ngươi là có ý gì? Chu Thương nghe xong cao mày nói, ngươi dấn thân vào là tặc có lẽ là sinh hoạt bức bách, việc này ta không tiện nhiều lời. Lưu Dục nói rằng, nhưng cả một đời làm tặc, thậm chí muốn vì thủ lĩnh đạo tặc đi chết, cái này chẳng lẽ không buồn cười à? Lưu Dục nói tiếp, ta là đại hiền lương sư tận trung, cam nguyện cùng hắn cùng nhau chịu chết, gì cười chi có. Chu Thương chừng trong mắt nói rằng, tốt, đã là ngươi như thế chắc chắn, kia đợi chút nữa ta liền để cho người tiễn ngươi lên đường, ngươi đi nhanh chút có lẽ có thể gặp phải Trương Giác. Có phản quốc nghịch tặc đeo danh đi chết, chắc hẳn dưới cựu tuyển ngươi các vị tổ tiên định sẽ vì ngươi cảm thấy vô thượng quang đình. Bỏ gian tà theo chính nghĩa cơ hội bày ở trước mặt ngươi, nhưng ngươi nhất định phải làm cái kia không biết lễ nghĩa liêm sỉ, không có chút nào lương tri tặc tử, làm liệt tổ liệt tông hổ thẹn, khiến con cháu đời sau không mặt mũi nào, trong miệng ngươi cái gọi là trung nghĩa chẳng lẽ không buồn cười à? Lưu Dục vẻ mặt lạnh nhạt nói. Văn Môn Chu Thương lập tức mặt đỏ lên, muốn mở miệng phản bác nhưng lại lúng túng phát hiện Lưu Dục lời nói câu câu đều có lý. Ngươi, ta Chu Thương không còn lúc trước bộ dáng, chật vật cúi đầu. Niệm tính ngươi là tên hán tử, ta liền giữ lại ngươi toàn thây. Lưu Dục mở miệng nói. Ác lai, đem cái này phản quốc nghịch tặc kéo ra ngoài chém. Lưu Dục hét to nói. Nặng. Điện Vi nhanh chân hướng về phía trước, dắt lấy Chu Thương liền đi ra ngoài. Liêu Hóa cùng Bùi Nguyên Thiệu thấy sau vội vàng cúi đầu, sợ Lưu Dục một cao hứng đem hai người họ cũng thuận tay chặt. Chấm đã. Mắt thấy liền muốn bị kéo ra đại trướng, Chu Thương vội la lên. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Lưu Dục lên tiếng nói. Chỉ cần ngươi có thể bằng lòng điều kiện của ta, ta bằng lòng đầu hàng cùng ngươi. Chu Thương rất là xoắn xuýt nói rằng. Điều kiện? Cho tới bây giờ ngươi còn không có làm rõ ràng định vị của mình a? Văn Luân Lưu Dục cười lạnh nói. Dứt lời, Lưu Dục cất bước đi vào Chu Thương bên người, ở trên cao nhìn xuống nói, ngươi cho rằng ta là tại cùng ngươi cái này tù nhân thương lượng a? Hai ngươi là hàng vẫn là chết? Lưu Dục đem ánh mắt rời về phía Liêu Hóa cùng Bùi Nguyên Thiệu. Tội dân nguyện hàng. Liêu Hóa cùng Bùi Nguyên Thiệu đội vàng nói, đây mới là người thông minh cách làm. Lưu Dục nhẹ gật đầu. Đi, đem cái này trướng mắt đồ vật kéo ra ngoài. Lưu Dục nói rằng. Nặc. Điển Vi dắt lấy buộc chặt Chu Thương dây thừng tiếp tục đi ra ngoài. Mắt thấy liền muốn đầu người rơi xuống đất, Chu Thương vội la lên, coi như ta van xin ngài, chỉ cần ngài không cầm đại hiền lương sư thủ cấp đi thành công, sau này ta đầu này tiện mệnh liền bán cho ngài. Chu Thương hét lớn. 5000 hoàng cân lực sĩ đều nghe ta, ta có thể đi là ngài chiêu hàng bọn hắn, lấy bảo toàn đại hiền lương sư thi thể làm điều kiện, bọn hắn chắc chắn quy thuận tại ngài. Chu Thương tiếp lấy quát. Lúc này mới giống như là cầu người thái độ. Lưu Dục đánh giá Chu Thương, lập tức nhẹ gật đầu. Nhưng Trương Giác thủ cấp đại biểu cho bao lớn công lao người tự nhiên tin tưởng, so ra mà nói, ngươi mở ra thẻ đánh bạc ta không phải rất hài lòng. Nói một cách khác, sống chết của ngươi không quan trọng, Liêu Hóa giống nhau có thể vì ta chiêu hàng hoàng cân lực sĩ, việc này cũng không phải ngươi không thể. Lui một bước giảng, ta tại sao phải tốn công tốn sức đi chiêu hàng hoàng cân lực sĩ? Bọn hắn bằng lòng hàng liền hàng, không nguyện ý hàng liền đều chém, chẳng lẽ ta thiếu cái này 5000 người không thành? Lưu Dục sắc bén con ngươi nhíu lại, không nhanh không chậm nói rằng, Văn Môn Chu Thương vì đó nghẹn lời, muốn chứng minh giá trị của mình lại không thể nào nói đến. Ngươi phải biết, ngươi nắm giữ chút đồ vật kia còn chưa đủ cùng ta bàn điều kiện. Nói cứ thế này, là hàng vẫn là chết, chính ngươi tuyển a. Lưu Dục lên tiếng nói. Đông nhiên, Chu Thương linh quang lóe lên, nghĩ đến lúc trước Trương Giác giao cho hắn kia cái cọ cơ duyên. Chu Thương cơ hồ đều nhanh quên chuyện này, không nghĩ tới hôm nay lại trở thành hắn cùng Trương Giác cây cọ cứu mạng. Cái này cái cọ cơ duyên có cái vang dội danh tự, gọi là trời bảo tàng. Trương Giác, mong muốn bảo tàng của ta a. Kia thì tới lấy a. Nghĩ xong, Chu Thương cất cao giọng nói, nếu là lại tăng thêm trời bảo tàng đâu, có đủ hay không an táng đại hiền lương sư? Lưu Dục nghe xong lập tức sững sờ, loại này đồ vật trong truyền thuyết coi là thật tồn tại. Người tại lừa gạt ta. Lưu Dục tỉnh bơ đánh giá Chu Thương, ý đồ dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm kiếm sơ hở. Ta sao dám lừa gạt ngài? Chu Thương lập tức nói, nếu là ta lừa ngài, ngài đều có thể mở quan tài cho hạ giận, ta như thế nào lại làm ra chuyện như vậy? Chu Thương vẻ mặt đau khổ nói rằng, cái này trời bảo tàng giá trị bao nhiêu? Lưu Dục hỏi. Việc này ta còn thực sự không rõ ràng, đại hiền lương sư cũng không nói cho ta bên trong có bao nhiêu tài bảo. Chu Thương lắc đầu nói, Đô Đình Hầu cho bẩm, việc này tội dân cũng là có nghe thấy. Liêu Hóa do dự mãi, cuối cùng vẫn là mở miệng. Văn Môn Lưu Dục nhìn về phía Liêu Hóa, vậy liền đem ngươi biết nói hết ra. Trong đó thật giả tội dân không thể nào chứng thực, nhưng nghe nói trời bảo tàng bên trong tất cả đều là vàng, đều là theo thế gia vơ vét mà đến, kim ngạch kinh người. Liêu Hóa nói rằng, tục truyền những này vàng có thể chèo chống một chi năm quân đội vạn người mấy năm chi tiêu. Liêu Hóa nói tiếp. Lưu Dục nghe xong cũng không ngôn ngữ, bắt đầu ở trong đầu suy nghĩ cuộc mua bán này khả thi. Kỳ thật Trương Giác thủ cấp phải trang bị đưa đến Lạc Dương cũng không ảnh hưởng Lưu Dục chiến công, dù sao Trương Giác là chết bệnh, mà Lưu Dục cũng không có để cho Trương Giác thay cái kiểu chết dự định. Nếu là có thể dùng an táng Trương Giác đổi lấy trời bảo tàng, cuộc mua bán này khẳng định là kiếm bộn không lỗ. Nhưng vấn đề là dưới mắt chỉ có Chu Thương biết trời bảo tàng vị trí, Liêu Hóa chỉ là có nghe thấy, Bùi Nguyên Thiệu thì là nghe đều chưa từng nghe qua. Nghiêm hình tra tấn có lẽ có thể ép hỏi ra bảo tàng hạ lạc, nhưng tồn tại nhất định phong hiểm, vạn nhất đem Chu Thương cạo chết vậy thì không có chơi. Cuối cùng, Lưu Dục lựa chọn quyết định bởi hắn là muốn đem Trương Giác thủ cấp mang đến Lạc Dương vẫn là càng tưởng thu phục Chu Thương. Chỉ cần suy nghĩ minh bạch điểm này, làm lựa chọn liền rất dễ dàng. Truyền thủ vào kinh thành bất quá là dạy hoa trên gấm, cùng nó so sánh, Lưu Dục vẫn cảm thấy thu phục Chu Thương cùng thu hoạch trời bảo tàng càng là thật hơn tại. Về phần như thế nào hướng linh đế giao phó, việc này lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần nói khăn vàng dương nhiệt phóng hỏa đem Trương Giác thi thể đốt liền có thể. Chương 208, lòng chỉ muốn bể, Lưu làm phong hầu. Chương 208, lòng chỉ muốn bể, Lưu làm phong hầu. Điều kiện của ngươi, ta đáp ứng. Nghĩ xong, Lưu Dục lên tiếng nói, đà tạ Đô Đình Hầu. Chu Thương kích động nói, Lưu Dục thân phận bày ở kia, Chu Thương đương nhiên sẽ không lo lắng hắn sẽ nói một đằng làm một nẻo. Việc này chỉ có thể chúng ta mấy cái biết được, và không được người khác chi thay, phàm là để lộ nửa điểm phong thanh, ngàn đao bẩm thây đều tính tiện nghi ba các ngươi. Lưu Dục trong mắt hiện lạnh, đằng đằng sát khí nói, nặc. Chu Thương bọn người vội vàng nói, chơi bảo tàng cách này bao xa? Lưu Dục hỏi, ngay tại Cự Lộc cảnh nội, ước chừng hơn 200 dặm khoảng cách. Chu Thương đáp, đã là như thế, ta gọi một đội kỵ binh tùy ngươi tiến đến, trong vòng 3 ngày cần đem bảo tàng mang cho ta trở về. Lưu Dục nghĩ nghĩ nói rằng, nặng. Chu Thương đáp, đi xuống đi. Lưu Dục khoát tay áo. 2 ngày sau, Chu Thương thuận lợi mang về trời bảo tàng. Nhìn xem liên tiếp xe ngựa, Lưu Dục không khỏi tâm tình thật tốt. Nhìn ích lợi vẫn là rất khả quan, không hưởng công ta bước lên phong hiểm nhận lấy cái này cửa hàng. Lưu Dục thầm nghĩ, như là Liêu Hóa lúc trước miêu tả như vậy, trời bảo tàng bên trong ngoại trừ vàng không có bất khác. Vàng đòi, gạch vàng, thoi vàng cái gì cần có đều có. Nhưng số lượng cũng không có Liêu Hóa nói khoa trương như vậy. Dù là như thế, Lưu Dục tâm tình cũng rất không tệ, dù sao đây là bút ý bên ngoài có được tiền của phi nghĩa. Cụ thể có bao nhiêu tiền? Nói như vậy, nếu như Lưu Dục đem số tiền kia dùng để quên quan, Tam Công Cửu Khanh đại khái có thể bán xuống tới hơn một nửa. Ngày kế tiếp, Lưu Dục đúng hẹn đem Trương Giác bí mật hạ táng, 5000 hoàng cân lực sĩ như vậy tới tay. Nên nói hay không, Trương Giác tuyển người ánh mắt cũng không tệ lắm, cái này 5000 hoàng cân lực sĩ đều là cao lớn vạm vỡ thanh niên trai tráng, cùng bình thường khăn vàng đứng chung một chỗ giống như hạc giữa bầy gà. Sau đó Lưu Dục gọi Lý Lang viết thay dâng thư triều đình, bẩm báo khăn vàng dương nghiệt phóng hỏa thiêu hủy Trương Giác thi thể một chuyện, xin cứ tự nhiên nghi hoàng huynh giáng tội trách phạt. Mấy ngày sau, chờ hàng binh xử trí thỏa đáng, Lưu Dục phái người bí mật xử tử Vu Đệ Can, Triệu Tám, Nam Hiệu chờ cử soái. Chuyện chỗ này, Lưu Dục lại gọi Lý Lang viết thay viết một lá thư mang đến Lạc Dương. Thư đại ý là Lưu Dục trưởng tử xuất sinh, nhưng hắn còn chưa thấy qua chính mình thật lớn nhi, thật sự là tưởng những gấp, thỉnh cầu trở về Liêu Đông thăm viếng. Sau đó Lưu Dục không chờ Linh Đế ngồi âm, trực tiếp vắt chân lên cổ chạy. Nhiều nhất chính là công tội bù nhau, không quan trọng chút chuyện, lại thế nào trả nợ có thể đem phá Trương Giác, Trương Lương, Trương Bảo ba huynh đệ chiến công cho chống đỡ không có không thành. Những này phá sự nào có chuyện biến tốt con trai cả trọng yếu. Sớm ngày nhìn thấy thật lớn nhi mới là trọng yếu nhất. Long chỉ muốn về Lưu Dục khinh trang thượng trận, mang theo thân binh vệ đội trực tiếp chạy về Liêu Đông. Trương Liêu chờ đem thì là mang theo đại bộ đội cùng tù binh, Bắc quân ngũ hiệu cùng các nơi quận binh bị tạm thời chưng dụng, bằng không bằng vào Lưu Dục thủ hạ kia 4-5 ngàn người khẳng định không có cách nào hoàn thành vận chuyển nhiệm vụ. Theo Hắc Sơn, Quảng Tông khăn vàng lần lượt hủy diệt, còn lại các nơi phản loạn liền không đáng để lo. Còn lại mấy cố đại quy mô khăn vàng thế lực theo thứ tự là Nam Dương Trương Mạn Thành, Bạch Ba Quách Thái Hòa Dương Phụng, Nhữ Nam Lưu Tích cùng cung đều, Duyện Châu Bốc Tị Trở. Trong đó lấy Trương Mạn Thành thực lực hùng hậu nhất, Trương Mạn Thành dưới trướng đại tướng Triệu Hoàng Văn Võ gồm cả, phụ tá Trương Mạn Thành tại huyện thành cùng quan quân địa vị ngang nhau. Chu Tuấn Công lâu Triệu Hoàng không dưới, suýt nữa bị triều đình cách chức hỏi tội. Cũng may Lưu Dục công phá Quảng Tông tin mừng kịp thời truyền đến triều đình, nếu không Chu Tuấn không phải bước Lưu Thực theo gót không thể. Nhờ vào Lưu Dục, Lưu Thực cũng là thành công được phóng thích ra ngục, tuy nói không có quan phục nguyên chức à, nhưng ít ra khôi phục tự do thân. Bạch Ba Quân cùng Nhữ Nam Lưu Tích không chịu nổi một kích, biết được Trương Giác chết bệnh tin tức sau liền phân phát bộ hạ, mang theo tinh binh trốn đến trong rừng sâu núi thẳm không dám lộ diện. Duyện Châu Bốc Tị thì là lựa chọn làm chó cùng rất dậu, sau đó không lâu bị hoàng phủ tung tại Thương Đình đánh tan, Bốc Tị mất mạng tại loạn quân ở trong. Liên tiếp tin mừng truyền đến, Linh Đế mặt mày hớn hở, trực tiếp một cái lặn xuống nước đâm vào hậu cung ở trong, một phen phong lưu tự không cần phải nhắc tới. Tại hệ thống xuất phẩm nhỏ dược hoàn chi ra chi hạ, Linh Đế đại sát tứ phương, dũng mãnh như thần vô cùng. Trương Giác thi thể bị đốt một chuyện Linh Đế căn bản không có để ở trong lòng, Lưu Dục cái gọi là thỉnh tội tự nhiên liền không thể nào nói đến. Về phần kia 30 vạn hàng binh, Linh Đế rất là thống khoái gọi Lưu Dục tự hành xử trí. Đối Linh Đế mà nói, những này hàng binh bất quá là một đám tạo phản dân đen, giết hoặc là thả đều không quan trọng. Linh Đế khẳng định không muốn hao phí lương thực nuôi lấy bọn hắn, mà các nơi quan viên cũng là không muốn tiếp thu cái này khoai lang bằng tay. Cùng nó cho bọn họ một chỗ, còn không bằng gọi Lưu Dục tùy cơ ứng biến, như thế cũng tỉnh Linh Đế vì thế hao tổn tinh thần. Ngay hôm đó, Linh Đế thay đổi trạng thái bình thường, trên mặt biểu lộ một lần nữa biến trở về lúc trước bộ kia mày đủ mặt ê bộ dáng. Cũng không phải lại xảy ra phản loạn, mà là nhỏ dược hoàn nhanh sắp thấy đáy. Gần đây Linh Đế tự tin và khoái hoạt đều bắt nguồn ở đây, đoạn thuốc cùng gãy mất mệnh căn của hắn không có gì khác biệt. Cái này linh đan rượu dược cũng không có thừa bao nhiêu, quay đầu đến làm cho Tử Dương lại cho mấy bình đến. Linh Đế lẩm bẩm nói, Tử Dương còn không có xử trí xong hàng binh a, đợi hắn đến kinh chấm phải hảo hảo ban thưởng hắn một phen. Linh Đế hỏi, vậy hạ ngài quên, Đô Đình Hầu mấy ngày trước đây thượng thư cho ngài, nói là còn chưa thấy qua cái kia trưởng tử, thỉnh cầu về Liêu Đông thăm viếng. Trương Lượng đáp, lúc ấy ngài thật cao hứng, trực tiếp liên chuẩn, một chốc lát này Đô Đình Hầu đoán chừng đã nhanh tới Liêu Đông. Trương Nhượng nói tiếp, chấm hoàn toàn không nhớ rõ chuyện này. Linh Đế cười khổ nói, tốt ta, vậy liền chờ Tử Dương thăm viếng xong hải tử lại vào kinh thấy chấm a. Linh Đế lên tiếng nói, nhường cha, Tử Dương vì nước vất vả, Nam Chinh Bắc chiến, ngươi nói chấm cho đứa nhỏ này phong hầu như thế nào? Linh Đế bỗng nhiên hỏi, việc này lớn, lão nô không dám vọng nghị, vậy hạ quyết đoán chính là. Trương Nhượng lập tức tỏ thái độ nói, bảo ngươi nói ngươi liền nói, nơi đây lại không có người bên ngoài. Linh Đế cao mày nói, lão nô coi là, việc này cũng không có không ổn. Trương Nhượng chắp tay nói, thật là phong thực cấp nhiều ít hộ. Linh Đế phục hỏi, Trương Nhượng nghe xong lập tức nhắm mắt, trực tiếp phong lại thực cấp liền hầu a. Thực cấp bách hộ. Trương Nhượng hỏi dò, quá ít. Linh Đế lắc đầu, vậy hạ cho bẩm, Đô Đình Hầu thực cấp mới 300 a. Văn Luân Trương Nhượng mặt lộ vẻ khó xử, việc này không quan trọng, gần đây chấm liền sẽ cho Tử Dương một lần nữa an bài đất phong cùng thực cấp. Linh Đế hoàn toàn thất vọng, thì ra bệ hạ sớm có quyết đoán. Trương Nhượng tán dương, liền phong thực cấp 300 mới đỉnh hầu a. Linh Đế đánh nhịp nói, bệ hạ thánh minh. Trương Nhượng xu định nói, bây giờ Linh Đế là thế nào nhìn Lưu Dục thế nào hài lòng, thậm chí mơ hồ cảm thấy Lưu Dục có thể thay đổi trong sử sách hắn đánh giá, nên hưởng thụ Linh Đế đã sớm hưởng thụ qua, nắm giữ cả nước quyền hành đế vương chẳng phải đổ cái này sao? Vạn nhất ngày nào Lưu Dục cho hắn đến phong lang cư tư hình ảnh kia quả thực quá đẹp không dám tưởng tượng. Cũng chính bởi vì vậy, Linh Đế mới hào phóng như vậy cho còn tại trong tã lót Lưu làm phong hầu. Chương 209, rút người rút thưởng, phụ từ tử hiếu. Chương 209, rút người rút thưởng, phụ từ tử hiếu. Tại Lưu Dục trở về Liêu Đông trên đường, thời gian đã là bất chi bất giác đi tới tháng 10. Tính cả tháng này miễn phí rút thưởng, Lưu Dục đã toàn một lần nhân tài rút ra cùng 3 lần rút thưởng. Lúc trước Lưu Dục cũng không trực tiếp sử dụng nhiệm vụ ban thưởng, chính là vì chờ lấy vài ngày sau miễn phí rút thưởng một lần. Cầm rút thưởng đệm ba tay lại rút người, cái này sóng thao tác không đáng mau bệnh a. Mặt trời mới mọc, tử khí đông lai. Nhìn lên trên bầu trời đồng thời xuất hiện mặt trời cùng mặt trăng, Lưu Dục mày kiếm vậy một cái. Chó hệ thống, rút thưởng. Lưu Dục quả quyết cùng hệ thống khai thông nói. Âm dương nghịch chuyển, tất nhiên một phát nhập hồn a. Lưu Dục đắc ý thầm nghĩ. Hệ thống căn bản không để ý lại nhảy Lưu Dục, quen thuộc thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên, ngay tại là túc chủ theo giải thưởng bên trong rút ra phần thưởng, xin chờ một chút. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Long Tinh Hổ Mãnh Hoàn 1, Thiên Điệu Tăng Thọ Đan 1, Thất Tinh Tục Mệnh Đan 1. phần thưởng giới thiệu vắn tắt thiên điệu tăng thọ đan, sau khi phục dụng có thể gia tăng người sử dụng 3 năm tự nhiên tuổi thọ, mỗi người nhiều nhất có thể phục dụng 3 viên. Chú, không bao gồm bởi vì ngoại lực nhân tố đưa đến sớm bỏ mình chờ. Thất tinh tục mệnh đan, chỉ cần không có tắt thở liền có thể kéo lại tính mệnh, cũng phòng ngừa thương thế tiến một bước chuyển biến xấu, thời hạn có hiệu lực là 7 ngày. Dược hiệu kết thúc trước thu hoạch được danh ý cứu chữa tỷ lệ lớn chuyển nguy thành an, như dược hiệu kết thúc sau vẫn không được tới trấn trị, thì dược thạch không ý nghĩa. Phần thưởng cất giữ trong hệ thống không gian bên trong, tốc chủ có thể tự hành rút ra. Nghe được nhỏ dược hoàn thời điểm, Lưu Dục đều chuẩn bị chửi ầm lên hóa thân điện báo viên. Nhưng khi hắn sau khi nghe được bên cạnh hai loại phần thưởng thời điểm, Lưu Dục nhưng lại lập tức đổi giận thành vui. Biểu tình biến hóa chi cấp tốc, không chút nào kém cỏi hơn xuyên kịch trở mặt. Tuy nói lại là giai đoạn một đan dược số đặc biệt a, nhưng thiên điệu tăng thọ đan cùng thất tinh tục mệnh đan tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Người đều có sinh lão bệnh tử, giống Lưu Dục loại này lâu dài chinh chiến, thụ thương sắp chết càng là chuyện thường ngày. Có thất tinh tục mệnh đan tại, người bị thương tỷ lệ lớn có thể kiên trì tới trương trọng cảnh chạy đến cứu chữa, như thế sống sót tỷ lệ tự nhiên liền đề cao. Mà thiên điệu tăng thọ đan đắt hơn, trực tiếp thêm tuổi thọ, cái đồ chơi này quả thực cùng bờ UG như thế. Nói tóm lại lần này rút thưởng khẳng định là kiếm, Lưu Dục được hai loại châu đan dược, mà tiện nghi hoàng huynh nhỏ dược hoàn cũng cho thêm lên, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Mở ra nhân tài rút ra. Căn cứ rèn sắt khi còn nóng nguyên tắc, Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói. Nhưng nghĩ đến cái đệm thành, Lưu Dục lập tức cảm thấy đầu óc ông ông. Đốt. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được Bắc Tống danh thần bao trưởng. Bao trưởng, võ lực 65, thống ngự 75, trí lực 90, nội chính 90. Bao trưởng kỹ năng như sau thành tiền, tư duy nhanh nhẹn, chấp pháp nghiêm trọng, xử án lúc trí lực 3. Thiết diện, liêm khiết công chính, thiết diện vô tư, chưa từng làm việc thiền tư trái pháp luật, rất được bách tính kính yêu. Bao trưởng tạm thời chưa có thần binh, bả mã. Bao trưởng cắm vào thân phận là túc chủ gia thần, đương nhiệm mới xương huyện lệnh trước, túc chủ có thể tự hành điều động. Biết được rút người kết quả sau, Lưu Dục lập tức sững sờ, lại đem bao đại nhân cho rút ra. Trước đó Lưu Dục là thật là nhìn qua không số ít bao đại nhân kịch, đối bao long đổ cùng ngự miêu, vương ngựa trương triệu tứ lớn hộ vệ không thể quen thuộc hơn được. Chờ trở lại Liêu Đông sau phải xem nhìn bao đại nhân có phải hay không cùng kịch bên trong như thế hắc. Lưu Dục thầm nghĩ. Thanh xong tồn kho sau, Lưu Dục liền bắt đầu tiếp tục đi đường, một đường buôn ba tạm thời không để cập tới. Ngay hôm đó, phong trần mệt mỏi Lưu Dục một đoàn người đã tới Liêu Đông tương bình. Biết được tin tức sau, Lưu thủ Vu Khiêm chờ văn võ toàn bộ ra khỏi thành nên đón. Bái kiến chúa công. Gặp Lưu Dục, chúng văn võ cùng nhau hành lễ nói, đều là nhà mình huynh đệ, còn làm chuyện này để làm gì? Lưu Dục cười khoát tay áo. Đi, đi vào nói chuyện. Lưu Dục lên tiếng nói. Đi hướng phủ thái thú trên đường, Lưu Dục hỏi, Đình Lịch, nhưng có công vụ khẩn cấp trở lấy ta xử trí. Chúa công xin yên tâm, tất cả công vụ thuộc hạ đều đã xử trí thỏa đáng. Vu Khiêm đáp. Đã là như thế, vậy ta liền quay đầu lại cùng các huynh đệ hàn huyên, ta phải về trước phủ đi xem một chút ta kia chưa gặp mặt trưởng tử. Lưu Dục cười nói. Đây là tự nhiên, chúa công mời. Văn Luân Vu Khiêm hiểu ý cười một tiếng. Ai? Ta bên ngoài chinh chiến nửa năm có thừa, bất chi bất giác còn ta đều đã qua trăm ngày. Lưu Dục thở dài. Tốt, không cùng các ngươi nói rông dài những thứ này, ban đêm vừa uống vừa trò chuyện. Lưu Dục nói tiếp. Đều cùng trong nhà nói một tiếng, đêm nay không uống say ai cũng đừng trở về. Lưu Dục giao phó một tiếng, lập tức dục ngựa thẳng đến trong nhà. Cẩn thận rửa mặt một phen sau, Lưu Dục rốt cục tại Sái Diễm trong ngực gặp được cái kia tâm tâm niệm niệm thật lớn nhi. Phu quân. Sái Diễm thâm tình chậm rãi nói. Phu nhân. Lưu Dục tiến lên cầm Sái Diễm nhu đề. Hai vợ chồng dính như chỉ chốc lát sau, Lưu Dục lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía hắn thật lớn nhi. Lưu Dục thận trọng nhận lấy hắn thật lớn nhi, nhưng vừa ôm không đầy một lát liền cảm giác trước ngực có cố nhiệt ý, mẹ nó thế mà đi tiểu. Lưu Dục lúng túng nhìn xem thật lớn nhi, dường như thấy được cái kia sau đầu đang chậm rãi sinh trưởng phản cốt. Tỷ nữ nhóm thấy sau vội vàng nhận lấy tiểu công tử, cấp tốc là Lưu làm thành tẩy cùng càng thay tã. Thay quần áo khác sau, Lưu Dục không tin tà lại lần nữa ôm lấy thật lớn nhi, lần này Lưu chơi ngã là rất nghệ tình, không có lại cho Lưu Dục cung cấp ấm áp. Quan sát một hồi, Lưu Dục cảm thấy hắn thật lớn nhi có chút đần độn. A ngủ, ngủ rồi ăn, tỉnh khóc, khóc kéo, kéo xong ngủ tiếp, tốt như xa vào vòng lặp vô hạn ở trong. Đống nhiên Lưu Dục nhớ tới hệ thống không gian bên trong cất giữ khai trí hoàn cùng vũ dung hoàn cùng mị lực hoàn, nhưng cái đồ chơi này không có cách nào trực tiếp tuyển định mục tiêu, chỉ có thể khẩu phục hoặc là nước cấm hòa thuốc vào nước. Liên tục cùng hệ thống xác nhận tính an toàn sau, Lưu Dục lúc này mới đem ba cái dược hoàn đập nát xâm nhập vào nước cấm ở trong. Sái Diễm trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lưu Dục động tác, nhìn thấy cuối cùng ánh mắt kia đều có chút hoài nghi đời người. Phu quân, ngài thuốc nước này là muốn cho làm nhi phục dụng. Sái Diễm nghẹn họng nhìn chân trối nói. Phu nhân quả nhiên thông minh. Văn Luân Lưu Dục nhẹ gật đầu. Xin hỏi phu quân đây là từ chỗ nào được đến dược hoàn? Sái Diễm nhíu lại mũi ngọc tinh xảo nói. Đã chính là tại cái này vợ theo chồng nhân đại, Sái Diễm vẫn là lựa chọn cả gan đặt câu hỏi, dù sao cái này liên quan đến lấy con trai của nàng tính mệnh. Đây là tiên nhân chỗ thụ, bí mật trong đó tân không tiện nhập người chi thai. Lưu Dục đem đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác giảng cho Sái Diễm. Phu nhân liền yên tâm, chẳng lẽ ta còn có thể hại con của mình không thành? Lưu Dục cười lắc đầu. Phu quân thứ tội, thiếp thân thất lễ. Văn Luân Sái Diễm đội bằng nói. Hai chúng ta ở giữa còn nói chuyện này để làm gì? Lưu Dục cưng chiều méo méo Sái Diễm khuôn mặt. Đem đen như mực dược thủy cho Lưu làm ăn vào sau, Lưu Dục thầm nghĩ, quay đầu đến cho ta thật lớn nhi tìm cái hảo lão sư, Vu Khiêm liền rất thích hợp. Về phần võ nghệ, đến lúc đó ta tự mình dạy cho chính là. Lưu Dục đắc ý thầm nghĩ. Chương 210, mặt đen bao trừng, Đại Kiều vào cửa chương 210, mặt đen bao trừng, Đại Kiều vào cửa vào lúc ban đêm, Lưu Dục cùng Lưu Thủ Văn vo nâng ly một trận. Nhưng bởi vì Trương Phi chờ tiểu quỷ chưa trở về, bởi vậy Lưu Dục uống cũng không phải là quá mức hưng. Một đám văn võ tuần tự say ngã rời tiệc, Lưu Dục uống vào lại phát hiện trong phòng đã không có mấy người. Ai? Không đợi ta phát lực bọn hắn liền đều uống say, vô địch thật tịch mịch. Lưu Dục lung lay chén rượu lẩm bẩm nói: "May mà ta có dự kiến trước, đem Ác Lai cho gọi lên, nếu không cái này bỗng nhiên rượu đều uống không đến lúc này, đúng không Ác Lai?" Ngửa đầu uống cạn sạch rượu trong chén, Lưu Dục nói rằng. Nhưng đáp lại Lưu Dục, lại là trận trận rất có cảm giác tiết tấu tiếng ấy. Lưu Dục mày kiếm vẩy một cái, kết quả phát hiện Điển Vi ôm bình rượu ngủ thiếp đi. "Trong hang, đem Ác Lai xách về đi." Lưu Dục hướng về phía ngoài cửa hô: "Tới." Hứa Trừ ứng thanh bước đi lên đến đây. "Chúa công, con hàng này tiểu lượng không được, lần sau không chịu ban, ta bồi ngài uống." Hứa Trừ cười nói: "Tốt, vậy liền quyết định như thế đi." Lưu Dục vỗ vỗ Hứa Trừ bà bay, đứng dậy đi ra ngoài. Chúng văn võ uống rượu xong đều có thể về nhà đi nghỉ ngơi, nhưng gánh nặng đường xa Lưu Dục vẫn còn hiểu rõ trận buổi hòa nhạc muốn mở. Lưu Dục rời nhà nửa năm có thừa, thê thiếp nhóm có thể nói là hạn hán đã lâu gặp cam lâm, vào lúc ban đêm một phen vất vả tự không cần phải nhắc tới. Luân phiên chuyển trận Lưu Dục trắng đêm chính phạt, ngày kế tiếp đúng là vắng mặt bền lòng ngưỡng dạ luyện công buổi sáng. Tỉnh lại Lưu Dục thở dài một tiếng, trên mặt đều là bình tĩnh. Hắn giờ phút này tâm lặng như nước, giống như xem thấu thế tục hồng trần hiện dạ, còn kém trên đầu bốc lên Phật quang. Cái này mẹ nó so đánh trận mệt mỏi nhiều. Lưu Dục sâu kín thở dài, dùng nước lạnh mạnh mẽ xoa hai thanh mặt, Lưu Dục đống nhiên biến sắc. Bởi vì hắn nhớ tới chính mình còn có một việc không có xử lý, đó chính là đem Đại Kiều nạp vào cửa. Ngày sau hay nói, ngày sau hay nói. Lưu Dục lung lay đầu, thẳng cắn răng. Nghỉ ngơi trọn vẹn hai ngày, Lưu Dục mới hỏi thăm tiểu gia địa chỉ, lập tức xách theo lễ vật đến nhà bái phòng. Rót giờ rất là nhiệt tình tiếp đãi Lưu Dục, như là người ngoài gặp rót giờ bộ dáng này đều phải coi là Lưu Dục mới là cha vợ. Tại ăn cơm trưa thời điểm, Lưu Dục gặp được nhiều ngày không thấy Đại Kiều. Đại Kiều có vẻ giống như lại trở nên mạnh mẽ. Lưu Dục thầm nghĩ, thiếp thân bái kiến đô đình hầu. Đại Kiều nhẹ nhàng thi lễ, nhìn Lưu Dục đầu váng mắt hoa. Nàng này có lớn dê chi tư. Lưu Dục không khỏi khen. Tình cảnh này, Lưu Dục đột nhiên nghĩ đến một câu kinh điển lời nói, thèm thân thể của nàng, ngươi thấp hèn. Không thèm nàng thân thể, ngươi thái giám. Ngay hôm đó, Vũ Khiêm đến báo, chúa công, Ô Hoàn thành chỉ đã xây xong, xin ngài ban tên. Liên gọi Phúc Khang A, lấy Phúc Thọ An Khang chi ý. Lưu Dục nghĩ nghĩ nói rằng, chúa công đại tài, thuộc hạ bội phục. Vũ Khiêm chắp tay nói, ít tại cái này bố trí ta. Lưu Dục trận nhìn Vũ Khiêm một cái, gây Vũ Khiêm cười ha ha. Mấy ngày sau, Trương Liêu chờ đem áp giải lấy mấy chục vạn tù binh quay trở về Liêu Đông. Lưu Dục hạ lệnh mổ heo làm thịt dê khoản đãi Bắc quân ngũ hiệu cùng quận binh huynh đệ, dù sao lần này bọn hắn thuộc về nghĩa vụ lao động, tổng không có thể khiến người ta một chuyến tay không. Dài đến nửa năm chinh chiến làm Lưu Dục thu được gần 50 vạn tù binh, thuế ruộng khí giới gì đó không giảm trái lại còn tăng, đây cũng là cái gọi là lấy chiến dưỡng chiến. Tù binh rõ ràng chi tiết, chắc quận 3 Vđ, Dĩnh Xuyên 6 Vđ, Hạ Khúc Dương 4 Vđ, Vũ Ẩn Sơn 5 Vđ, Quản Hợi Chiêu Hàng 2 Vđ, Hắc Sơn, Quảng Tông bản bạc 29 Vđ, Hoàng Cân Lực Sĩ 05 Vđ, bản bạc 49 5 Vđ, trải qua Vũ Khiêm đám người không ngừng cố gắng, Liêu Đông nhân khẩu tổng số đã vượt qua 20 vạn, nếu là tăng thêm 3 Vđ của Hoàn Bách tính cùng 2 Vđ khổ lực, tổng nhân khẩu liền đạt đến 25 Vđ. Mà lần này khăn vàng hàng binh liền chừng 50 Vđ, chuyện này đối với Liêu Đông mà nói là khiêu chiến không nhỏ. Tốt trong khoảng thời gian này tích lũy rất nhiều khoai tây, cộng thêm trước kia tồn lương thực cùng ngày mùa thu hoạch sau lương thảo, tạm thời phụng dưỡng những này khăn vàng hàng binh vẫn là không thành vấn đề. Thực sự không đủ cũng không sao cả, cùng lắm thì Lưu Dục cầm trời bảo tàng bên trong vàng đi mua lương thực chính là. Hơn nữa đầu xuân bọn hắn liền phải đi khai khẩn đất hoang, Lưu Dục không có khả năng để bọn hắn một mực đi ăn chùa, đem bọn hắn làm ra cũng không phải nuôi lớn ra. Không làm mà hưởng, kia thuần là muốn quả đảo. Về phần trụ sở vấn đề, việc này cũng là dễ dàng giải quyết. Lúc trước Lưu Dục liền viết thư gọi Vũ Khiêm bọn người chuẩn bị kiến trúc vật liệu cùng lều vải, cũng tại phù hợp vị trí quy hoạch đất trống. Có những này công tác chuẩn bị, đuổi tại thời tiết trở nên lạnh trước xây thành giản dị phòng ốc đến ở lại vẫn là không thành vấn đề. Đầu năm nay cũng không tồn tại trang trí nói chuyện, tùy tiện đóng có thể ở lại người phòng ở là được rồi, không có chú ý nhiều như vậy. Khoản đãi qua đi, Bắc quân ngũ hiệu cùng các nơi quận binh lưu luyến không rời đi Liêu Đông, quay trở về riêng phần mình trụ sở. Nếu như điều kiện cho phép, bọn hắn thậm chí muốn ở lâu Liêu Đông. Tại Lưu Dục thủ hạ người hầu đã có thịt ăn lại có tiền cầm, cái này đãi ngộ bọn hắn quả thực liền nằm mơ cũng không dám như thế mộng. Bình thường bọn hắn ăn cơm đồ ăn là thật là một lời khó nói hết, thuộc về bối gia gặp đều không thể đi xuống miệng, chó nhìn đều thẳng lắc đầu loại kia. Ngay hôm đó, Lưu Dục gặp được đến đây báo cáo công tác Bao trưởng Bao Thanh Thiên. Bao đại nhân cùng truyền hình điện ảnh kịch bên trong hình tượng không kém nhiều, mặt đen như mực, trán sinh nguyện nhà, vóc người trung đẳng, dưới hàm xúc lấy một bộ râu dài. Chúa công, gặp Lưu Dục, Bao trưởng trực tiếp hành lễ nói, khi nhân không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Lưu Dục nói rằng, đa tạ chúa công. Bao trưởng chắp tay ngồi xuống. Gần đây mới Xương huyện trị an như thế nào? Một thoại hoa thoại Lưu Dục mở miệng hỏi. Hồi bẩm chúa công, từ khi thuộc hạ nghiêm trị những cái kia làm sằng làm bậy tặc từ sau, huyện nha đã thật lâu không có thăng ra tòa. Bao trưởng đáp, như thế thuận tiện, loạn thế cần dùng trọng điện, làm điều phi pháp người hết thảy theo sự phạt nặng. Lưu Dục nghe rồi nói ra, thuộc hạ lĩnh mệnh. Bao trưởng chắp tay nói, nhàn tự qua đi. Lưu Dục giữ lại Bao trưởng ăn xong bữa cơm rau dừa, sau đó Bao trưởng liền quay trở về mới Xương. Mấy ngày sau, Lưu Dục tại một cái ngày lành đẹp trời đem đại kiều cho nạp vào cửa. Thiếp thất vào cửa cũng không quá nhiều náo nhiệt có thể nói, một cô kiệu, mấy cái gã sai vặt tỷ nữ, một chút đặt mua chi vật, mang lên cửa sau coi như xong việc. Hạ cô kiệu, vượt chậu than, người từ cửa sau tiến, coi như chính thức nhập môn. Đính hôn hôn lễ loại sự tình này nghĩ cùng đừng nghĩ, căn bản không tồn tại. Liên cái này còn tính là tốt, dù sao còn ít nhiều có chút nghi thức cảm giác. Rất nhiều mua được nuôi trong nhà nữ tử, nói dễ nghe một chút là thiếp, nhưng kỳ thật không có so nữ tỷ mạnh bao nhiêu. Phàm là chủ nhân tâm huyết dâng trào sủng hạnh nữ tỷ, kia hai nàng thân phận liền không có gì khác biệt. Viết tiền văn thời điểm lão thương không phải hiểu rất rõ nạp thiếp quá trình, còn tưởng rằng rất rườm rà, về sau nhìn thấy bình luận sau cố ý đi học tập một phen, khả năng đây chính là vừa viết bên cạnh học tập, tại viết sách quá trình bên trong trường thành a. Phía trước liền không thay đổi, thay đổi đến đổi một đống, các huynh đệ đối phó xem một chút đi, không ảnh hưởng đọc, cảm tạ lý giải. Mặc dù nạp thiếp nghi thức tương đối đơn giản, nhưng một đám văn võ vẫn là hùng Lưu Dục dừng lại rượu mừng. Trong bữa tiệc Trương Phi chờ đem thay nhau hoành tạc Lưu Dục dựa vào thân thể cường hãn tố chất cùng hơn người tiểu lượng miễn cưỡng chống đỡ được. Tiệc rượu tan đi, Lưu Dục rửa mặt, khẽ hát về tới trong phòng. Tại nến hỉ chiếu dọi xuống, trong phòng tràn đầy mập mờ bầu không khí. Đỏ chót hỉ phục hạ, đại kiều như tuyết da thịt mang theo điểm điểm hồng nhuận chi sắc, tăng thêm 3 phần dụ hoặc. Nghi thức đơn giản qua đi, Lưu Dục một cái hổ đói bổ mồi tiến lên, cao trương nhạc tùy theo tấu vang. Nơi đây bỏ bất đi 4.396 cái chữ, chương 211, chặt vô địch hầu, Linh Vũ Châu mục chương 211, chặt vô địch hầu, Linh Vũ Châu mục kinh sư Lạc Dương, hoàng cung kim điện. Trên long ỷ linh đế tâm tình thật tốt, khóe miệng ý cười rất là nồng đậm. Bởi vì các nơi phản loạn lần lượt bị bình định, tiến đến bình định binh mã phần lớn đều tại khải hoàn hồi chiều trên đường. Trừ cái đó ra, Lưu Dục chuyển phát nhanh nhỏ dược hoàn đã đến Lạc Dương, lại được linh đan rượu dược, linh đế tất nhiên là vui vô cùng. Lúc đầu linh đế là muốn gọi Lưu Dục mau chóng vào kinh thành báo cáo công tác thuận tiện khách quan, nhưng cân nhắc tới Lưu Dục bên ngoài chinh chiến nửa năm có thừa, linh đế liền gọi Lưu Dục một tháng sau lại vào kinh, có thể nói là ân sủng có thừa. Đương nhiên, linh đế cử động lần này đã có bình định nhân tố, cũng có nhỏ dược hoàn công lao. Ngày hôm đó tảo triều, trừ bỏ bên ngoài lấy tặc tướng lĩnh, còn sót lại văn võ bá quan toàn bộ xuất hiện. Bình định công tác cơ bản đã hoàn thành, linh đế cũng là thời điểm nên luận công hành hưởng. Quân thân hành lễ qua đi, linh đế liền đem ban cho Lưu làm mới đình hầu ý chỉ hạ đạt. Văn võ bá quan đối với cái này chút nào không ý kiến, đồ đần đều nhìn ra được Lưu Dục danh tiếng đang thịnh, linh đế đối với nó ân sủng có thừa, lúc này nhảy ra phản đối làm sao có quả ngon để ăn. Huống hồ người ta công lao bày ở kia, mài chết trưng giác, chém đầu trưng bảo, trưng lương, bằng sức một mình đánh phế hơn phân nửa khăn vàng, cho dù có người muốn phản đối cũng không lý do thích hợp à. Lưu Dục thăng quan tiến tức đã thành kết cục đã định, cùng nó mở miệng cản trở gây linh đế không vui, còn không bằng thuận nước đẩy thuyền bán cái nhân tình Lưu Dục. Dưới mắt Lưu Dục cũng không phải giản tại đế tâm đơn giản như vậy, nếu không phải chênh lệch lấy bối phận, đoàn người đều phải coi là Lưu Dục là linh đế con riêng. Chư vị ái khanh, bình định công đầu không phải đô đình hầu không ai có thể hơn. Linh đế cất cao giọng nói, các ngươi coi là, chấm nên như thế nào phong thưởng đô đình hầu? Linh đế do hỏi. Nhưng không đợi viên mỗi bọn người mở miệng nói chuyện, linh đế liền tự mình nói rằng, chấm muốn ra phong hoàng đệ Lưu Tử Dương là quán quân hầu, ai tán thành, ai phản đối? Lời vừa nói ra, quần thần phải sợ hãi, quán quân hầu mặc dù chỉ là một cái liệt hầu, nhưng lại có công quan toàn quân chi ý kế hoắc khứ bệnh về sau. Giả Phụng, Đậu Yến hai người cũng là hưởng binh hạnh đặc biệt này, ba người đều có thể nói là đương đại nhân vật truyền kỳ. Nhưng một lát sau, quần thần liền đều cảm thấy phong Lưu Dục là quán quân hầu không có vấn đề gì, bất quá là một cái liệt hầu, thiên tử cao hứng phong liền phong, không có gì ghê gớm. Còn nữa nói ai tán thành, ai phản đối lời này đều đi ra, thiên tử khẳng định là quyết tâm muốn đem tước vị này ban cho Lưu Dục, vậy bọn hắn thì càng không cần thiết mở miệng gây thiên tử không thích. Đã chúng ái khanh đều không dị nghị, vậy chuyện này liền như thế định ra. Linh đế lên tiếng nói, truyền châm ý chỉ, gia phong Lưu Dục là quán quân hầu, thư cấp văn hộ, thế tập vong thế, đất phong liền thiết lập tại kế huyện a. Linh đế nói tiếp, vừa dứt tiếng, đám quần thần giật nảy cả mình, quán quân hầu cái này danh dự tính phong hào cũng là không quan trọng, nhưng vạn hộ hầu hàm kim lượng là thật có chút cao, cho dù là bọn này quyền cao chức trọng văn võ cũng không cách nào không để trong lòng. Vậy hạ, cái này phong thưởng phải chăng có chút quá phong phú? Nghị lang Triệu Kỳ cầm trong tay vật tấm bước ra khỏi hàng nói, nếu như không phải, làm sao có thể lộ ra thiên ân hạo đãng? Quán quân hầu vì nước Nam chinh bắc chiến, ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, bình thường phong thưởng chẳng phải là rét lạnh công thần tâm. Còn nữa nói chấm cùng quán quân hầu cùng là cao tổ hậu duệ, chấm cho đồng tông có công chi thần phong vạn hộ hầu có gì không ổn? Huống hồ chấm cho quán quân hầu phong thưởng còn chưa tuyên bố xong chắc chắn, có cái gì ý kiến phản đối các ngươi có thể nghe xong cùng một chỗ nói. Linh đế sắc mặt bình tĩnh nói. Nghe xong linh đế lời nói, đám quần thần lập tức nghị luận ầm ĩ, cái này mẹ nó gọi còn không có phong thưởng xong, lại phong xuống dưới đều vương khác họ. Không đúng, Lưu Dục họ Lưu. Kia không sao. Linh đế thấy sau cười lắc đầu, nói thầm một tiếng nhỏ lập tức đầu cho Trương Nhượng một ánh mắt. Quán quân hầu Lưu Dục, phẩm đức trung lương, chiến công lớn lao. Đúng lúc gặp thích sứ Quách Vân cáo lao hồi hương, thăng chức quán quân hầu là U Châu Mục, kiêm lĩnh trước tướng quân, hộ ô hoàn giáo úy, thủ khai phủ quyền, giả thiết. Trương Nhượng cất cao giọng nói. Vừa dứt lời, thái úy viên mỗi lập tức bước ra khỏi hàng nói, vậy hạ tuyệt đối không thể. Có gì không thể, nhanh chóng nói đi. Linh đế rất là ung dung không độ nói, tựa hồ đối với này sớm có đoán trước. Quán quân hầu bất quá tuổi đời 20, nào có cái tuổi này liền trở thành một châu chủ quan. Viên mỗi con người nói, huống hồ khai phủ, giả tiết sẽ dẫn đến quán quân hầu quyền lực trôi quá nặng, U Châu lại chỗ biên thủy, mong rằng bệ hạ nghĩ lại à. Viên mỗi cao giọng nói, thái úy có ý tứ là, quan quân hầu sẽ tạo phản. Linh đế nghiền ngẫm cười nói, việc này lớn, lão thần không dám nói bừa. Viên Mỗi bội vàng nói, đã là thái úy không có tầng này ý tứ, vì sao muốn mở miệng cản trở? Linh đế lặng lẽ nói, không phải là thái úy đấu kỵ người tài. Linh đế lặng lẽ nhìn chăm chú Viên Mỗi, Viên Mỗi thấy sau vội vàng lấy vật tấm che mặt cúi đầu. Viên Mỗi tịt mọi sau, thân viên một phái quan viên lần lượt ra khỏi hàng, góp lợi như thế phong thưởng đủ loại không hợp lý chỗ. Gặp tình hình này, Linh đế nhấn lấy bản đột nhiên đứng dậy, đám quần thần thấy thế rối rít túi xuống cao ngạo đầu lâu. Chỉ thấy Linh đế trong miệng hét to nói, nếu là các ngươi cũng có thể lập xuống như thế ngập trời chiến công, đừng nói là một cái châu mục, chính là tam công chi vị chấm cũng tụ đến. Quan quân hầu là chấm chinh chiến nửa năm có thừa, chấm há có thể không thưởng? Chẳng lẽ các ngươi muốn chấm làm kia thưởng phạt không rõ hôn quân a? Gọi các ngươi bày mưu tính kế bình định lúc, các ngươi tất cả đều cứng miệng không trả lời được. Bây giờ chấm phong thưởng có công chi thần lúc, các ngươi lại lựa đi ra cản trở. Các ngươi chính là như vậy làm thần tử. Một đám ngồi không ăn bám phế vật. Linh đế chửi ầm lên, nước miếng văng tung tóe. Linh S686 đế một lần nữa kết nối sau, đám quần thần lần nữa cảm nhận được đoạn thời gian trước bị thiên tử chi phối sợ hãi. Lấy Viên Mỗi cầm đầu một đám thần tử bị phun mặt đỏ tới mang tai, đều là cúi đầu nhìn xem mũi giày, hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Còn có cái nào phản đối, cho chấm đứng ra, chấm cùng hắn thật tốt lý luận, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Vẫn chưa thỏa mãn, Linh đế gầm thét lên. Nhìn xem Linh đế bộ này nhắm người mà vẻ bộ dáng, đâu còn có người dám mạo hiểm lấy rơi đầu phong hiểm rủi ro. Thẳng đến kim điện bên trong lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng, Linh đế lúc này mới nổi giận đùng đùng ngồi về trên long ỷ, đã không ai có dị nghị, vậy liền theo chấm vừa mới nói cho quán quân hầu tiến hành phong thưởng. Linh đế vung tay lên trực tiếp đập tấm. Ngươi cho bọn họ đọc chấm đối quán quân hầu dưới trướng chúng tướng phong thưởng. Linh đế đối Trương Nhượng nói rằng, tại liên tiếp tên người cùng chức quan qua đi, bị phun ngọc đám quần thần liền cái dám đều không dám thả, gọi thẳng bệ hạ thánh minh. Trương kế tiếp Trương Mạt phụ biểu a, không chiếm dụng chính văn số lượng tử, còn sót lại bình định có công chi tướng lĩnh, lên chức ban thưởng giao cho Dương Tư Đồ phụ trách, quay đầu ngươi mô phỏng điều lệ đi ra giao cho chấm. Bài triều. Linh đế hất lên tay áo, cũng không quay đầu lại rời đi kim điện. Trở lại tẩm cung sau, Linh đế vẫn là nộ khí khó tiêu, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó, như thế quan cổ chi thần phong châu mục thế nào? Chấm không phong Tử Dương là quán quân hầu, chẳng lẽ phong ngươi viên gia tử đệ a? Lao thất phu này quả nhiên là hung hăng càng quái. Linh đế trực xuyên thu khí, miệng bên trong không ngừng ra bên ngoài nhảy lấy duyên dáng từ ngữ, tràn diện kia rất là chim hót hoa nở. Chương 212, phong thưởng hạ đạn, văn võ bổ nhiệm, chương mạn phụ biểu, chương 212, phong thưởng hạ đạn, văn võ bổ nhiệm, chương mạn phụ biểu. Lưu Dục biết không bao lâu hắn liền đến vào kinh thành báo cáo công tác, bởi vậy gần đây hắn ngày đêm vất vả, thường xuyên chuyển trận mở buổi hòa nhạc. Đầu năm nay giảng cứu chính là một người đinh tràn đầy, đa tử nhiều phúc, Lưu Dục đang tại vì thế không ngừng nỗ lực. Mấy ngày nay chúa công giống như gầy không ít. Trước cửa điện Vi thấp giọng nói, quay đầu gọi đầu bếp làm nhiều ăn lót dạ canh đi, coi như làm bằng sắt người cũng không chịu nổi như vậy à. Một bên Hứa Trừ lắc đầu cười khổ nói, đang lúc cầu hùng lĩnh huynh đệ xì xào bàn tán lúc, triều đình sứ giả đã tới Tương Bình. Nghe hỏi Lưu Dục lập tức để tay xuống đầu sự vụ, tiến đến phủ thái thú tiếp chỉ. Trên đường Lưu Dục vẫn luôn đang suy đoán tiện nghi hoàng huynh sẽ cho hắn phong cái gì quan, bởi vì hắn thỉnh công trong tấu chương chỉ viết dưới trướng văn võ, cũng không đề cập chính mình. Nói một cách khác, Lưu Dục càng hy vọng Linh đế có thể đem dưới tay hắn người phong thưởng cho chứng thực. Về phần hắn kia phần, Linh đế nhìn tâm tình an bài chính là cho cao không chê cao, thấp không cao hứng, không phong Lưu Dục liền nên chửi mẹ. Chờ thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất sau, Lưu Dục thầm nghĩ, ta cái này cách cục vẫn là nhỏ, bằng không tiện nghi hoàng huynh như thế nào là thiên tử đâu. Nhìn xem người ta cái này lớn cách cục. Nghĩ xong, Lưu Dục hướng về phía Lạc Dương vị trí rất cung kính hành lễ. Biết được thật lớn nhi thành mới đình hầu, Lưu Dục câm thầm bật cười, cái này không thuần đời thứ hai a. Chúc mừng quan quân hầu. Đến đây tuyên chỉ hoạn quan mặt mũi tràn đầy lĩnh ngọn, vừa cười vừa nói, thượng. Lưu Dục vung tay lên, điện vi trực tiếp đưa đại kim lĩnh đi qua. Tạ quan quân hầu thượng. Cảm thụ được chiếu nặng phân lượng, hoạn quan vội vàng nói tạ. Hàn huyên vài câu sau cái này hoạn quan liền hướng Lưu Dục chào từ biệt. Lưu Dục chưa thấy qua người này, bởi vậy cũng không mở miệng giữ lại. Cho đến ngày nay, thân cư cao vị Lưu Dục đã không còn cần đối với mấy cái này hoạn quan giả lấy nhan sắc. Làm cháu trai thời đại đã kết thúc, hiện tại Lưu Dục mới là ra. Lần này Linh đế thủ bút không thể bảo là không lớn, chư tướng đều có phong thưởng không nói, ngay cả Lưu thủ văn võ cũng chưa từng rơi xuống. Cho dù là Lưu Dục thư làm ra nhất định tác dụng, nhưng cuối cùng phách bản vẫn là Linh đế. Tiện nghi hoàng huynh nếu là không bằng lòng, coi như Lưu Dục đem bút viết bút khói cũng không mang theo có tác dụng. Kết hợp chúng tướng chức quan biến động tình huống, Lưu Dục tính toán tay đối các bộ binh lập tức tiến hành một lần nữa phân chia. Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ Lưu Dục đã thành một châu chủ quan, toàn bộ ưu châu đều thuộc về hắn quản hạt. Kể từ đó, Lưu Dục dưới tay kia hơn 2 vạn binh sĩ liền khẳng định không đủ dùng. Nguồn mộ lính vấn đề rất dễ giải quyết, lần này Lưu Dục chọn vẹn mang về số lượng hàng trăm ngàn hàng binh, còn không phải muốn làm sao chọn liền thế nào chọn. Theo hàng binh bên trong chọn lựa thanh niên trai tráng, lại đem các nơi quận binh sĩ một lần, góp 10 vạn đại quân vô cùng đơn giản. 5000 hoàng cân lực sĩ cũng cơ bản đều là tức chiến lực, đám người kia tố chất thân thể đều tiêu chuẩn, chỉ cần thêm chút huấn luyện liền có thể đầu nhập sử dụng. Một lần nữa phân chia binh mã phân phối như sau, Điện Vi Hứa Trừ vẫn linh thân binh vệ đội, nhân số 1000. Cao Thuận lĩnh hãm trận doanh, quản hợi làm phó đem, nhân số 1000. Mới xây một doanh, tên là phá trận ngàn người đều theo hoàng cân lực sĩ bên trong chọn lựa. Trần Đáo mặc cho chủ tướng, Chu Thương mặc cho phó tướng, binh chủng làm trọng giáp bộ binh, phân phối binh khí là đại thuẫn cùng truy búa. Trên chiến trường, truy búa cái này cùng khí phá hư hiệu quả viễn siêu đao thương. Phá không phá giáp không quan trọng, chỉ cần đập chúng liền có thể muốn địch nhân nửa cái mạng. Dương Tái Hưng vẫn linh 3000 doanh, nhân số 5000, hứa định lôi tiêu hai người làm phó đem. Trương Liêu lĩnh 1 vạn kỵ binh, Từ Hoàng, Hoàng Trung, Ba Nước, Quách Thành, Triệu Danh 5 người làm phó đem. Tô Liệt lĩnh 1 vạn kỵ binh, Lạc Tiến, Triệu Vân, Điền Dự, Trần Phi, Thẩm An 5 người làm phó đem. Mạnh cùng lĩnh 1 vạn bộ tốt, Trương Phi, Lý Điển, Trương Yến, Bùi Nguyên Thiệu, Lý Song 5 người làm phó đem. Thích Kế Quang lĩnh 1 vạn thủy sư, Thái Sử Tử, Chu Thái, Tưởng Khâm, Lâm Nhụy, Ngụy Tu 5 người làm phó đem. Khổng Nguyên dưới trướng đêm không thu quyết trương đến 2000 người. Ban Bình dưới trướng Cẩm Y Liễu vệ quyết trương đến 3000 người. Vũ Kiêm vẫn lĩnh phụ binh, quân binh, Liêu Hóa, Tô Kiền, Khấu Lâm tăng người vì phó tướng. Đơn giản mà nói, các loại loạn thất bát tao doanh đều để Lưu Dục phá hủy, chỉ lưu lại thân binh doanh cùng mấy cái đặc chủng doanh. Đến tận đây, Vũ Châu thủy sư chính thức thành lập, chủ tướng chi vị tự nhiên không phải Thích Kế Quang không ai có thể hơn. Trương Liêu, Tô Liệt cùng Mạnh cùng thì là được đề bạt thành tam đại doanh chủ tướng, các trưởng quản 1 vạn binh mã, dưới trướng chiến tướng số biên. Tương Tinh thấy Trương Mạt bảng biểu. Ngoài ra, bởi vì Lưu Dục chức quan đã theo Liêu Đông Thái thú biến thành Vũ Châu mục, như thế bao trưởng các huyện khiến liền cũng nên thăng làm thái thú. Quan viên bổ nhiệm phương diện, Linh Đế đưa cho Lưu Dục sung túc quyền tự chủ. Trên thánh chỉ mặc dù không có sách, nhưng Linh Đế trong tín thư lại kỹ càng giao phó việc này. Muốn gọi thân tín đảm nhiệm chức gì, Lưu Dục nhìn xem an bài liền có thể, chỉ cần sau đó cùng triều đình báo chuẩn bị liền có thể. Liên quan tới quan văn bổ nhiệm như sau: Vũ Khiêm đảm nhiệm trị bên trong, Trình Dục mặc cho biệt giá, Tử Thụ mặc cho sổ ghi chép tào xử lý, Giả Hủ mặc cho binh tào xử lý, Lý Lang mặc cho hộ ấu hoàn hiệu bí phủ tư mã, Bao Trừng mặc cho kế huyện huyện lệnh, Thôi Diễm mặc cho Liêu Đông thái thú. Cái này quan văn rõ ràng không đủ dùng a. Liên thái thú đều thu thập không đủ, quay đầu đến làm điểm quan văn đến, Toánh Xuyên thư viện chính là nơi đến tốt đẹp. Lưu Dục phiền muốn nói, về phần các quận chống trô thái thú, Lưu Dục chỉ có thể người lùn bên trong nhổ to con, tìm chút thanh liêm lại năng lực đối lập không tệ quan viên tạm thay. Còn tốt Vũ Châu có một bộ phận lưu nhiệm thái thú, bằng không trong thời gian ngắn Lưu Dục thật đúng là thu thập không đủ nhiều người như vậy. Hoàn thành bộ nhiệm sau, Lưu Dục cao mày, mặt mũi tràn đầy phiền muộn nói, "Ta, Lưu Dục, quán quân hầu, thủ hạ văn thần thế mà không đủ dùng. Không đến 20 tuổi châu mục, các ngươi mẹ nó biết hay không trong này hàm kim lượng a?" Lưu Dục hùng hùng hổ hổ nói. Một trận duyên dáng điện báo qua đi, Lưu Dục bắt đầu ở trên giấy tô tô vẽ vẽ. Hắn dự định lân cận tìm mấy cái văn thần, tốt nhất là ở ngoài chính phủ hoặc là chức quan hơi thấp loại kia. Như thế Lưu Dục hứa hẹn cho thái thú chi vị, đối phương tỷ lệ lớn chọn đến Vũ Châu làm quan. Dùng nhàn rỗi chức quan thay người mới, tương đương với phế vật lợi dụng, cái này mua bán kiếm bộn không lỗ à. Nhưng Lưu Dục động tác nhất định phải nhanh, Linh Đế cho hắn quyền tự chủ cũng giới hạn trong đoạn thời gian gần nhất. Cũng không thể từ nay về sau Vũ Châu quan lại bổ nhiệm đều từ Lưu Dục nói tính, cái này tuyệt không hiện thực. Linh Đế gg sau khẳng định cũng không sao, đến lúc đó đừng nói thái thú, châu mục Lưu Dục đều có thể tùy tiện bổ nhiệm. Có thể trước mắt tiện nghi hoàng huynh còn sống thật tốt, Lưu Dục muốn trực tiếp làm như vậy, vậy hắn thuần là chẳng sống. Nhưng chiếu Linh Đế cái này hàng đêm sen ca tiêu sái cách sống, đoán chừng không bao lâu liền phải chơi xong. Vũ Châu nơi đó giống như không có gì có tài học văn thần, sắt vách ký châu cũng là có không ít. Lưu Dục tự mình nói rằng, chỉ thấy Lưu Dục bút tẩu long xà, nguyên một đám tối nghĩa khó hiểu ký hiệu như vậy sinh ra. Mặc dù ký châu nhân tài không ít, nhưng Lưu Dục có thể để mắt liền mấy cái như vậy, dù sao Dục tổng ánh mắt vẫn là rất cao. Còn sót lại không phải bản sự thường thường chi đồ chính là phẩm hạnh không đoan hạng người, đơn thuần vớ va vớ vẩn, không đáng giá nhắc tới. Võ tướng chức quan văn thần chức quan binh lực phối trí võ tướng số liệu văn thần số liệu nhân vật chính số liệu chương 213, đào người kế hoạch, hậu tuyển danh sách chương 213, đào người kế hoạch, hậu tuyển danh sách trước tiên đem mục tiêu định tốt, sau đó lại phái người đi tìm. Lưu Dục nghĩ thầm, đầu năm nay tìm văn thần muốn so tìm võ tướng dễ dàng nhiều, dù sao văn thần mưu sĩ nổi tiếng bày ở kia, thiên kim treo thưởng khó tìm người tình huống cơ hội sẽ không xuất hiện. Lúc trước Lưu Dục trắng trận vờ vét võ tướng cũng không phải là tâm huyết dâng trào, mà là bởi vì võ tướng đối lập lại càng dễ thu phục, gặp cưỡng loại đánh một trận cũng liền yên tĩnh. Mà Lưu Dục xuất đạo đến nay còn không có gặp qua đối thủ, liền xem như một mực tại rót bí tịch Dương Tái Hưng cũng không phải Lưu Dục đối thủ. Nhưng đối đại mưu sĩ hiển nhiên không thể dùng phương pháp này, Lưu Dục nếu là gặp chết sống không chịu đầu nhập, coi như đem người đánh chết tươi cũng chưa chắc có thể có tác dụng. Rất nhiều văn thần đều là mắt cao hơn đầu tuyển thủ, chọn chủ cũng tương đối chặt chẽ cẩn thận cùng thận trọng, giống Giả Hủ loại này đao giá trên cổ trực tiếp phục chỉ ở số ít. Còn nữa nói Lưu Dục nếu là hành hung cái nào văn nhân dừng lại, kia náo nhiệt nhưng lớn lắm. Nếu là Lưu Dục thật làm như vậy, văn nhân công địch cái này xưng hào đoán chừng là không chạy. Nhưng bây giờ Lưu Dục đã trở thành một châu chủ quan, lại có quán quân hầu, trước tướng quân rất nhiều danh hiệu, đối văn nhân lực hấp dẫn đã đủ rồi. Muốn tại ký châu tìm người mới kỳ thật rất đơn giản, bởi vì Lưu Dục chỉ cần chọn hàng phức cùng biên tiệu thành viên tổ chức ra tay liền có thể, trên cơ bản có năng lực người đều nhường hai người bọn họ cho phủi đi đi. Nhưng vấn đề là hiện giai đoạn ký châu thứ sử vẫn là vân vân, hàng phức cùng biên tiệu tại nhiệm lúc thành viên tổ chức rất nhiều đều không tại ký châu, Lưu Dục chính là muốn đào cũng không có chỗ xuống tay. Cự Lộc Điền Phong, Ngụy Quận Thẩm Phối đều có thể trọng dụng. Tuần Kham năng lực cũng không tệ, nhưng bây giờ người ta không tại ký châu. Tân gia huynh đệ giống nhau còn chưa tới ký châu làm quan, muốn đào đến liền đi Dĩnh Xuyên. Hứa Du, Phùng Kỷ, Quách Đổ chờ đại tài có hay không tại ký châu cũng không quan hệ, như thế ngọa long phượng sổ ta thật sự là vô phúc tiêu thụ. Lưu Dục trên giấy viết ngoắc ngoắc viết, cuối cùng chỉ để lại Điền Phong cùng Thẩm Phối hai cái danh tự. Đột nhiên Lưu Dục vỗ đầu một cái, trên giấy viết xuống Hà Gian Quốc Trường Cấp năm chữ. dưới mắt Trương Cáp khẳng định không có là hàng phức hiệu lực, muốn tìm hắn đoán chừng phải phí chút công phu. Lưu Dục nói lẩm bẩm. Nhưng đối Lưu Dục mà nói đem Trương Cáp đào tới độ khó tuyệt không cao, phiền toái thì phiền toái đang tìm Trương Cáp không nhất định dễ tìm. Bởi vì Trương Cáp tại hàng phức thủ hạ hiệu lực lúc, cao nhất chức quan cũng bất quá là quân tư mã, muốn đào hắn tới quả thực không có áp lực chút nào. Đang lúc Lưu Dục tập trung tinh thần suy nghĩ đào tên người đó lúc, ngoài trướng bỗng nhiên truyền đến thanh âm cắt ngang Lưu Dục suy nghĩ. Chúa công, Đinh Lịch Minh hỏi ngài đem cái nào miếng đất chia cho Mẫn Liêu làm ruộng. Hứa Trử trong rổ vào cả giận. Hóa ra là việc này a. Lưu Dục nghe xong có chút xấu hổ, bởi vì hắn đem việc này quên không còn một mảnh, kém chút không nhớ ra được Mẫn Liêu là ai. Cái này đều nhanh bắt đầu mùa đông, trồng chính là cái gì ruộng? Lưu Dục hỏi. Việc này Đinh Lịch Minh thật đúng là nói cho ta biết, hắn nói kia Mẫn Liêu giống như muốn cho thi phần. Dứt lời Hứa Trử gãi đầu một cái, hiển nhiên là đối với mình dùng từ cảm nhận được nghi hoặc. Bón phân a. Văn Luân Lưu Dục mặt đen lại. Đúng đúng đúng. Đinh Lịch Minh chính là nói như vậy. Ta nói thế nào cảm giác thi phân không thích hợp đâu. Hứa Trử cười ngây ngô nói. Ngươi nói cho Đinh Lịch, gọi Mẫn Liêu chính mình chọn một mảnh đất, chỉ cần là vô chủ, hắn chọn chúng cái nào liền tại này loại. Lưu Dục nghĩ nghĩ nói rằng. Nặng. Hứa Trử chắp tay rời đi. Kết thúc cùng Hứa Trử trò chuyện sau, Lưu Dục tiếp tục nằm ở bàn bên trên múa bút thành văn. Tờ giấy thứ nhất đã bị Lưu Dục viết phế đi, tờ thứ hai bên trên chỉ có chút ít số lượng, Cự Lộc Điền Phòng, Ngụy Quận Thẩm Phối, Hà Gian Quốc Trương Cát. Đầu năm nay giấy vẫn là thật đắt, nhưng Lưu Dục lại cũng không cảm thấy như vậy. Nếu là hắn cảm thấy cái này giấy quý, làm sao lại lấy nó mở ra cái mông? Mở cái mông còn chưa tính, mấu chốt Lưu Dục mỗi lần đều vừa lái vừa mắng, cái này giấy mở cái mông đều mẹ nó ngại cứng rắn. Nhờ vào vừa rồi cùng Hứa Trử trò chuyện, Lưu Dục đống nhiên nhớ tới một cái Tào lão bản thủ hạ nhân tài, đó chính là sáng tạo đồn điển chế Tào Chi. Nhưng vấn đề là Tào Chi cũng là Dĩnh Xuyên người, cái này có đôi chút lúng túng. Dĩnh Xuyên nhân tài đều mẹ nó tụ tập, không phục là thật là không được. Lưu Dục thầm nghĩ. Ai? Vậy liền đừng đem mục tiêu định tại xung quanh khu vực, dọc tung lưới thử một chút hiệu quả a. Lưu Dục nghĩ xong, Lưu Dục trên giấy viết xuống Dĩnh Xuyên Quách Gia, Dĩnh Xuyên Hy Trùng, Dĩnh Xuyên Từ Thứ, Dĩnh Xuyên Tuân Úc, Dĩnh Xuyên Trần Quận, Dĩnh Xuyên Tào Chi, Hạ Bi Mi Trúc, Đông Quận Trần Cùng, Lạc Dương Vân Du, Lâm Hoài Lỗ Túc, Quảng Lăng Trương Hoành các danh tự. Đương nhiên, muốn đem những này người toàn đảo tới độ khó rất lớn, lúc đầu Lưu Dục cũng không làm loại này nằm mơ ban ngày. Có thể loại này không có bản mua bán, coi như một cái đều đảo không đến Lưu Dục cũng sẽ không tổn thất cái gì, nhiều nhất chính là chút trên đường chi tiêu mà thôi, tài đại khí thô Lưu lão tấm sẽ sợ cái này. Nhưng muốn nói tay không mà về hiển nhiên cũng rất không có khả năng, bởi vì kể trên nhân tài bên trong, có mấy cái nghèo đều nhanh làm quần. Lưu Dục trực tiếp lấy thái thú chi vị thụ chi, công hiệu quả có thể nghĩ. Nói như vậy, chỉ cần cùng Lưu Dục không có thủ, đồng thời não mạch kín người bình thường đều chọn trước tới nhờ bà. Chúa công! Chúa công! Lưu Dục vừa đem bút quẳng xuống, ngoài phòng liền chuyển đến Ban Bình thanh âm. Ngươi ồn ào cái gì? Điển Vi tay mắt lanh lẹ, một thanh kéo qua Ban Bình bưng kín miệng của hắn. Ô ô! Ô ô! Ban Bình mặt mũi tràn đầy hưng phấn, khoa tay múa chân hướng Điển Vi biểu đạt ý nghĩ của hắn. Rất đáng tiếc Điển Vi sẽ không độc tâm thuật, Ban Bình coi như khoa tay lại vui mừng hắn cũng không hiểu Ban Bình muốn làm gì. Ta buông ra ngươi, ngươi đừng thì thầm a, chúa công trong phòng làm việc đâu? Điển Vi nói rằng. Thấy Ban Bình gật đầu, Điển Vi lúc này mới đem tay theo hắn trên miệng rời. Chuyện gì? Lưu Dục đẩy cửa ra hỏi. Mặt mũi tràn đầy vui mừng Ban Bình hướng về phía Lưu Dục vừa chắp tay, chúa công, nhờ ngài phúc, các minh đệ vừa tìm được một tòa quan sát. Tốt. Làm thường. Văn Luân Lưu Dục vui mừng quá đỗi. Tài nguyên khoáng sản lượng như thế nào? Lưu Dục liền vội vàng hỏi. Theo Quách Tiết lời nói, đại khái là trước một tòa quặng sắt hơn gấp hai. Ban Bình đáp. Trung điệp có thưởng. Lưu Dục vui vẻ nói. Gần nhất Lưu Dục đang lo còn lại tiết liệu không đủ chế tạo trọng rất đâu, đây thật là muốn ngủ gật liền tới gối đầu. Tham dự tìm kiếm quặng sắt huynh đệ đều có trọng thưởng. Lưu Dục nói rằng. Đa tạ chúa công. Ban Bình hành lễ nói. Ta cho ngươi viết cái giấy nhắn tin, người tham dự mỗi người thưởng 10 kim, đội suất 30 kim, đồn trưởng 50 kim, khúc trưởng 100 kim, thưởng ngươi 200 kim. Hào vô nhân tính Lưu Dục lên tiếng nói. Trở về thu dọn nhân số, sau đó liền lĩnh thưởng đi thôi. Lưu Dục vung tay lên nói. Đa tạ chúa công ban thưởng, thuộc hạ cáo lui. Ban Bình hành lễ rời đi. Nhìn xem Ban Bình rời đi bóng lưng, Điển Vi nhỏ giọng đối Hứa Trử nói rằng, cái này mẹ nó so cản đường cướp bóc đến tiền đều nhanh à. Người thất phu, lại tại kia lầm bầm cái gì đâu. Lưu Dục cười mắng. Không có gì, không có gì. Điển Vi cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái. Thiếu tiền liền cùng ta nói. Lưu Dục nghiêm mặt nói. Tiền cũng không thiếu, rượu có chút thiếu. Điển Vi cười đùa tí từng nói. Lan. Lưu Dục tức giận nói. Có ngay. Điển Vi cười làm lành nói. Tôn Cảo, đêm nay có rượu cùng, lễ vật ngày mai cùng một chỗ cảm tạ. Chương 214, tuyên bố nhiệm vụ, chân gia dâng tặng lễ vật. Chương 214, tuyên bố nhiệm vụ, chân gia dâng tặng lễ vật. Cùng cậu Hùng Lĩnh huynh đệ nói chuyện phiếm sau khi, Lưu Dục liền lại về tới trong phòng. Hắn dự định lại đối hậu tuyển danh sách tiến hành một phen thay đổi nhỏ, nhìn xem nào có thể phái người đi mời, nào cần hắn tự mình đến nhà bái phòng. Lúc trước bởi vì biết những cái kia mắt cao hơn đầu văn nhân lòng dạ cực cao, Lưu Dục liền không dám tùy tiện mời chào, bây giờ liền không tồn tại như thế lo lắng. Viên thị tứ thế tam công, lao tử cao tổ hậu duệ, Viên Thiệu dáng vẻ xuất chúng, lao tử dung mạo tuấn mỹ, Viên Thiệu hiền danh lan xa, lao tử địa phương đại quan, Viên Thiệu có thể chiêu người, lao tử giống nhau có thể chiêu. Điền Phong, Thẩm Phối làm có tài danh, tìm kiếm độ khó cũng không lớn. Hai người đều ở vào ở ngoài chính phủ trạng thái, Lưu Dục phái người tới cửa đi mời liền có thể. Trương Cáp có thể tìm tới liền có thể đào đến, việc này thuần xem duyên phận, không cưỡng cầu được. Khí Trung cùng Từ Thứ đều xuất thân hàn môn, mời trao độ khó không cao, nhất là Từ Thứ, con hàng này trên thân còn đeo bảng ăn đâu. Thế giới song song, không cần phải để ý đến Từ Thứ lúc nào thời điểm giết người, lão thương cũng không muốn lãng phí bút mực, nhưng có đôi khi không giải thích một chút thật chịu phun à, cá biệt thời điểm giải thích đều không chậm trễ bị mắng, say, Quách gia cũng là tính không được lạnh môn tử đệ, hắn là Dĩnh Xuyên Quách thị bằng chi, phải biết Quách thị tại Dĩnh Xuyên thật là có thể cùng Tuân gia đánh đồng gia tộc. Con hàng này qua tương đối thảm thuần là chính mình làm, năm thạch tán rượu nữ sắc, bao nhiêu tiền đủ hắn hắc hắc. Hơn nữa Quách gia chỉ là chi thứ tử đệ, mỗi tháng có thể dẫn tới tiền cứ như vậy nhiều, tiêu xài mấy ngày cũng liền tiêu hết. Kể từ đó, Quách gia phía sau thời gian tự nhiên liền đến ăn đất hoặc là dựa vào bạn bè cứu tế. Mời chào Quách gia cũng là dễ dàng, chỉ cần tiểu sắc bao no, không sợ Quách gia không tâm động. Đối với Tào Chi, Lưu Dục hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là hắn từng tại Tào lão bản thân binh trong đội nhậm chức, về sau đưa ra đồn điền chủ trương, bị Tào lão bản phái đi đồn điền. Có Vương Tá Chi tại Tuân Úc đã có thể trị quốc Lý Chính, lại có thể bày mưu tính kế, Lưu Dục đối với nó thèm nhỏ dãi đã lâu, chỉ là không xác định Tuân Úc có nguyện ý hay không đầu nhập. Trần Quân cũng là xuất thân danh môn, người này là Lý Chính đại năng, sáng tạo cựu phẩm trong chính chế tiếp tục sử dụng nhiều năm, là hiếm có nhân tài. Nhưng Lưu Dục không xác định có thể thành công hay không mời chào Trần Quân, ra thế Cảng Châu người liền càng khả năng mời chào thất bại, được hay không được chỉ có thể nhìn vật khí. Dĩnh Xuyên cả đám mới, Lưu Dục dự định tự mình đi mời, ngược lại đi kinh thành cũng có thể đi ngang qua Dĩnh Xuyên, đến lúc đó từng nhà bái phòng chính là. Về phân phú hào Mi Trúc, Lưu Dục mong muốn đang động thân đi Lạc Dương trước liền đem nó giải quyết. Mời chào Mi Trúc Lưu Dục không có ý định dùng thông thường thủ đoạn, gần đây trực tiếp phái người tới cửa cầu hôn liền có thể. Mua cháo trinh đưa Mi Trúc, tặng bạc triệu gia tài, loại chuyện tốt này đi đâu mà tìm đây. Lưu Dục tương đương với được không một mỹ thiếp, còn phải một năng thần, cộng thêm một đống đồ cưới, quả thực đắc ý. Trần Cung năng lực ứng biến mặc dù có chút chênh lệch, nhưng người ta hoàn toàn chính xác có thực học, không có hắn lựa bố đến chết sớm hơn 10 tập. Tuân Du ngay tại Lạc Dương khi hắn hoàng môn thị lang, quay đầu Lưu Dục cùng tiện nghi hoàng huynh đòi hỏi, chắc hẳn linh đế sẽ không không chịu. Lỗ Túc cùng Trương Hoành cũng là thế gia xuất thân, đều thuộc về nổi tiếng bên ngoài, phú giác một phương cái chủng loại kia, mời chào lên có thể có chút độ khó, nhưng tóm lại đến thử xem. Đang lúc Lưu Dục suy tư lúc, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, đốt. Tuyên bố nhiệm vụ, mời chào hiện tại. Nhiệm vụ yêu cầu, tại quy định thời hạn bên trong, mời chào 3 tên trí lực, nội chính không thua kém 85 nhân tài. Nhiệm vụ thời hạn, trong 2 tháng. Nhiệm vụ ban thưởng, nhân tài rút ra, rút thưởng cơ hội các một lần. Xin hỏi Túc chủ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Lưu Dục không chút nghĩ ngợi nói, tiếp nhận. Hệ thống đem cơm đều đốt tới bên miệng, Lưu Dục lại không ăn liền khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình. Chúa công, chân nghiễm cầu kiến. Điển Vi bẩm bảo nói, gọi hắn tiến đến. Lưu Dục nghe xong nói, thảo dân chân nghiễm, bái kiến quan quân hầu. Gặp Lưu Dục, chân nghiễm hành lễ nói, ngồi xuống nói chuyện. Lưu Dục chỉ một bên ghế, đa tạ quan quân hầu. Chân nghiễm hành lễ ngồi xuống. Trọng không sai huynh lần này đến đây cần làm chuyện gì? Nhàn tự một lát sau, Lưu Dục hỏi, chân gia muốn cả tộc rời đến Vũ Châu, mong rằng ngài có thể thu giữ lại. Chân nghiễm chắp tay nói, a, đây là chuyện tốt ta. Văn Luân Lưu Dục mày kiếm vậy một cái. Chúng ta đều là người một nhà, sao là thu Lưu nói chuyện? Dứt lời, Lưu Dục cười khoát tay áo. Lưu Dục cũng không hỏi thăm vì sao lúc trước Chân Nghiễm không đến ném, mà là đợi đến hắn trở thành châu mục lại đến. Dù sao có chân khương cái tầng quan hệ này tại, hỏi nhiều liền tổn thương cảm tình. Xem như chán nản thế gia, về sau thương nghiệp gia tộc, Chân gia xem xét thời thế không gì đáng trách, đây là nhân chi thường tình. Hơn nữa trước đó thời điểm Chân Nghiễm cũng không thiếu giúp hắn làm việc, bán ngựa thu lương thực tận tâm tận lực, không có công lao cũng có khổ lao. Cho nên những cái kia không quan trọng sự tình liền không cần thiết nhắc lên. Thẩm tra chân nghiễm số liệu, Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, thẩm tra kết quả chân nghiễm, võ lực 65, thống ngự 62, trí lực 75, nội chính 72, thuộc tính đặc biệt, thương nghiệp 88. Chân nghiễm tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã. Thẩm tra qua đi, Lưu Dục thầm nghĩ, mặc dù anh vợ 4 triệu đồng dạng, nhưng nhỏ 90 thương nghiệp thuộc tính vẫn là có thể ủy thác trách nhiệm. Trọng không sai, ta muốn tổ kiến một chi thương hội, ngươi có thể nguyện đảm nhiệm chủ tịch ngân hàng trước. Nghĩ xong, Lưu Dục mở miệng nói, nhận được quán quân hầu hậu ái, tại hạ tự đều theo lý lẽ. Trần Nghiễm không chút nghĩ ngợi nói, tại sau này trong lúc nói chuyện với nhau, Trần Nghiễm có qua có lại, hứa hẹn gần đây liền sẽ quyên tặng một nửa gia tài cho Lưu Dục xung làm quân tư. Đây cũng là Trần Nghiễm nạp tới nhập đội, cử động lần này mang ý nghĩa Trần gia sau này hoàn toàn cột vào Lưu Dục chiếc thuyền lớn này bên trên. Trần Nghiễm sau khi rời đi, Lưu Dục gọi đến Lý Lang, gọi viết thay viết một lá thư. Chờ thư viết xong sau, Lưu Dục mệnh Trình Dục thay hắn tiến về từ Châu Mi ra, mang theo thư cùng lễ vật tới cửa cầu hôn. Sau đó, Lý Lang tiếp tục chấp bút, bình mới rượu cũ thư bị sản xuất hàng loạt mà ra. Trong thư chủ quan tức là, ta là U Châu Mục Lưu Dục, nghe nói các hạ nghe nhiều biết rộng, tài hoa xuất chúng, đặc biệt mời ngươi đến đây U Châu làm quan. Chỉ cần các hạ đến đây U Châu, Lưu Mẫu nguyện lấy thái thú chi vị đem tặng. Đương nhiên, cho Trương Cáp tin khẳng định không phải gọi hắn làm thái thú, Lưu Dục cho phép giáo úy chức quan. Viết xong phong tốt sau, Lưu Dục gọi đến Cẩm Y Liệ vệ, để bọn hắn phân biệt đem những này thư mang đến các nơi. Các ngươi đi Cự Lộc, tìm một cái gọi Điền Phong văn sĩ. Các ngươi đi Đông Quận, tìm một cái gọi Trần Cung văn sĩ. Các ngươi đi tại Ban Bình điều hành hạ, từng đội cầm ý để vệ rời đi kế huyện, tiến về các nơi là Lưu Dục mời chào hiện tại. Tại đem góp nhặt công vụ xử trí hoàn tất sau, Lưu Dục về tới hậu viện, trong lúc rảnh rỗi hắn dự định mở màn buổi hòa nhạc. dưới mắt mới quán quân hầu phủ còn tại tu kiến bên trong, cho nên Lưu Dục cùng một nhà lao tiểu chỉ có thể tạm thời ở tại Châu Mục trong phủ. Phu quân, ngài làm cái gì vậy? Dưới mắt vẫn là ban ngày a. Ca Mai mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. A, hẳn là ngươi không muốn gọi ta lưu tại ngươi cái này. Lưu Dục mày kiếm vẩy một cái, giống như cười mà không phải cười đánh giá Ca Mai. Nghe xong lời này, Ca Mai lập tức trung thực xuống dưới, đỏ mặt tùy ý Lưu Dục hành động. Chương 215, Từ Châu Mi ra, hành hung cháo phương. Chương 215, Từ Châu Mi ra, hành hung cháo phương Từ Châu, Hạ Bi, Mi ra. Dưới mắt Đào Khiêm còn không phải Từ Châu thích sứ, Mi Trúc cũng chưa ra làm quan, cho nên hiện giai đoạn Mi Trúc còn chờ trong nhà toàn tâm toàn ý xử lý gia tộc chuyện làm ăn. Ngay hôm đó, Mi Trúc ngay tại ôm thật dậy một chồng sổ sách tìm đọc, quản gia đi báo, chủ nhân, bên ngoài phủ tới vị khách nhân. Từ đâu tới khách nhân? Mi Trúc cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Hắn tự xưng là U Châu trị bên trong trình dục, phục U Châu mục, quán quân hầu Lưu Dục chi mệnh, đến đây tiếp ngài. Quản gia đáp. Tiền Văn lão thương mơ hồ, trước đó cũng không quá nhớ, đi cha cha mới hiểu rõ, Vũ Kiêm là biệt giá, trình dục mới hẳn là trị bên trong, do đó vốn nắn, biệt giá xử lý, hạn chế, thích sứ thuộc lại trưởng, ghi chép chúng sự tình, nói trắng ra là chính là một châu người đứng thứ hai, trị bên trong xử lý, chủ chúng Tào Văn Thư, ở giữa trị sự tình, tên cổ trị bên trong, địa vị gần với biệt giá. Cầu vật, vì sao mới nói? Mi Trúc nghe xong đội vàng buông xuống sổ sách, đội vàng cửa trước bên ngoài tiến đến. Gặp trình dục, Mi Trúc trực tiếp hành lễ nói, tại hạ Mi Trúc, bái kiến trình trị bên trong. Gặp qua Mi gia chủ. Trình Dục chắp tay hoàn lễ, bởi vì Trình Dục biết Mi Trúc sau đó không lâu liền sẽ trở thành Lưu Dục anh vợ, bởi vậy thái độ rất là khách khí. Trình Trị bên trong mời rời bước một lần, Mi Trúc nói rằng, nhanh đi pha trà đến. Mi Trúc đối quản gia dặn dò nói, nặng. Quản gia đáp, đi vào trong phòng. Mi Trúc cùng Trình Dục hai người sau khi ngồi xuống liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Trình Dục cũng không nói thẳng minh ý đồ đến, Mi Trúc liền cũng không tùy tiện đặt câu hỏi, mời dùng trà. Không bao lâu, bưng khay trà quản gia đi đến, rất cung kính cho Trình Dục dâng trà. Làm phiền. Trình Dục gật đầu ra hiệu. Buông xuống chén trà sau, Trình Dục nói rằng, Mi gia chủ, Trình mỗi lần này đến đây, chính là ta chủ mà đến. Đây là ta chủ chi tin, còn mời Mi gia chủ quá mắt. Trình Dục từ trong ngực móc ra thư đưa cho Mi Trúc. Trình Trị bên trong hơi dừng. Tiếp nhận thư, Mi Trúc đối Trình Dục chắp tay ra hiệu. Đọc xong Lưu Dục thư tin sau, Mi Trúc vui mừng quá đỗi, đây không phải bánh từ trên trời rớt xuống sao. Muội muội của hắn cháu Trinh mặc dù xinh xinh đẹp động nhân, nhưng gả cho cao tổ hậu duệ, một châu đại quan loại sự tình này Mi Trúc nằm mơ cũng không dám như thế mộng. Liệt tổ liệt tông phù hộ, nhà ta mộ tổ thật đúng là bốc lên khói xanh. Mi Trúc mừng rỡ như điên, trong miệng lẩm bẩm nói. Nếu không phải Trình Dục ở đây, Mi Trúc lo lắng thất thố, lúc này đoán chừng hắn đều nhảy lên cao ba thước, sau khi hạ xuống lại đến đông nhiên tổ hợp quyền. Mi gia chủ có đồng ý hay không cửa hôn sự này? Lúc này Trình Dục hỏi. Tại hạ nguyện gả. Mi Trúc không chút nghĩ ngợi nói. Ách, xá muội nguyện gả. Kịp phản ứng Mi Trúc lúng túng nói. Vậy liền chúc mừng cháu gia chủ. Trình Dục cười chắp tay nói. Xá muội bất quá mỏng liếu chi tư, có tài đức gì đúng là được quán quân hầu lọt mắt xanh. Mi Trúc rất là cảm khái nói rằng, không dối gạt Trình Trị bên trong nói, tại hạ cái này trong lòng rất là kích động. Mi Trúc thẳng thắn nói, theo Trình Mỗ biết, lúc trước ta chủ liền tự mình đến nhà bái phòng qua Mi gia chủ, chỉ có điều không trùng hợp, lúc ấy Mi gia chủ chưa trong nhà, nếu không cửa hôn sự này sớm liền thành. Trình Dục cười nói, quán quân hầu đã từng tới. Mi Trúc nghe xong lập tức sững sờ, tại hạ không biết việc này a. Mi Trúc nghi ngờ nói, cái này liền quái, có lẽ là Mi gia chủ phụ bên trên người hầu đem việc này đem quên đi. Trình Dục nghĩ nói rằng, nếu không phải quán quân hầu rộng nhân, bọn này chó nô suýt nữa hỏng cái cọc nhân duyên văn ngôn. Mi Trúc nổi giận nói, Mi gia chủ không cần tức giận, những này đều đi qua, kết quả là tốt không liền hành. Trình Dục khuyên nhủ. Trình Trị bên trong lời nói rất là tại hạ câu nệ. Mi Trúc nghe xong nhẹ gật đầu. Tại Mi Trúc thịnh tình mời mọc, Trình Dục lưu tại Mi gia ăn xong bữa cơm trưa, sau đó mang theo Mi Trúc tặng lễ vật bay trở về kế huyện. Trình Dục vốn định chối từ, chỉ là đưa tiễn trong vòng hơn 10 dặm Mi Trúc liên tục khổ khuyên, bất đắc dĩ Trình Dục đành phải nhận lễ vật. Trình Dục dự định là trở về đem những lễ vật này tính cả Mi Trúc đưa cho Lưu Dục lễ vật cùng nhau giao cho nhà mình chỗ công, như thế hắn đã không đắc tội người cũng sẽ không phạm sai lầm. Trình Dục sau khi rời đi, Mi Trúc sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cháu Đinh, cút ngay cho ta tiến đến. Mi Trúc hướng về phía ngoài cửa hô. Gia chủ. Quản gia cháu Đinh vào cửa sau trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn phụng dưỡng Mi Trúc nhiều năm, chủ tử nhà mình sinh không có sinh khí hắn nghe thanh âm liền có thể phân biệt ra được. Lúc trước quán quân hầu đến phụ thượng bái phỏng, ta ra ngoài kinh thương, đại sự như thế ta về đến trong nhà ngươi vì sao không báo? Mi Trúc bắt mắt nhìn chừng chừng nói, quan quân hầu, gia chủ bất giận, lại cho láo nâu ngắm lại. Văn ngôn cháo đinh lập tức bắt đầu hồi tưởng chuyện cũ. Một lát sau, cháo đinh mở miệng nói, gia chủ cho bẩm, việc này lao nô bẩm báo cho nhị gia. Thì ra là thế, người đi xuống đi. Mi Trúc nghe xong khoát tay áo, cháo đinh hành lễ rời đi. Chờ một chút, người đi đem tên ngu xuẩn kia cho láo tử gọi tới. Mi Trúc nói rằng, nặng. Cháo đinh chắp tay nói, thật lâu, Mi Trúc vẫn không thấy tới Mi Phương thân ảnh, sắc mặt hắc đáng sợ. Cháo sợ cô nị ủm. Mi Trúc kiềm nén lửa giận nói, gia chủ, gặp Mi Trúc, cao lớn bạm vỡ cháo sợ cô nhi ủn túi đầu liền bái, đi đem Mi Phương cho lão tử bắt đến, không cần phải để ý đến hắn đang làm gì, nhìn thấy người trực tiếp buộc đến. Mi Trúc dặn dò nói, nặng. Cháo sợ cô nhi ủn chắp tay rời đi. Không bao lâu, sắc mặt đỏ lên, hùng hùng hổ hổ Mi Phương bị cháo sợ cô nhỉ ủng cho dẫn tới trong phòng. Đại ca, ngươi cái này là ý gì? Ta làm gì sai? Chơi gái cũng có lỗi a. Mi Phương nổi giận đùng đùng nói. Chơi gái không sai, ngươi cái loại này phế vật cũng chỉ có thể chơi chơi gái. Mi Trúc cười lạnh nói. Như thế ngươi vì sao phái người đem ta bắt đến? Ta bên kia mới tiến hành một nửa, liền gọi cái này chó nâu cắt đứt. Mi Phương khí cấp bại phối nói. Quán quân hầu tới chơi, ngươi vì sao không báo? Mi Trúc bắt hỏi. Cái gì quán quân hầu? Ta không biết rõ. Mi Phương lập tức nói. Ngươi không biết rõ? Tốt, ta bảo ngươi không biết rõ. Mi Trúc giận quá mà cười, cởi xuống đai lưng ngọc đưa tay liền đánh. Ai ta? Ngươi điên rồi a? Đại ca. Mi Phương bị đánh đẩy phòng tán loạn, nhưng từ đầu đến cuối không có dám chạy đến bên ngoài đi. Mi Phương ăn chơi đàng điếm hàng đêm sinh ca, mỗi tháng mở ra tiêu đều rất lớn. Mà Mi gia đại quyền toàn bộ từ Mi Trúc nắm giữ, nếu là thật sự đem Mi Trúc cho chọc tới, Mi Trúc khẳng định sẽ dừng hết hắn lương tháng. Như thế Mi Phương một văn tiền cũng đừng nghĩ theo phòng thu chi chi tiêu đến, trong túi không có tiền quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Ngươi cái này thất phu, suýt nữa lầm Mi gia đại sự. Mi Trúc vừa đánh vừa chửi, phẫn nộ tới cực điểm. Mi Phương trên nhảy dưới tránh, một bên tránh né một bên cầu xin tha thứ. Thằng đến đem Mi Phương cho đánh mặt mũi bầm dập, Mi Trúc lúc này mới đem đai lưng ngọc ném tới trên mặt bàn, chắp tay sau lưng đi ra phòng. Cái này thất phu, tức chết ta vậy. Mi Trúc hồng hộp thở hổn hển, trên mặt nộ khí vẫn như cũ không thể tiêu tán. Huynh trưởng cớ gì tức giận? Đột nhiên, một đạo dễ nghe thanh âm truyền đến, một cái vóc người cao gầy nữ tử đâm đầu đi tới. Tiểu muội, gặp ngươi tới, Mi Trúc lập tức lộ ra nụ cười. Còn không phải ngươi kêu bất tranh khí nhị ca, suýt nữa hỏng ta Mi gia đại sự. Mi Trúc cau mày nói. Chương 216, ba vui lâm môn, văn võ đều tới chương 216, ba vui lâm môn, văn võ đều tới sau đó Mi Trúc đem sự tình tiền căn hậu quả toàn bộ cáo chi tiểu muội cháu Trinh, nghe cháu Trinh trợn mắt hốt mồm. Hóa ra nhị ca là bởi vì chính mình chịu đánh. Cháu Trinh thầm nghĩ, cửa hôn sự này ta đã đáp ứng, gần đây ta liền sẽ đi kế huyện bái phòng quán quân hầu, thuận tiện đem thời gian định ra. Mi Trúc nói rằng, toàn bằng huynh trưởng phân phó. Đỏ mặt cháu Trinh cúi đầu nói rằng, cái gọi là phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn mà cháu Trinh phụ mẫu trước đây ít năm liền đã chết đi, như thế chuyện trung thân của nàng tự nhiên là từ Mi Trúc định đoạt. Coi như cháu Trinh muôn bàn mọi loại không muốn, Mi Trúc đã đánh nhịp, vậy chuyện này nàng liền không có cách nào cự tuyệt. Huống hồ lưu dục như vậy thanh niên tài tuấn trên đời hiếm thấy, cháu Trinh lại không đốc, làm sao lại cự tuyệt? Những ngày qua ngươi liền chia ra phủ, thật tốt chờ trong nhà, nửa đường xảy ra sai sót chúng ta Mi gia có thể đảm đương không nổi. Mi Trúc dặn dò, cần tuân huynh trưởng phân phó. Cháu Trinh gật đầu nói, nhìn xem nhà mình muội muội rời đi thân ảnh, Mi Trúc lẩm bẩm nói, Mi gia rốt cục đợi đến ngày này à? Đồ cưới ta phải chuẩn bị cẩn thận mới được, ngàn vạn không thể rơi Mi gia mặt mũi. Một nửa gia tư như thế nào? Mi Trúc nói một mình, mặt mũi tràn đầy ước mơ. U Châu, kế huyện, quan quân hầu phủ tu kiến ngay tại như hỏa như đồ tiến hành, Châu mục phủ đổi mới cải tạo công tác cũng là tại có thứ tự thúc đẩy. Mẹ nó, vòng nhiều tiền như vậy, kết quả liền Châu mục phủ đồ không nỡ tu, giữ lại cày tiền quan tài à? Lưu Dục im lặng nói, tu kiến công tác từ mấy ngàn khổ lực phụ trách, dưới mắt Lưu Dục dưới tay có trọn vẹn 3 vạn khổ lực, phân ra mấy ngàn người đến lại cực kỳ đơn giản. Trừ bỏ cái này mấy ngàn người bên ngoài, còn sót lại khổ lực, hoặc là nói là nô lệ đều tại tu kiến nhà dân. Lúc trước đám kia khổ lực có một bộ phận đã hết hạn tù phóng thích cho nên khăn vàng bên trong có việc xấu đều bị Lưu Dục xung làm mới khổ lực. Về phần như thế nào bắt được những này con sâu làm dầu đổi canh, việc này đều là xuất từ giả hủ thủ bút. Giả hủ để bọn hắn lẫn nhau tố giác, lẫn nhau xác nhận, chứng thực sau không chỉ có thể thu hoạch được đặc xá, còn có tiền thưởng cầm. Kể từ đó, bọn này khăn vàng lập tức bắt đầu chó cắn chó, cắn gọi là một cái hung. Kiểm tra xong tiến độ sau, Lưu Dục liền về tới trong thư phòng đọc binh thư. Góp nhặt công vụ đã đều xử trí không sai biệt lắm, Lưu Dục cũng không thể từ sáng sớm đến tối chỉ lo mở buổi hòa nhạc. Tại cái này giải trí hoạt động thiếu thốn thời đại, nhìn binh thư cũng coi là sinh hoạt gia vị tệ. Lưu Dục vừa nâng lên thẻ tre không lâu, Điện Vi liền chắp tay để báo, "Chúa công, bên ngoài phủ có người tới bái phòng ngài, tự xưng là Quảng Lăng Trần Lâm." "Trần Lâm? Cái này bình xịn sao lại tới đây?" Lưu Dục kinh ngạc nói. Không chờ Lưu Dục nói chuyện, Hứa Trử lại vội vàng để báo, "Chúa công, bên ngoài phủ tới một nhóm người, người cầm đầu tự xưng Ba Quận Cam Vương Bá. Thật là đầu cắm lông chim, thân đeo linh đan." Văn Luân Lưu Dục đội la lên, cũng là mang theo linh đan, nhưng không có cắm lông chim. Hứa Trử nghe xong gãi đầu một cái, đó chính là. Dứt lời Lưu Dục đi thẳng ra ngoài cửa, nhưng mới vừa đi một nửa, chạm mặt tới Trương Trọng Cảnh liền đem Lưu Dục cho ngăn lại. Chúa công. Trương Trọng Cảnh mặt mũi tràn đầy vui mừng, hướng về phía Lưu Dục chắp tay. Trọng Cảnh, có thể có chuyện quan trọng. Nếu là không kịp đợi sẽ trở về ta lại muốn nói với ngươi. Lưu Dục nói rằng. Chúa công, thuộc hạ thật có cấp tốc sự tình phải bẩm báo. Trương Trọng Cảnh chắp tay nói. Nói đi. Lưu Dục nghe xong nói. Biện phu nhân đã mang bầu, chúc mừng chúa công. Trương Trọng Cảnh vừa cười vừa nói. Cái gì? Khiết Nhi có bầu. Biết được chính mình tẩy tẩy đạt được thu hoạch, Lưu Dục rất là cao hứng. Tốt. Làm thường. Nên miệng lên Lưu Dục vỗ vỗ Trương Trọng Cảnh bả vai. Trọng Cảnh, làm phiền ngươi cho Khiết Nhi mở mấy tấm an thai dưỡng sinh đơn thuốc. Lưu Dục nói rằng. Chúa công xin yên tâm, thuộc hạ tự tay bốc thuốc, sắp tốt cho phu nhân đưa đi. Trương Trọng Cảnh đáp. Như thế rất tốt. Lưu Dục nghe xong nhẹ gật đầu. Kia vậy làm phiền Trọng Cảnh. Lưu Dục vỗ Trương Trọng Cảnh bả vai nói. Đây là thuộc hạ việc nằm trong phận sự, chúa công nói quá lời. Trương Trọng Cảnh chắp tay nói. Trọng Cảnh, bên ngoài phủ có khách nhân đến bái phòng ta, còn ở trước cửa chờ lấy đâu, quay đầu ta lại cùng ngươi nói chuyện. Lưu Dục nói rằng, thuộc hạ cáo lui. Trương Trọng Cảnh hành lễ rời đi. Đi vào trước cửa, Lưu Dục một cái liền thấy được Kiệt Ngạo Bất Tuần, cả lơ phất phơ Cam Ninh. Con hàng này khí chất là thật là riêng một mặt cờ, đứng ở trong đám người một cái liền có thể nhận ra. Giờ phút này Cam Ninh phong trần mệt mỏi, đầy người bụi bặm, làm rất là chật vật. Trên đầu không phải không mang lông chim, mà là không biết lúc nào thời điểm bẻ gãy, liền thừa một đoạn cái đuôi. Cam Ninh đi theo phía sau hai cái tùy tùng, trang phục cùng Cam Ninh không hai, cờ bào bên trên bụi đất so với Cam Ninh đến chỉ có hơn chứ không kém. Cách đó không xa, một người mặc bạch bảo văn sĩ khoanh tay mà đứng. Người này chiều cao bảy thước, tướng mạo bình thường, dưới hàm xúc lấy một chùm xinh đẹp tinh xảo sợi râu. Hai vị đợi lâu, vừa mới có hơi sự vụ không có xử trí xong, xin hãy tha lỗi. Lưu Dục chắp tay để bày tỏ ấy nấy. Nghe qua quán quân hầu chiêu hiền đại sĩ, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Thấy Lưu Dục như thế, Trần Lâm vội vàng nói: "Ngài nói quá lời, đợi lát nữa có gì ghê gớm đâu." Cam Linh vừa cười vừa nói: "Hai vị lại đi theo ta, nơi đây không phải chỗ nói chuyện." Lưu Dục lên tiếng nói: "Quán quân hầu mời." Trần Lâm cùng Cam Linh cùng nói: "Hai người ở chỗ này chờ nào đó." Cam Linh đối hai người thủ hạ dặn dò nói: "Cùng nhau đi vào đi, tại lệnh sảnh uống trà chính là." Lưu Dục cười nói: "Đa tạ quán quân hầu." Cam Linh chắp tay nói: "Cam Linh người này tính cách chính là như thế, Cam Linh tuy là kiệt ngạo bất tuần, nhưng lại hết sức trọng tình trọng nghĩa, ngươi nếu là kính hắn ba phần, hắn tất nhiên trả lại ngươi một trượng." Dựa theo hiện đại mà nói, Cam Linh vô cùng sĩ diện, ai vểnh lên hắn mặt mũi hắn liền cùng ai gấp loại kia. Vừa rồi Lưu Dục cái này sóng đem mặt mũi của hắn cho đủ, bởi vậy Cam Linh đối Lưu Dục ấn tượng đầu tiên phi thường tốt. Đi hướng đại khách sảnh trên đường, Lưu Dục đắc ý thầm nghĩ, bây giờ thật đúng là ba vui lâm môn a. Biện Kiết có tin mừng, Cam Linh, Trần Lâm tìm tới, bây giờ là ngày tháng tốt ta, nghĩ thầm sự tình đều có thể thành. Lưu Dục hừ phát vui sướng làn điệu, ngẩng đầu mà bước đi tới trong sảnh. Lo pha trà. Ba người vào chỗ sau, Lưu Dục hướng về phía ngoài cửa nói. Không bao lâu, người hầu liền đem pha tốt trà nóng cho đã bưng lên. Lưu Dục ở sau đó nói chuyện phía bên trong biết được hai người ý đồ đến. Gần nhất nhàn rỗi ở nhà Trần Lâm bị Lưu Dục hiền danh hấp dẫn, đặc biệt theo Quảng Lăng chạy đến tiếp. Mà Cam Linh thì là do ở giết ngũ đầu mẹ giáo giáo chúng giết quá độc ác, bị ngũ đầu mẹ giáo cao tầng trọng kim treo thưởng, rơi vào đường cùng đành phải thoát đi đất tục. Lúc trước Cam Linh liền nghe nói qua Lưu Dục bị danh, diệt dị tộc, bình định loạn, có thể nói đối Lưu Dục ngưỡng mộ hồi lâu, bởi vậy liền dẫn huynh đệ trước tới nhờ vả. Hai người khác nhau chính là Cam Linh rõ ràng biểu thị ra đầu nhập ý nguyện, mà Trần Lâm là lấy bái phòng danh nghĩa đến đây. Nhưng nhìn Trần Lâm trước mắt thái độ, đoán chừng Lưu Dục mở miệng mời chào hắn chắc chắn vui vẻ đáp ứng. Thẩm tra Cam Linh, Trần Lâm số liệu. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói. Ngay tại thẩm tra, xin chờ một chút. Chương 217, ba quận Cam Linh, Mi Trúc Trần Lâm. Chương 217, ba quận Cam Linh, Mi Trúc Trần Lâm. Thẩm tra kết quả Cam Linh, võ lực 92, thống ngự 88, trí lực 70, nội chính 66. Cam Linh kỹ năng như sau: bừng ấm, đầu cắm lông chim, thân đeo linh đàng, vị khí tung hành, sắc bén không thể đỡ. Đấu tướng lúc, võ lực 2. Tập kích bất ngờ, thống ngự ngàn người trở xuống binh sĩ chấp hành nhiệm vụ tác chiến lúc, võ lực 2, thống ngự 2, tập kích bất ngờ sát suất thành công trên diện rộng lên cao. Cam Linh tạm thời chưa có thần binh, bả mã. Trần Lâm, võ lực 56, thống ngự 65, trí lực 80, nội chính 77. Trần Lâm kỹ năng như sau: sắc bén, am hiểu tịch văn sáng tác, mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, thường lấy ưu mỹ ngôn từ đạt thành bạo kích hiệu quả. Sáng tác tịch văn quá trình bên trong, trí lực 3. Trần Lâm tạm thời chưa có thần binh, bả mã. Thẩm tra qua đi, Lưu Dục vui mừng quá đỗi, dứt bỏ Trần Lâm tạm thời không nói, Cam Linh số liệu thật đỉnh a. Cam Linh tại đấu tướng lúc võ lực trị chừng 94 điểm, tập doanh lúc càng là cao đến 96 điểm, đồng thời thống ngự trị cũng qua 90, là thật là đột nhiên một nhóm. Trần Lâm số liệu mặc dù bình thường một chút, nhưng người ta biết mắng người a. Cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, mắng chửi người trước mắng không đúng, Trần Lâm mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, người này chủ đánh chính là dùng văn minh nhất ngôn ngữ khiến người phá phòng. Tại Trần Lâm tịch văn bên trong, Tào Lao bản bị phun mắng té tát, Tào thị tổ tiên cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Hơn nữa Trần Lâm 80 trí lực, 75 nội chính, làm cái thái thú vẫn là dư sức có thừa. Như là lúc trước dự liệu như vậy, tại Lưu Dục ném ra ngoài hộ ô hoàn hiệu ý phụ trưởng sử cảnh ô Lưu sau, Trần Lâm vui vẻ đáp ứng, trực tiếp trở xuống quan tự cho mình là. Mà Cam Linh bản thân chính là đến đây đầu nhập, tự nhiên liền không tồn tại mời chào nói chuyện. Lưu Dục trao tặng Cam Linh quân tư mã chức quan, gọi Cam Linh tiến về Trương Liêu dưới trướng hiệu lực. Về phần vì sao muốn đem Cam Linh cùng Trương Liêu cùng một chỗ, cái này thuần là Lưu Dục các thú vị. Bởi vì Lưu Dục nghĩ đến đây hai hàng cùng một chỗ tập kích doanh trại địch có đôi chút kích động, hình ảnh kia quá đẹp quả thực không dám nghĩ. Biết được mình có thể thống ngự 1000 binh mã sau, Cam Linh vui mừng quá đỗi, nói cảm ơn liên tục. Dù sao trước đó tại đất tục thời điểm Cam Linh thủ hạ cũng liền vài trăm người, bây giờ lắc mình biến hóa trở thành quân tư mã, Cam Linh tất nhiên là vui mừng quá đỗi. Chúa công không lấy mặt tướng tô bị, cũng không chê mặt tướng xuất thân, sau này mặt tướng cái mạng này chính là chúa công ngài. Cam Linh trịnh trọng nói, sau này chúa công kiếm chỗ chỉ, chính là mặt tướng binh phong chỗ hướng. Cam Linh con mình hành lễ nói, ta phải hưng bá, như cá gặp nước, như hổ thêm cánh cũng. Lưu Dục đỡ dậy Cam Linh, trung điệp bố Cam Linh bả vai. Chúa công quá khen, mặt tướng sợ hãi. Cam Linh vội vàng nói, hai người các ngươi còn không có chỗ đặt chân, đợi chút nữa ta gọi người thu thập ra hai cái tòa nhà đến, sau này tòa nhà này liền bàn cho ngươi hai, ban đêm ta phái người dẫn ngươi hai đi qua. Lưu Dục mở miệng nói, đa tạ chúa công. Cam Linh chắp tay nói, Trần Lâm lại là nói rằng, không dám làm phiền chỗ công, thuộc hạ tự hành mua liền có thể. Ít lại nhải, trong tay ta chống không tòa nhà còn nhiều, hoa kia tiền tiêu bổng phí làm cái gì? Lưu Dục sụ mặt nói rằng, vậy liền đa tạ chỗ công. Trần Lâm trên mặt do dự, nhưng vẫn là chắp tay nói, hương bá, tùy ngươi cùng nhau đến đây huynh đệ, bằng lòng tổng quân liền tùy ngươi cùng nhau nhập doanh, không nguyện ý liền cấp cho vòng vèo để bọn hắn rời đi. Lưu Dục đối Cam Linh nói rằng, nhưng có một đầu, tùy ngươi tổng quân ngươi nhất định phải ước thúc tốt, ngàn vạn không thể lại nghĩ lúc trước như thế không kiêng nể gì cả, có biết không? Lưu Dục dặn dò, mặt tướng cần tuân chúa công dạy bảo. Cam Linh lập tức nói, hai người các ngươi có thể trước đi xử trí một phen trong tay sự vụ, giờ dậu hai khắc trước về ở đây liền có thể, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ uống rượu. Lưu Dục nói rằng, nặng. Cam Linh, Trần Lâm đáp. Cam Linh, Trần Lâm sau khi rời đi, Lưu Dục khỏe miệng không tự chủ dương lên, hiển nhiên là cực kỳ cao hứng. Duy nhất có thể tiếp chính là Trần Lâm trí lực cùng nội chính đều không đạt tiêu chuẩn, cho nên không tính tại nhiệm vụ tiến độ bên trong. Đang lúc Lưu Dục nghĩ đến nhiệm vụ thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên, đốt. Đa tử nhiều phúc, sinh sôi nảy nở tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu, thông qua túc chủ cố gắng, làm ít ra 3 vị thê, thiếp có tin mừng. Nhiệm vụ thời hạn, trong vòng 30 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, rút thưởng cơ hội 2 lần. Xin hỏi túc chủ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Nghe xong nhiệm vụ miêu tả sau, Lưu Dục không chút nghĩ ngợi nói, tiếp nhận. Mặc dù nhiệm vụ này có chút không hợp thói thường a, nhưng có tiện nghi không chiếm đây không phải là Lưu Dục tính cách, hơn nữa coi như hệ thống không có tuyên bố nhiệm vụ này, việc này cũng vốn chính là Lưu Dục gần đây nhiệm vụ. Tại cái gì cũng không chậm trễ dưới tình huống, bạch chơi 2 lần rút thưởng, loại sự tình này cớ sao mà không làm đâu. Còn nữa nói coi như Lưu Dục vận khí không tốt cuối cùng không thể hoàn thành nhiệm vụ, có thể nhiệm vụ thất bại cũng không có trừng phạt, cho nên Dục tổng căn bản không có áp lực a. Cái này cho hệ thống thật là hướng về ta. Lưu Dục nhếch miệng, thở dài một hơi. Trọng Khang, mấy ngày trước đây ngươi gọi Trọng Cảnh chế biến đại bổ canh, lại cho ta chịu bên trên một nồi. Lưu Dục mở miệng nói, chúa công, lúc trước ngài không phải nói không cần a? Văn Luân hứa chử gãi đầu một cái, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, gọi ngươi đi ngươi liền đi. Lưu Dục sụ mặt nói rằng, có ngay. Hứa chử đáp, kia mẹ nó có thể giống nhau a? Chiếu cái này mở buổi hòa nhạc tần suất, lại không bổ lời nói lần sau lại rút đến nhỏ dược hoàn liền không nhất định ai dùng. Lưu Dục thầm nghĩ. Vào lúc ban đêm yến hội rất là náo nhiệt, kế huyện cùng kế huyện chúng quanh chúng văn võ toàn bộ đến đây dự tiệc. Nâng ly cạn chén ở giữa, Cam Linh cùng võ tướng nhóm quan hệ càng thêm quen thuộc. Rượu hàm thai nóng lúc, uống tính tình chúng tướng nhóm nhau nhau bỏ đi áo, bắt đầu bình trần đụng rượu. Thương bá, ta cùng ngươi thật có thể nói là mới quen đã thân. Trương Phi nắm cả Cam Linh bả vai nói, nào đó cũng giống vậy. Giữa Đức Minh tiểu lượng hơn người, nào đó thật sự là bội phục. Mang theo vỏ rượu Cam Linh nói rằng, làm sao mà biết? Trương Phi nghi ngờ nói, uống nhiều như vậy ngươi sắc mặt đều không đỏ, tiểu lượng nhỏ há có thể như thế? Cam Linh nghiêm túc nói, tới ngươi a, dám đến bố trí ta, bây giờ ta không phải đem ngươi rót nằm xuống. Trương Phi tức giận nói, vậy liền phóng ngựa đến đây đi. Ha ha. Cam Linh lung lay vỏ rượu, ý cười đầy mặt. Mấy ngày sau, Mi Trúc mang theo trọng lễ đến đây tiếp Lưu Dục. Biết được chưa từng gặp mặt anh vợ đến đây, Lưu Dục sai người bày rượu thiết tiến lấy khoản đãi Mi Trúc. Thảo dân Mi Trúc, bái kiến quan quân hầu. Gặp Lưu Dục, Mi Trúc trực tiếp hành lễ nói, không bao lâu chính là người một nhà, không cần như thế. Lưu Dục đỡ dậy Mi Trúc, vừa cười vừa nói, lễ không thể bỏ, lễ không thể bỏ. Mi Trúc kiên trì nói. Nói chuyện phiếm quá trình bên trong, Lưu Dục điều ra hệ thống tuần tra Mi Trúc số liệu. Thẩm tra kết quả Mi Trúc, võ lực 58, thống ngự 66, trí lực 82, nội chính 80. Thuộc tính đặc biệt, thương nghiệp 90. Mi Trúc tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã. Thẩm tra qua đi, Lưu Dục thầm nghĩ, ta cái này đại cứu tử số liệu còn thực là không tồi, chắc không được có thể để hai to huynh đối với nó bị thắt trách nhiệm. Chương 218, mới gặp cháu Trinh, Điền Phong thẩm phối chương 218, mới gặp cháu Trinh. Điền Phong thẩm phối Mi Trúc trí lực cùng nội chính thuộc tính đều là 80 làm cái thái thú dư xài, thực sự thiếu người đảm nhiệm châu mục cũng không có vấn đề gì lớn. Ở sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, Mi Trúc cho thấy đương đại cháu già chủ dứt khoát. Không chờ Lưu Dục hứa hẹn chỗ tốt gì, Mi Trúc liền dẫn đầu nói, quán quân hầu cho bẩm, chờ ngài cùng xá muội thành thân sau, thảo dân muốn cả tộc rời đi kế huyện, không biết ngài có thể đáp ứng. Đây là chuyện tốt, ta như thế nào không cho phép. Lưu Dục vừa cười vừa nói, ngoài ra, thảo dân muốn lấy Mi ra một nửa gia tư xem như xá muội đồ cưới. Mi Trúc sắc mặt bình tĩnh nói, a, phần này đồ cưới phân lượng thật là không nhẹ a. Văn Luân Lưu Dục ý vị thâm trường nói, hồi bẩm quán quân hầu, cùng ngài thưởng thức so sánh, những này tục vật căn bản không đáng giá nhắc tới. Mi Trúc rất là thẳng thắn nói rằng, huống chi Mi ra có thể đem ra được, cũng chỉ có thuế ruộng cái loại này tục vật. Mi Trúc nói tiếp, đã là như thế, kia Mi ra tâm ý ta liền nhận. Lưu Dục nghe xong nhẹ gật đầu, chờ truyền đến sau, ngươi đi Quảng Dương làm thái thú, kiêm nhiệm tứ hải thương hội phó chức. Căn cứ có qua có lại ý nghĩ, Lưu Dục lên tiếng nói, tứ hải thương hội cái tên này là Lưu Dục trước đó không lâu lên. Lấy thông suốt tứ hải chi ý, ngụ ý thương hội chuyện làm ăn sẽ càng ngày càng tốt. Đa tạ quán quân hầu. Nghe thấy lời ấy Mi Trúc đội vàng nói tạ. Đây là ngươi nên được, không cần phải nói tạ. Lưu Dục khoát tay áo. Sau đó, Lưu Dục cùng Mi Trúc quyết định thành thân thời gian, tiếp lấy liền bắt đầu nâng cốc luân hoan. Tiệc rượu tán đi, Mi Trúc từ biệt Lưu Dục, mang theo tùy tùng trở về hạ bi chuẩn bị tương quan công việc. Ngay hôm đó, Mi Trúc tìm đến Lưu Dục nghị sự lúc thuận tiện đem cháo trình cho cùng một chỗ mang đến. Nhờ vào Mi Trúc, Lưu Dục thành công tại trước hôn nhân gặp được chính mình sắp vào cửa thiết thất. chỉ thấy cháu Trinh khuôn mặt mỹ lệ, mắt ngọc mày ngài, thần thái kiều mị, tư thái thức tha. Nhưng muốn nói làm người ta chú ý nhất, vẫn là nàng kia ngạo nhân hai chân. Cháu Trinh thân cao tới 7 thước, chân này đoán chừng có thể chơi 1 năm trước. Không thấy bao lâu, Lưu Dục liền đưa ánh mắt theo cháu Trinh hai chân rời đi. Dù sao Mi Trúc liền ở một bên, Lưu Dục cho dù là ưa thích cũng không tốt nhìn chằm chằm. Không bao lâu cháu Trinh liền sẽ qua cửa, đến lúc đó lại nhìn cũng không mượn. Thẩm tra cháu Trinh số liệu. Thừa dịp nói chuyện phiếm công phu, Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói. Thẩm tra kết quả võ lực 32, thống ngự 36, trí lực 65, nội chính 62. Thuộc tính đặc biệt, bị lực 93. Cháu Trinh tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã. Mấy ngày sau, Điền Phong, Thẩm Phối hai người bị cẩm y liễu vệ cho nhận được kế huyện. Hai người bọn họ tuy là làm có tài danh, nhưng trước mắt cũng không ra làm quan, vẫn ở tại nhà ở chờ sắp xếp việc làm trạng thái. Lưu Dục trực tiếp lấy thái thú chi vị tương thụ, hai người quả quyết quyết định đến đây đầu nhập. Cuối cùng tài danh không thể làm cơm ăn, huống hồ lấy hai người bọn họ danh vọng, đầu nhập người khác nhiều nhất cũng chính là trở thành phụ tá hoặc là làm cái tá quan một loại chức quan, cùng một quận thái thú hoàn toàn không có nửa điểm khả năng so sánh. Mà Lưu Dục không chỉ có là cao tổ hậu duệ, thiên tử ngự tứ quán quân hầu, càng là trưởng khống một châu chi địa đại tướng nơi biên cương, cự tuyệt như thế minh chủ mời cháo kia thuần là đầu góc hư mất. Về phần Lưu Dục không có tự mình đến nhà đến mời, Điền Phong hai người căn bản liền không có đem cái này coi ra gì. Người ta đường đường hán thất dòng họ, một phương đại quan, dựa vào cái gì đến nhà bái phòng ngươi? Coi như Lưu Dục muốn chiêu hiền đãi sĩ cũng không phải như thế lễ pháp. Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ Lưu Dục đã đưa thân tại Đông Hán Kim tự tháp đỉnh tiêm, trở thành quyền thế thịnh nhất kia một nhóm nhỏ người, như thế Lưu Dục đối xử mọi người xử sự phương pháp tự nhiên cũng biết tùy theo cải biến. Nếu là thân cư cao vị còn phải một ngày còn trang cùng cháu trai như thế, kia Lưu Dục cố gắng lâu như vậy đổ chính là cái gì? Tại trong phòng tiếp khách, Lưu Dục gặp được hai vị Hà Bắc danh sĩ. Điền Phong thân mang một bộ bạch bào, tuổi tác tại chừng 30 tuổi, chiều cao 7 thước, tướng mạo trang nghiêm, hai mắt có thần, dáng người gầy gò. Thần Phối nhìn qua hơi hơi so Điền Phong lớn tuổi mấy tuổi, vóc người trung đẳng, tướng mạo bình thường, xúc lấy một đôi tròm râu dê. Thẩm tra Điền Phong, Thần Phối số liệu. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói. Thẩm tra kết quả Điền Phong, võ lực 60, thống ngự 85, trí lực 93, nội chính 88. Điền Phong kỹ năng như sau: thẳng thắn can gián, tính tình cương trực, không hiểu biến báo, thái độ cương ngạnh, rất dễ làm cho người ta không vui. Như gặp khiêm tốn nạp gián chi minh chủ, bày mưu tính kế lúc trí lực 2. Điền Phong tạm thời chưa có thần binh, bảo mã. Điền Phong số liệu là thật là rất tác động, cùng Tử Thụ so sánh có thể nói là cân sức ngang tài. Tử Thụ thống ngự hơi cao, Điền Phong thì là trí lực cùng nội chính hai hạng số liệu càng thêm xuất sắc. Số liệu này đừng nói làm thái thú, làm cái châu mục đều dư xài, lần này xem như nhặt được bảo. Lưu Dục thầm nghĩ. Thần Phối, võ lực 62, thống ngự 82, trí lực 88, nội chính 85. Thần Phối kỹ năng như sau: chuyên trị, chưa kích hoạt say mê tại quyền lực đấu tranh, lấy độc tài đại quyền là phân đấu mục tiêu, sẽ dùng các loại thủ đoạn đến loại trừ đối lập, chèn ép dị phái, nâng đỡ vây cánh, tráng thế lực lớn, thống ngự 2, trí lực 3. Tại ngu ngốc chi chủ thủ hạ hiệu lực, lại phe phái san sát lúc, có so sánh tỷ lệ cao kích hoạt kỹ năng đấy. Thẩm tra qua đi, Lưu Dục niết miệng, chắc không được Thẩm Phối cùng Phùng Kỷ hai người bọn họ từ đầu làm đến đuôi, đầu người đánh thành chó đầu, có cái này thiểu năng trí tuệ kỹ năng không bóp lên mới là lạ. Có loại này hàng trí kỹ năng tại, hai người bọn họ không có đánh bốc khói coi như điểm cao. Ném đi kỹ năng không nói, Thẩm Phối số liệu cũng là còn có thể, nhất lưu chênh lệch chút ý tứ, nhưng ở nhị lưu bên trong khẳng định tính đỉnh cấp. Lưu Dục cẩn thận suy nghĩ một chút, dưới tay hắn giống như không có gì phe phái, mà chính hắn cũng không phải ngu ngốc chi đồ, Thẩm Phối kỹ năng này hơn phân nửa sẽ không kích hoạt. Lúc này Lưu Dục không khỏi có chút nghi mà sợ, còn tốt Phùng Kỷ là nam dương người, không tại hắn đào người trong kế hoạch, bằng không cái này hai hàng ghé vào một khối coi như náo nhiệt. Điền Phong, Thẩm Phối, bái kiến quan quân hầu. Điền Phong hai người hành lễ nói. Không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Lưu Dục vừa cười vừa nói. Hai vị đều là Hà Bắc danh sĩ, có thể đến giúp ta thật là chuyện may mắn. Nói chuyện phiếm qua đi, Lưu Dục lên tiếng nói. Ngài quá khen, có thể vì ngài hiệu lực, đây là tại hạ may mắn sự tình. Thẩm Phối chắp tay nói. Lúc này Điền Phong lại là nói rằng, quan quân hầu, tại hạ có một chuyện không nhả ra không thoải mái. Nhưng rằng không sao. Lưu Dục nói rằng, quan quân hầu có thể để mắt tại hạ, cố ý phái người mời, cũng muốn lấy thái thú chi vị tương thụ, tại hạ cảm kích không cùng. Nhưng tại hạ tính tình từ trước đến nay không làm người khác ưa thích, nếu không phải như thế, ban đầu ở hạ cũng sẽ không trong cơn tức giận từ quan trở lại quê hương. Cho nên tại hạ muốn cùng ngài thẳng thắn nói chuyện. Điền Phong chắp tay nói. Nghe xong Điền Phong lời nói, Lưu Dục âm thầm bật cười, Đông Hán Ngụy Trinh sắp kết nối. Nguyên Hạo thỉnh giảng. Lưu Dục mở miệng nói. Từ nhỏ tại hạ tính tình chính là vừa thối vừa cứng, lại thích chó mũi vào chuyện người khác, muốn mạng chính là trong lòng còn giấu không được lời nói. Như là tại hạ là ngài hiệu lực, tại hạ lo lắng sau này mở miệng khuyên can lúc lại gây ngài không vui. Nói đến chỗ này, Điền Phong mặt lộ vẻ khó xử. Chương 219, cháu Trinh qua cửa, Hà Gian Trương cấp chương 219, cháu Trinh qua cửa. Hà Gian Trương cấp lúc này Điền Phong rất là mâu thuẫn, hắn đã muốn vì Lưu Dục hiệu lực, nhưng lại sợ ngày sau mắng quá ác gây Lưu Dục không cao hứng. Lưu Dục đối với hắn có ơn chi ngộ, Điền Phong tự nhiên không muốn nhìn thấy loại tình huống này xảy ra, cho nên hắn xoắn xuýt vô cùng. Chẳng lẽ tại Nguyên Hạo trong lòng, ta liền như vậy không có dung người chi lượng? Văn ngôn Lưu Dục nói rằng, tại hạ tuyệt không ý này. Điền Phong đội vàng nói. Lúc này Lưu Dục đống nhiên đứng dậy, một bên Thẩm Phối bị giật nảy mình, còn tưởng rằng Lưu Dục muốn động thủ hành hung Điền Phong. Không ngờ Lưu Dục lại là nói rằng, Nguyên Hạo ý tưởng như vậy, có thể nói 10 phần sai. Người không phải thánh hiền, ai mà có thể không qua. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Lấy đồng làm gương, có thể đang y quan. Lấy cổ làm gương, có biết hưng thay. Lấy người vì dám, có thể biết được mất. Nguyên Hạo có thể dán ngôn vạch thiếu sót của ta, loại sự tình này ta cao hứng còn không kịp, há lại sẽ bởi vậy tức giận. Chẳng lẽ tại Nguyên Hạo trong lòng, ta chính là như vậy bụng dạ hẹp hòi người? Dứt lời, Lưu Dục chọn ra một bộ đau lòng nhất góc bộ dáng đến. Nghe xong câu nói sau cùng, còn tại đánh giá Lưu Dục trộm đến Kim Câu Điền Phong cung quýt quỳ rạp xuống đất, trong miệng đường thẳng, quán quân hầu thứ tội. Vừa mới tại hạ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thực sự đáng chết. Nguyên Hạo không cần như thế. Lưu Dục đỡ dậy Điền Phong, cung chi kỷ thay hắn sửa sang lại quần áo. Bây giờ nhi chính nam ở đây, ta liền đem lời nói cho ngươi đặt xuống tại cái này. Kể từ hôm nay, phàm là ta làm việc có chỗ không ổn, bất luận chuyện lớn chuyện nhỏ, Nguyên Hạo đều có thể nói thẳng. Chỉ cần Nguyên Hạo lời nói có lý, ta liền sẽ lập tức chỉnh đốn và cải cách. Nguyên Hạo hiểu lầm ta cũng không sao cả, ta tuyệt sẽ không trách tội cùng giận lây sang ngươi. Lưu Dục lên tiếng nói. Cự Lộc Điền Phong, bái kiến chúa công. Điền Phong mắt đỏ bừng mắt, rất cung kính hướng về phía Lưu Dục không mình hành lễ. Hôm nay ta phải Nguyên Hạo, liền được là ta đang y quan, biết được mất bảo kính, đây là ta may mắn sự tình. Lưu Dục đỡ dậy Điền Phong, nữ trọng tâm trường nói. Thuộc hạ nguyện vì chúa công chi gương đồng. Điền Phong cất cao giọng nói. Ngụy quận thẩm phối, bái kiến chúa công. Thấy Lưu Dục như thế khí lượng, một bên thẩm phối cũng rất là kích động, trực tiếp liền sửa lại miệng. Chính nam mau mau xin đứng lên. Lưu Dục đỡ dậy thẩm phối, hảo nôn miễn cưỡng một phen. Sau đó, Lưu Dục tuyên bố đối Điền Phong cùng thẩm phối bổ nhiệm, Điền Phong đảm nhiệm chắc quận thái thú, thẩm phối đảm nhiệm thượng cấp thái thú. Vào lúc ban đêm Điền Phong hai người có mặt tiệc tối, hôm sau trời vừa sáng hai người bọn họ liền phân biệt chạy tới chắc quận cùng thượng cấp lưỡng địa đi nhậm chức. Có Điền Phong cùng thẩm phối gia nhập liên minh, Lưu Dục nhận người nhiệm vụ tiến độ đã hoàn thành 2/3, chỉ cần lại chiêu một cái liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tại một cái nghi giả cưới ngày lành đẹp trời, Lưu Dục đem cháo trinh cho nạp vào cửa. Chờ đến đây chúc mừng chúng văn võ sau khi rời đi, Lưu Dục khẽ hát về tới trong phòng. Lúc này cháo trinh đang đội đỏ cải đầu ngồi ngay ngắn trước bàn, Lưu Dục xe nhẹ đường quen dùng ngọc như ý chọn hạ khăn cô dâu. Phu quân, mời dùng rượu ra bôi. Cháo trinh rất là tự giác là Lưu Dục đổ một tô rượu. Nhìn xem cháo trinh kia thẹn thùng bộ dáng, Lưu Dục không khỏi đưa tay bóp bóp cháo trinh khuôn mặt. Phu nhân, ngày tốt khổ ngắn, chúng ta vẫn là nghỉ sớm một chút ta. Uống xong rượu ra bôi, Lưu Dục ôm lấy cháo trinh cười xấu xa nói, mong rằng phu quân thương tiếc. Cháo trinh đỏ mặt, tiếng như mỗi vo ve nói. Sáng sớm ngày kế, thần thanh khí sảng Lưu Dục như cũ rời giường luyện công buổi sáng, cháo trinh thì là còn tại mê man ngủ. Bi ra di chuyển còn phải đoạn thời gian có thể hoàn thành, dù sao chỉ là bán thành tiền sản nghiệp liền đến một hồi, càng đừng đề cập mi ra còn có nhiều như vậy ruộng đồng. Nhưng mi trúc đã trước một bước chạy tới Quảng Dương nhậm chức, thương hội công tác mi trúc cũng đã cùng chân nghiễm kết nối hoàn tất. Về phần kẻ phản bội Mai Phương, Lưu Dục không có ý định cho hắn bất kỳ chức quan, con hàng này điên điên tính tính hợp lý cái bại gia tử kỳ thật rất tốt. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Dục hết sức chuyên chú làm lấy nhiệm vụ, hy vọng tại vào kinh thành trước hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Nhưng nhiệm vụ này tương đối hố địa phương ngay tại ở Biện Khiết là tại tuyên bố nhiệm vụ trước có mang thai, cho nên Lưu Dục còn phải lại đổ vào 3 lần khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Không để ý đến chuyện bên ngoài, Lưu Dục từ sáng sớm đến tối vất vả cần cù trồng trọt, vì hai lần bạch chơi rút thưởng cơ hội cũng là liều mạng. Mấy ngày sau, Cẩm Y Liễu vệ thành công đem Trương Cấp cho mời đến kế huyện. Biết được tin tức sau, Lưu Dục vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới ký châu 3 cái mục tiêu nhân vật thậm chí ngay cả một cái đều không bỏ qua. Làm Cẩm Y Liễu vệ tìm tới Trương Cấp thời điểm, Trương Cấp ngay tại ký châu trong quân đảm nhiệm cục trưởng. Nghe nói có thể thăng liền 2 cấp trực tiếp trở thành giáo úy, Trương Cấp không hề nghĩ ngợi liền mang nhà mang người tới nhờ vả. Cái gọi là người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng, đây là nhân chi thường tình, Trương Cấp cách làm không gì đáng trách. Một lát sau, Lưu Dục gặp được phong trần mệt mỏi Trương Cấp. Trương Cấp thân cao 7 thước 8 tấc, dung mạo hiên ngang, màu da xen vào hắc hoàng nhị sắc ở giữa. Trương Cấp trên thân nhìn như không có nhiều thịt, nhưng lại hết sức rắn chắc, cường tráng. Đây là ta chủ quán quân hầu. Hứa chữ là Trương Cấp giới thiệu nói. Hà gian Trương Cấp, bái kiến quán quân hầu. Trương Cấp hành lễ nói, ngồi xuống nói chuyện. Lưu Dục trên mặt tấm áp nụ cười, khiến Trương Cấp rất cảm thấy thân thiết. Thẩm tra Trương Cấp số liệu. Thừa dịp nói chuyện phiếm công phu, Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói. Thẩm tra kết quả Trương Cấp, võ lực 90, thống ngự 90, trí lực 77, nội chính 72. Trương Cấp kỹ năng như sau: tiên cơ, tinh thông kết doanh cắm trại phương pháp, thông hiểu ứng biến chi thuật, am hiểu kết hợp địa hình địa thế chờ nhân tố phỏng đoán chiến cuộc, độ chính xác cực cao. Lãnh binh lúc tác chiến, thống ngự 3. Trương Cấp tạm thời chưa có thần binh, bả mã. Trương Cấp số liệu trên đại thể cùng từ hoàng không sai biệt nhiều, số liệu này độc lĩnh một quân dư xài. Một ngày kia Lưu Dục địa bàn lớn, đem Trương Cấp phái đi ra liền đủ để một mình đảm đương một phía. Nói chuyện phiếm qua đi, Trương Cấp bị Lưu Dục bổ nhiệm làm giáo úy, tiến về Tô Liệt dưới trướng hiệu lực. Bởi vì Trương Cấp không có chỗ đặt chân, đồng thời còn là mang nhà mang người tới, cho nên Lưu Dục liền cho chỗ tòa nhà cho hắn, Trương Cấp một phen cảm tạ tự không cần phải nhắc tới. Vào lúc ban đêm, Lưu Dục chuẩn bị tiệc rượu là Trương Cấp bày tiệc mời khách, thuận tiện đem chúng văn võ giới thiệu cho Trương Cấp. Nhưng Trương Cấp tiểu lượng rõ ràng không bằng Cam Linh, uống vào liền thành nhỏ nắm sấp đồ ăn, mơ mơ màng màng trượt đến cái bàn dưới mặt đất. Tiệc rượu tan đi, Lưu Dục đống nhiên ý thức được, Tào lao bản ngũ tử lương tướng giống như đều sắp bị hắn cho đào giống. Ngoại trừ Vu Cấm bên ngoài, còn lại 4 vị đã tất cả đều thành Lưu Dục thuộc cấp. Vu Cấm liền cho lão Tào giữ đi, ta người này làm việc đồng dạng không làm như vậy tuyệt. Lưu Dục nghiêm túc nói. Vu Cấm, Tào Nhân, Tào Hồng, Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn, mới ngũ tử cái này chẳng phải hiện ra à? Lưu Dục linh cơ khẽ động, trực tiếp giúp Tào lão bản đẩy mới ngũ tử lương tướng. Về phần Long Hổ song vệ, ta nhìn Hình Đạo Vinh cùng Lưu Tam Đao liền thật thích hợp, đừng quản năng lực kiểu gì, đến ít người ta sẽ chăng à, mang đi ra ngoài lần có mặt mũi. Ta đoán chừng Đoạn Thủy Lưu gặp cái này hai hàng đều phải cam bái hạ phong. Tưởng tượng thấy kia cay ánh mắt Hình Tượng, Lưu Dục cười lắc đầu. Chương 220, dầm dĩ Trương công tử, vô năng cùng nộ. Chương 220, dầm dĩ Trương công tử, vô năng cùng nộ. Lâm Hoài, Đông Thành, Lô Gia. Hơn trăm danh gia đinh hộ viện ngay tại trên đất chống thao luyện lấy võ nghệ, cầm đầu thanh niên thân hình cao lớn, áo khoác thanh sam, mày rậm mắt to, tướng mạo trung hậu. Người này chính là Lưu Dục muốn tìm Lỗ Túc, bởi vì đường xá khá xa, cho nên dưới mắt Lưu Dục phái tới cẩm y liễu vệ còn trên đường chưa từng đến. Đông Thành phụ cận chiếm cứ mấy nhóm đạo tặc, cho nên Lỗ Túc thường mang theo gia đinh hộ viện cùng đồng hương thanh thiếu năm luyện binh tập võ lấy chống cự nạn trộm cướp. Từ Kính huynh, chúng ta tới. Đúng lúc này, một cái 12-13 tuổi thiếu niên mang theo một đám tuổi không sai biệt lắm các thiếu niên, hôm nay các ngươi thật là đến chậm. Lỗ Túc vừa cười vừa nói, ở nhà giúp ta nương làm việc tới. Dẫn đầu thiếu niên cũng là cười nói, về chỗ, đợi chút nữa đoàn người lúc nghỉ ngơi các ngươi đem rơi xuống cho bổ sung liền thành. Lỗ Túc nói rằng, thần theo huynh trưởng lời nói. Thiếu niên này rất là dứt khoát đáp ứng việc này. Cùng lúc đó, một đội cẩm y liễu vệ ngay tại ra roi thuốc ngựa chạy tới Lâm Hải. Con đường một tòa thành nhỏ lúc, trong đó một tên cẩm y liễu vệ nói rằng, thập trưởng, chúng ta lương khô đã thấy đấy, ở chỗ này nghỉ chân một chút, gọi đứng lại đi thôi. Như thế cũng tốt, cái này ngựa cũng nên cho ăn. Vương chúng, cẩm y liễu vệ thập trưởng, nghe xong nhẹ gật đầu. Sau đó, cái này đội cẩm y liễu vệ tiến vào tòa thành nhỏ này, đi vào dịch quán ăn cơm nuôi ngựa. Cơm nước xong xuôi về sau, Vương chúng nói rằng, Tôn Long, Tôn Hổ, hai người đi mua chút lương khô trở về giữ lại chúng ta trên đường ăn. Nặc, anh em nhà họ Tôn hai người đáp. Đi vào chợ, Tôn Long Tôn Hổ hai người bắt đầu tìm kiếm phương liền mang theo lại kháng đói lương khô. Bởi vì vị trí địa vực khác biệt, bên này rất nhiều đồ ăn hai người bọn họ đều chưa thấy qua, không có cách nào trực tiếp mua sắm, chỉ có thể bên cạnh đi dạo vừa đánh nghe. Đang lúc anh em nhà họ Tôn mua sắm lương khô lúc, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến tiếng mắng chửi cùng tiếng la khóc. Tôn Hổ muốn tiến lên xem náo nhiệt, nhưng lại bị Tôn Long một thanh cho kéo lại, chớ có phức tạp. Tôn Hổ rõ ràng có chút ý động, dù sao xem náo nhiệt cái đồ chơi này không phân biệt nam nữ già trẻ, đại đa số người đều thích xem. Thậm chí xem náo nhiệt lúc chịu liên lụy chịu oan uổng đánh, kết quả lại gặp phải náo nhiệt thời điểm vẫn là không nhớ lâu, chiếu khán không lầm. Nhưng một số thời khắc không phải người không muốn gây phiền toái liền có thể không gây. Tôn Long Tôn Hổ vừa mua xong lương khô chuẩn bị rời đi, một cái mặt mũi tràn đầy nước mắt nữ tử trực tiếp thẳng chạy anh em nhà họ Tôn. Cứu mạng, cứu mạng. Nữ tử này vừa chạy vừa khóc, lê hoa đái vũ bộ dáng rất là thê thảm. Tôn Hổ nhướng mày liền muốn tiến lên hỏi cho ra nhẽ, nhưng Tôn Long thấp giọng nói, ta sẽ nói cho ngươi biết một lần cuối cùng, nhớ kỹ thân phận của ngươi, lại mẹ nó dạng này thống lĩnh sớm tối đem ngươi đá ra đi. Tôn Hổ từ nhỏ đã sợ hắn ca ca Tôn Long, mặc dù Tôn Long thanh âm không lớn, nhưng Tôn Hổ vẫn là bị chửi rụt cổ lại. Lập tức Tôn Long liền muốn mang theo Tôn Hổ rời đi nơi đây, không ngờ một cái du đầu phấn diện cẩm y thanh niên mang theo mấy cái ác nâu ngăn cản đường đi. Đem cái này tiện tỳ cho bản công tử bắt được. Dương Thiên, cẩm y thanh niên, vây mặt hất hàm sai khiến nói. Phía sau ngươi có chính là cái gì? Nhìn một chút anh em nhà họ Tôn, không biết cái nào gần đáp sai Dương Thiên đống nhiên nói rằng. Về công tử lời nói, tiểu nhân sau lưng có chính là lương khô. Tôn Long ngồi tươi cười nói. Mở ra cho ta xem một chút. Dương Thiên hừng hực khí thế nói. Cái này tiện tỳ tự mình chạy ra phủ đến, chính là vì tìm các ngươi hai cái này ra hán tử a. Dương Thiên đánh giá anh em nhà họ Tôn, bắt đầu vụng về gây chuyện. Kỳ thật Dương Thiên cùng anh em nhà họ Tôn vốn không quen biết, làm khó hắn hai bất quá là Dương Thiên ác thú vị, cùng anh em nhà họ Tôn không hề quan hệ. Cơn có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung được. Tôn Hổ mặt âm trầm nói, cũng là đủ kiên cường, hy vọng ngươi đợi chút nữa còn có thể tức giận lớn như vậy. Dương Thiên cười lạnh nói. Lúc này, bị ác nô nhấn trên mặt đất nữ tử đống nhiên hô, ngươi nói bậy. Ta vốn là lương gia nữ tử, khi nào thành chỗ ở của ngươi tỷ nữ? Nữ tử này than thở khóc lóc, khóc vô cùng thê thảm. Ai u, trắng trợn cướp đoạt dân nữ a. Vây xem bách tính châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Nói cẩn thận, đây là Dương huyện lệnh chi tử, nếu là chọc giận hắn, coi chừng hắn đem ngươi ném vào trong đại lao đi. Biết nội tình bách tính thấp giọng nói. Nữ tử này kêu khóc nói, dưới ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nữ, chẳng lẽ liền không có vương pháp sao? Vương pháp? Bản công tử chính là vương pháp. Dương Tiên lớn lối nói. Đại ca, ta có chút nhịn không được. Tôn Hổ nắm chặt nắm đấm nói. Vậy cũng phải nhẫn, không thể lỗ mãng. Tôn Long lắc đầu nói. Đại ca, nơi đây lại không người nhận ra chúng ta, đánh xong liền đi, ai có thể bắt được hai ta? Tôn Hổ khuyên nhủ. Tựa như là như thế lý, vậy còn chờ gì đâu? Dứt lời Tôn Long một cái hoa tâm cước liền đá vào Dương Thiên trên thân. Ái chà chà. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, Dương Thiên bị đạp bay ngược mà ra, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Thật can đảm, thật can đảm. Cho bản công tử đánh, chết sống chớ bàn luận. Choáng đầu hoa mắt Dương Thiên gầm thét lên. Văn Luân mấy cái ác nô vén tay háo tiến lên, nhưng anh em nhà họ Tôn trên mặt không hề sợ hãi. Những này ác nô mặc dù dáng dấp cao lớn và bỡ, nhưng kỳ thật đều là chủ nghĩa hình thức, hoàn toàn không có cách nào cùng xuất thân chính quy anh em nhà họ Tôn đánh đồng. Chỉ thấy huynh đệ khoảng hai người mở cùng, quyền đấm cước đá, thời gian qua một lát liền đem nó toàn bộ thả ngã xuống đất. Cô đương, ngươi mau mau rời đi nơi đây a. Tôn Long đối một bên run lẩy bẩy nữ tử nói rằng, nhiều tạ ơn công cứu. Nữ tử này túi người hành lễ, lập tức cấp tốc thoát đi. Mẹ nó, cho ngươi mấy phần nhan sắc ngươi còn lái lên sườn luận. vừa nói, Tôn Hổ một bên cho Dương Thiên một cái hắn thích ăn nhất to mồm. Ngươi còn dám đánh bản công tử? Ngươi biết phụ thân ta là người nào không? Dương Thiên khó có thể tin nói. Tới tới tới, ngươi nói. Tôn Hổ cưỡi tại Dương Thiên trên thân, chiếu cái đầu chính là dừng lại quả đấm. Cha ta là không chờ Dương Thiên báo ra phụ thân hắn danh hiệu, Tôn Long liền một cước đá vào mặt của hắn bên trên. A! Nương theo lấy Dương Thiên kêu gào thê lương, đứt gãy răng cùng vẩy ra máu tươi bị hắn theo miệng bên trong phun ra. Cha ngươi là ai? Thế nào im lặng? Mau gọi cha ngươi tới cứu ngươi a! Tôn Hổ rêu cợt nói. Tôn Long cũng không nói chuyện, nhấc chân liền tiếp lấy đá. Dương Thiên xương mũi ứng thanh mà đứt, máu mũi bao tát mà ra. Tôn Hổ vừa đánh vừa chảo phúng, khí Dương Thiên mắt trợn trắng, lại đánh liền chết. Đi! Thấy Dương Thiên đã là thoi thoát, Tôn Long liền dắt lấy Tôn Hổ lượn quanh cái vòng tròn trốn đi dịch quán. Trở lại dịch quán sau, Tôn Long giản lược nói tóm tắt đem chuyện đã xảy ra cáo chi vương chúng. Vương chúng nghe xong lập tức hạ lệnh, như thế bại hoại đánh liền đánh, chúng ta cái này liền rời đi nơi đây, để tránh gặp phiền phức. Lập tức vương chúng một đoàn người trả tiền cưỡi ngựa liền rời đi, có U Châu Châu mục phủ xuất cụ văn thư cùng lộ dẫn, thủ vệ binh sĩ liền tra đều không có tra liền trực tiếp cho đi. Bởi vì Dương Thiên ngày bình thường liền khi nam phách nữ, việc ác bất tận, bởi vậy vây xem dân chúng ầm vang mà tán, hoàn toàn không có báo quan dự định. Cuối cùng vẫn là Dương gia gia nô khập khiễng, lộn nhào đi vào huyện nha báo quan, bằng không Dương Thiên chết đoán chừng đều không có người biết. Chương 221, Đông Thành Lỗ gia, đến nhà bái phòng. Chương 221, Đông Thành Lỗ gia, đến nhà bái phòng biết được trong nhà dòng độc đinh Dương Thiên bị đánh thành trọng thương, cha Dương Văn giận tím mặt, lập tức hạ lệnh đóng cửa thành lùng bắt hung thủ. Nhưng Tôn thị huynh đệ vừa rồi cũng đã rời đi, cho nên Dương Văn mang theo nha dịch cùng huyện binh đem toàn thành lật cả đáy lên trời cũng không thể tìm tới hung thủ. Tức xôi ruột Dương Văn đem khí toàn rơi tại mấy cái gia nô trên thân, mấy cái thằng xui xẻo bị Dương Văn treo lên dùng roi rút, đánh chết đi sống lại, mặc dù Dương Văn hậu kỳ theo cửa thành nơi binh lính đều biết được hung thủ thân phận, nhưng hắn hoàn toàn không có thay nhi tử báo thủ dự định. Coi như việc này hắn chiếm lý, có thể hắn cũng không thể đi U Châu Châu mục phủ lấy muốn thuyết pháp à. Dương Văn mặc dù tham, nhưng là hắn không đốc, đi U Châu lấy thuyết pháp cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Việc này đưa đến kết quả không ở ngoài là treo gia nô đòn rông bên trên lại nhiều mấy cái nhìn cửa thành binh sĩ, Dương Văn giói hạ thêm mấy cái thằng xui xẻo mà thôi. Còn dám cho lão tử ra ngoài gây phiền toái, lão tử không phải đem chân của ngươi cắt ngang. Vô năng cùng nộ Dương Văn đối Dương Thiên gầm thét lên. Mẹ chiều con hư, hai mẹ con nhà ngươi không có một cái đồ chơi hay. Dương Văn nổi giận đùng đùng, đem thê tử cũng cho một trận cửa trách. Sau này đem bảng hiệu sáng lên điểm, có người nhà ta trêu chọc không nổi. Nhìn xem run lẩy bẩy vợ con, Dương Văn thở dài. Hai ngày sau, vương chúng một đoàn người đã tới Lâm Hoài Đông thành huyện. Lỗ gia là bản xứ số một số hai phú hộ, bởi vậy vương chúng hơi nghe ngóng một chút liền từ bách tính miệng bên trong biết được lỗ gia địa chỉ. Đi vào lỗ phủ bên ngoài, Tôn Hổ không khỏi tán dương, nhìn xem người ta cái này trạch tử tu, có thể thật khí phái. Khí phái? Có nhà ta chúa công hầu phủ khí phái. Triệu Bình, tùy hành cẩm y địa vệ, hỏi. Vậy dĩ nhiên là so ra kém. Tôn Hổ nghe rồi nói ra. Như thế ngươi liền càng phải hảo hảo là chúa công hiệu lực. Triệu Bình vừa cười vừa nói. Thật tốt hiệu lực liền có thể ở lại khí phái tòa nhà a. Tôn Hổ mở lời hỏi nói. Ngươi hiểu lầm. Văn ngôn Triệu Bình lắc đầu. Ý của ta là, ngươi làm thật tốt, sang năm chúa công còn có thể đóng hầu phủ. Triệu Bình cười xấu xa nói. Ngươi cái này thất phu, ta thật sự là phục. Tôn Hổ im lặng nói. Lúc này vương chúng nói rằng, tốt, nói nhảm quay đầu lại tự, trước đem chính sự làm. Dứt lời, vương chúng đi ra phía trước bóp vòng cửa. Đến rồi đến rồi. Một thanh âm theo trong phủ truyền đến. Một lát sau, người gác cổng mở ra đại môn, kết quả phát hiện ngoài cửa đều là gương mặt lạ. Chư vị là? Người gác cổng nghi ngờ nói. Ta chủ chính là quán quân hầu, U Châu Mục Lưu Dục, nghe qua Lô Tử Kính Chi hiền danh, đặc hiện chúng ta trước tới bái phòng Lô gia chủ. Vương chúng chắp tay nói. Đây là bái thiếp, làm phiền chuyển giao. Vương chúng từ trong ngực lấy ra phong thư đưa cho người gác cổng. Chư vị ở đây hơi dừng, tiểu nhân cái này liền đi bẩm báo chủ nhân nhà ta. Người gác cổng nghe xong không dám thất lễ, tiếp nhận phong thư vội vàng hướng trong nội viện đi đến. Không bao lâu, mặc một bộ màu mực trường bào Lỗ Túc đi tới trước cửa. Chư vị mời tiến. Lỗ Túc chắp tay nói. Quấy rầy Lỗ gia chủ. Vương chúng chắp tay hoàn lễ. Biết được tin tức sau Lỗ Túc liền ra lên tiếp, bởi vậy còn chưa kịp mở ra phong thư. Tại vương chúng bọn người uống trà thời điểm, Lỗ Túc mở ra phong thư đọc lưu dục thư tín. Sau khi xem Lỗ Túc nhíu mày, trung hậu trên mặt đã có cao hứng nhưng cũng có do dự. Chư vị đường xa mà đến, tàu xe mệt mỏi, Lỗ Mẫu cảm kích khôn cùng. Lỗ Túc lên tiếng nói, nhưng việc này lớn, ta phải đem việc này bẩm báo cho tổ mẫu lại làm định đoạn. Lỗ Túc chắp tay nói, đây là tự nhiên, Lỗ gia chủ mời. Vương chúng cũng là chắp tay nói, vừa mới Lỗ Mẫu đã để cho người chuẩn bị thịt rượu, chư vị mời hơi dừng, ta đi một chút liền về. Lỗ Túc nói rằng, đa tạ Lỗ gia chủ. Vương chúng bọn người cùng nhau nói lời cảm tạ. Tổ mẫu có thể đang nghỉ ngơi. Đến lão phu nhân môn trước, Lỗ Túc thấp giọng hỏi. Về gia chủ Văn Ngôn tỷ nữ vội vàng nói, nhưng cái này tỷ nữ lời còn chưa nói hết, trong phòng liền truyền ra Lỗ gia lão phu thanh âm của người, vào đi. Hài nhi bái kiến tổ mẫu. Lỗ Túc cung kính hành lễ nói, đứng lên đi. Lão phu nhân bước cằm nói, chuyện gì không quyết định chắc chắn được. Dứt lời, nằm ở trên giường lão phu nhân đứng dậy hỏi, ngài làm sao biết? Lỗ Túc kinh ngạc nói, nếu là vô sự, dưới mắt ngươi nên tại mang theo phụ thượng hộ viện cùng hàng xóm láng giềng luyện võ, như thế nào đến lao thân nơi này đến? Lão phu nhân dùng ngón tay điểm một cái Lỗ Túc cái chán, trong ánh mắt đều là yêu chiều. Tổ mẫu, ngài nhưng biết quán quân hầu, U Châu Mục Lưu Dục. Lỗ Túc hỏi. Tôn Nhi, lão thân chỉ là già, mà không phải điếc mù, làm sao có thể không biết quán quân hầu cái loại này danh tiếng vô lượng nhân vật. Lão phu nhân cười nói, Tôn Nhi ngươi thế nào đống nhiên nhắc lên quán quân hầu? Hẳn là ngươi gặp phải sự tình cùng quán quân hầu có quan hệ. Lão phu nhân dò hỏi, tổ mẫu mắt sáng như nước, đúng là như thế. Lỗ Túc Kính để nói, quán quân hầu một ngày trăm công ngàn việc, hơn phân nửa sẽ không đích thân đến đây, hắn đi sứ không biết có chuyện gì. Lão phu nhân một bên suy luận vừa nói, tổ mẫu ngài thật sự là thần. Nghe ở đây, Lỗ Túc vỗ mạnh một cái đùi. Quán quân hầu phái người đến mời Tôn Nhi đi làm quan. Lỗ Túc nói rằng, a, hóa ra là việc này a. Lão phu nhân nghe xong nhẹ gật đầu. Thật, cái gì? Quán quân hầu xin ngươi đi làm quan. Thì phản ứng lão phu nhân thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cho cắn. Tổ mẫu, ngài chớ có kích động. Lỗ Túc thấy sau vội vàng tiến lên là lão phu nhân đập phía sau lưng thuật khí. Như thế vinh quang cửa nhà đại sự, lão thân có thể không kích động a? Lão phu nhân thở hổn hển nói, tổ mẫu, ý của ngài là gọi Tôn Nhi đáp ứng việc này? Lỗ Túc hỏi, chẳng lẽ ngươi đã cự tuyệt người ta? Nghe xong Lỗ Túc lời nói, lão phu nhân mặt đều sắp tức giận tái rồi. Lão thân đánh chết ngươi con bất hiếu. Giờ phút này lão phu nhân bản lĩnh dị thường nhanh nhẹn, nhảy xuống giường cao cao dương lên bàn tay. Tổ mẫu chấm đã, ngài bất giận a? Thấy thế Lỗ Túc đội vàng nói, bất giận? Lão thân lấy cái gì bất giận? Đây chính là tám đời cũng khó khăn gặp một lần cơ duyên a. Lão thân bây giờ không đánh chết ngươi cái này tự tác chủ trương con bất hiếu. Lão phu nhân giận không kìm được, hai chân đều bị tức không nghe sai khiến. Tổ mẫu, Tôn Nhi chưa từng cự tuyệt, chưa từng cự tuyệt. Tôn Nhi còn không có cho người tới trả lời chắc chắn đâu. Lỗ Túc vội la lên. Ân, ngươi không có lừa gạt lão thân. Lão phu nhân trần trờ nói. Tôn Nhi nào dám lừa gạt ngài a, ngài bất giận a. Lỗ Túc liên tục thở dài, trong lòng hoàn thành một đoạn. Vậy sao ngươi không nói sớm? Tức chết lão thân cũng. Văn Luân lão phu nhân cơ mặt nhảy lên kịch liệt mấy lần, hiển nhiên là bị Lỗ Túc chọc tức không nhẹ. Ngài cũng không cho Tôn Nhi cơ hội nói chuyện a? Lỗ Túc vẻ mặt đau khổ nói, còn dám giảo biện? Lão phu nhân trừng mắt Lỗ Túc nói, Tôn Nhi không dám. Lỗ Túc đê mi thuận nhăn nói, hừ, cái này còn tạm được. Lão phu nhân tức giận nói, cho lão thân từ đầu tới đôi giảng thuật một lần, chớ có rơi hạ bất luận cái gì chỗ rất nhỏ. Lão phu nhân lên tiếng nói, tổ mẫu, quán quân hầu thư ở đây, xin ngài xem qua. Lỗ Túc từ trong ngực móc ra thư đưa tới, ngươi. Có thư tín ngươi cái này con bất hiếu vì sao không còn sớm lấy ra? Lão phu nhân im lặng nói. Tôn Nhi vừa mới có hơi kích động, sau đó liền đem cái này gốc dạ đem quên đi. Lỗ Túc cười ngây ngô nói, cầu ngũ tinh khen ngợi, cảm tạ.